tất cả cảnh sát đều đã loạn như ong vỡ tổ, nhao nhao chạy lại chỗ miệng giếng, lôi thang dây liều mạng leo lên, trong miệng còn không ngừng hô mấy chữ như xác chết vùng dậy, cương thi. Diệu Diệu cũng lập tức chạy đến trước mặt tôi, đưa tay kéo tôi chạy vào sâu bên trong. Trong động quá tối, trong tay tôi không có đèn tin, vốn không nhìn thấy rõ tình hình bên phía cảnh sát. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của bọn họ lại dọa tôi sợ đến nỗi tim đập loạn. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ đung đưa đứng dậy, đi về phía chúng tôi. Diệu Diệu tôi bất giác nắm chặt tay Diệu Diệu, bóng dáng kia bước đi khập khiễng, vốn không giống người bình thường, chẳng lẽ thật sự là xác chết sống dậy ư? Tôi lo sợ tới cực điểm, tim như sắp nhảy ra ngoài rồi, tuy tôi đã gặp không ít ma, nhưng nhìn thấy xác thì mới là lần đầu, hơn nữa ma có thần trí, dù có sợ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể giao lưu, nhưng xác hoàn toàn không giống như vậy, trong ấn tượng của tôi, xác chính là công cụ tàn sát, không có ý thức, gặp người cắn người, thấy vật sống thì lao vào. Chớp mắt bóng dáng kia đã chạy đến trước mặt bọn tôi, mượn ánh sáng yếu ớt xa xa, tôi mơ hồ nhìn ra hắn là nam, hắn không ngừng tiến đến gần, tôi có thể nhìn rõ trên mặt hắn dính đầy máu tươi. Mà trên người hắn còn mặc cảnh phục, thì ra là một cảnh sát. Cứu tôi, hắn lảo đảo đi tới, trên đùi hình như có thương tích, vươn tay về phía tôi. Tôi lập tức đưa tay ra, định kéo hắn ta lại gần, nhưng cánh tay vẫn còn chưa đưa ra thì Diệu Diệu đã hất tay tôi, ngăn tôi lại. Diệu tôi giận dữ nói, đang định trách cứ Diệu Diệu thì phía sau viên cảnh sát kia đột nhiên nhô lên một gương mặt, dương cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn lên vai viên cảnh sát kia, đầu nhếch lên, một tảng thịt lớn cứ như vậy mà bị xé xuống. Máu tươi nóng hổi lập tức bắn đầy lên người tôi. Tôi sợ đến mặt người, cũng không biết nên làm gì bây giờ, cứ đứng chơ chơ ở đó, nhìn viên cảnh sát bị người ở phía sau cắn xé hết miếng này đến miếng khác, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Không đến 10 phút, viên cảnh sát kia đã bị cắn xé rách mướp, cơ thể sủi lơ rơi xuống đất. Mà lúc này rốt cuộc tôi cũng đã thấy rõ người phía sau viên cảnh sát. Là Vivi. Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, trên đầu nhăn bóng, đã không còn tóc giả. Mà mặt cô ta đầy là máu tươi, khoe miệng còn dính chút thịt nát, ánh mắt đờ đẫn đi thẳng về phía tôi. Đừng nói chuyện, đừng thở, cố gắng đừng núp đích, em dùng âm khí bọc chị lại, xem có thể lừa được cô ta hay không. Diệu Diệu như nhìn thấy kẻ địch lớn, thân thể nhỏ bé khẽ run, hiển nhiên hiện giờ thằng bé đang rất sợ, nhưng vẫn quay đầu lại dặn dò tôi. Nói xong khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé nhăn lại, hình như đang tụ khí, trên tay lập tức thoát ra một khối khí đen, lao thẳng đến người tôi. Cái này cũng không khác với âm khí mà Tô Mục làm ra là mấy, chẳng qua nồng độ âm khí thấp hơn rất nhiều, diện tích cũng rất nhỏ, vẹn vẹn có thể miễn cưỡng bao phủ cơ thể của tôi, nhưng đôi chân của tôi vẫn lộ ra ngoài. Lúc này tôi không màng được đến đôi chân nữa, Diệu Diệu không cho tôi thở, tôi liền bịt chặt miệng mũi, không cho hơi thở của mình lọt ra ngoài, đồng thời liều mạng ngưng thần tinh khí, không núp ních, điều hòa nhịp tim. Như vậy, tranh thủ có thể khiến Vivi cũng nhận định tôi là ma. Cho dù không coi tôi là ma thì chí ít cũng không thể để cô ta biết tôi là vật sống. Quả nhiên, sự cố gắng của tôi và Diệu Diệu cũng đã có hiệu quả, tốc độ đi đến chỗ tôi của cô ta đã chậm hơn rất nhiều, giống như bỗng chốc mất đi mục tiêu, mũi hít hít, tìm kiếm xung quanh. Sau một hồi lâu, cô ta không tìm được đầu mối gì, chậm rãi xoay người, định trở lại tìm viên cảnh sát khác. Tôi cuối cũng thở phào nhẹ nhõm, nín thở lâu như vậy phổi cũng sắp nổ tung đến nơi rồi, lúc tôi đang định len lén há miệng hít thở. Cơ thể Vivi đột nhiên di chuyển, nhanh chóng quay đầu, mũi lập tức thả lỏng, trực tiếp lao đến chỗ hai chân của tôi. Tôi mới vừa thư giãn tinh thần được một chút lập tức căng thẳng thêm lần nữa, cô ta đi tới bên cạnh hai chân của tôi, quỳ rạp trên mặt đất, như muốn ngửi hai chân của tôi vậy. Ngay cả Diệu Diệu cũng không dám thở, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, âm khí trên ngón tay không ngừng hướng về phía tôi, cố gắng bao phủ lên đôi chân của tôi. Nhưng Vivi đã sớm tìm ra được manh mối đôi chân của tôi, móng vuốt sắc bén đưa ra. Trực tiếp bắt lấy cổ chân của tôi, kéo ra như nổ hành vậy. A, cứu mạng. Tâm trạng của tôi căng thẳng tới cực điểm, đến thời khắc này cuối cùng cũng không kiềm nén được nữa, mở miệng hét lên. Diệu Diệu cách tôi gần nhất, lập tức xông tới, nắm đấm nhỏ trực tiếp giáng lên mặt của Vivi. Nhưng Vivi sớm đã là xác, toàn thân đều cứng đờ, một đấm bị Diệu Diệu đánh chỉ phát ra tiếng như thể sau khi gõ vào kim loại tạo ra vậy, không có thay đổi gì. Chớp mắt cô ta đã lôi tôi đi hai bước. Chiếc miệng mang theo thịt nát lập tức lao đến cắn bắp chân của tôi. Á! Tôi hét lên một tiếng, sợ đến nôi nhắm luôn mắt lại không dám nhìn nữa. Chuyện được cập nhật mỗi ngày trên ứng dụng Mê Tình Chuyện. Một tiếng rầm khó chịu vang lên, lại một đấm giáng lên người Vivi, tôi cho rằng vẫn là Diệu Diệu đánh, nhưng nắm đấm này lại không giống với tiếng của nắm đấm ban nãy, giống như tiếng đấm vào thịt vậy. Sau đó cánh tay tóm lấy tôi lắc lư, tôi cũng lắc lư mạnh mẽ theo, ngã nhào xuống đất. Tôi lập tức trợn mắt. Nhìn xem có phải là Tô Đoàn đến cứu tôi không. nhưng tôi vừa mở mắt ra, đôi mắt vẫn chưa thích ứng được với bóng tối trước mắt, thì có một khuôn mặt lớn nhào đến áp sát tôi. Tôi quả thực bị dọa đến sắp chết, liều mạng định bỏ chạy, sợ là Vi Vi muốn xé rách da trên mặt tôi, nhưng sau khi khuôn mặt đó nhào đến cũng không cắn tôi, mà đôi môi lạnh như băng trực tiếp phủ lên môi tôi, khí lạnh lập tức tràn từ miệng đối phương sang miệng tôi. Trong nháy mắt, cánh tay tóm lấy chân tôi liền thả lỏng ra, sau đó tôi được ôm trong một vòng tay quen thuộc, âm khí nồng nặc tạo thành một bức bình phong kiên cố xung quanh người tôi, cho dù Vi Vi có ở ngay trước người tôi, cũng không thể lao vào trong được. Ai cho em xuống đây? Em có biết chỗ này nguy hiểm đến đâu không? Một giọng nói lạnh như băng, xen lẫn sự đau lòng vang lên bên tai tôi. Chương 68, tất cả đều nhờ may mắn. Tô Mục. Tôi vui vẻ nói. Cho dù hiện tại vẫn không thấy rõ người ôm tôi là ai, nhưng âm thanh này, giọng điệu này có biến thành bụi tôi cũng có thể nhận ra. Anh không sao chứ? Anh có biết em lo lắng cho anh biết nhường nào không? Hơn nữa anh bỏ em một mình ở lại trong xe, đêm hôm khuya khoắt, còn có ma tóc đến dọa nạt nữa, em suýt chút nữa sợ chết khiếp anh có biết không? Đợi đến khi em chết anh sẽ không nhìn thấy anh nữa đâu. Tôi vùi đầu vào trong ngực anh, cho dù vừa rồi bị Vi Vi tóm lấy như nhổ cây hành tôi cũng không khóc, nhưng khi nhìn thấy anh, những cảm xúc tích tụ bao ngày nay lập tức bị phóng thích, lúc trước vẫn còn lo lắng nhưng bây giờ thì nghĩ mà thấy sợ. Cho dù em có chết đi anh vẫn có thể tìm được em. Kiếp này em sống là người của anh, chết cũng là người của anh không hề nói giỡn với em đâu. Tô Mục ôm tôi chặt hơn, sau khi nghe được những ấm ức của tôi, sự thương xót trong giọng anh càng thêm rõ ràng, hận không thể dung hòa tôi vào trong cơ thể anh. Hơn nữa anh cũng không để em chết đâu, em chết rồi anh cũng không thể ở lại dương gian nữa. Tô Mục lại nói, cảm xúc vừa mới được giải tỏa một chút lập tức bị nghẹn lại, đưa tay đẩy anh ra, Tô Mục, đã đến tận lúc này rồi anh vẫn nhất định muốn nhắc nhở em là anh đang lợi dụng em sao? Nói mấy câu dễ nghe chút không được à? Nói rồi tôi lại thấy khó chịu, lập tức hất tay anh ra, quay đầu trở về. Nhưng còn chưa đi được hai bước, trước mặt đã có một cơn gió thổi qua, móng vuốt sắc bén của Vi Vi suýt chút nữa cào lên mặt tôi. Người tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, may mà Tô Mục nhanh tay, thấy Vi Vi lao tới, bèn kéo tôi vào lòng, đồng thời đánh mạnh lên đầu Vi Vi. Lại một âm thanh vang lên, Vi Vi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ít nhất cũng bay xa khoảng 2-3 mét. Trước mặt cương thi mà còn dám cãi nhau với anh, không muốn sống nữa sao? Tô Mục ôm chặt tôi, máng. Thật là phục hai người đó, trước mặt cương thi mà vẫn còn tâm trạng liếc mắt đưa tình, qua đây giúp một tay được không? Tôi sắp không cầm cự nổi rồi. Giọng của Đường Dung cũng đột nhiên vang lên bên cạnh. Chỗ này quá tối, vừa rồi tôi vốn không chú ý đến nơi đây vẫn còn những người khác, bây giờ Đường Dung lên tiếng, tôi mới phát hiện ra anh ta cũng đang ở gần đây. Phía đối diện còn có một xác chết nam đang dương nanh múa vuốt định cắn xé anh ta, nhìn dáng vẻ có lẽ chính là tổng giám đốc kia. Tô Mục liếc mắt nhìn anh ta, nhưng cũng không có ý định đến giúp đỡ, ngược lại hỏi tôi, em có thể xuống đến đây, vậy trận tứ phương thú chấn áp ở bên ngoài là ai phá vậy? Tô Đoàn đó. Tôi nói, Tô Mục này thật gan dạ, đến thời khắc cấp bách như vậy rồi mà anh ta vẫn còn có tâm trạng hỏi tôi câu hỏi vô dụng như thế, ngoại trừ Tô Đoàn, trong đám chúng tôi ai có thể phá trận pháp đó chứ? Tô Mục lại lắc đầu. Nói, không thể nào, thực lực của thằng nhóc kia anh biết, nếu là trận tứ phương thú chấn áp thông thường thì nó còn có thể phá vỡ, nhưng trận pháp này không bình thường, chỉ dựa vào một mình nó, tuyệt đối không thể di chuyển xác của bốn con tứ phương thú kia. Nói rồi anh ta nhìn tôi chằm chằm, nói, có phải em đã rời xác của bốn con tứ phương thú kia không? Thuồng luồng tiên trên tay em đã tỉnh rồi ư? Ê em không biết nhé, con thuồng luồng tiên đó kể từ sau khi em gặp Đao Minh thì không hề có động tĩnh nữa. Em cũng không biết bây giờ nó đã tỉnh hay chưa, nhưng mà xác của con rắn xanh đó đúng là do em chuyển đi, sau khi con rắn xanh đó động đậy, xác của những con khác cũng dễ dàng di chuyển hơn. Tôi nói, Tô Mục cừ một tiếng, sau đó trầm ngâm một lát, nói, Đao Minh sớm đã biết trên người em có thuồng luồng tiên, cho nên đã muốn hạ cổ độc khắc chế thuồng luồng tiên lên người em, khiến nó hôn mê không tỉnh lại, cho nên mới không có phản hồi, nhưng bây giờ xem ra, chắc nó đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi, thuồng luồng tiên là vua của mọi loài rắn. Cho nên rắn xanh dù đã chết và biến thành linh hồn rắn rồi thì khi cảm nhận được hơi thở của thuồng luồng tiên, vẫn sẽ phục tùng em, cho nên em mới có thể phá trận pháp này. Ồ, thì ra là vậy tôi hiểu ra nói, đồng thời cảm thấy may mắn, may mà trên người tôi có thuồng luồng tiên, may mà thuồng luồng tiên sắp tỉnh lại, nếu không hiện giờ tôi vốn không thể gặp lại Tô Mục. Xem ra con thuồng luồng tiên này bình thường khiến người ta thấy rất phiền, nhưng đến thời khắc quan trọng vẫn thật sự có thể có ích đấy chứ. Trong lòng tôi đang cảm thán, Đường Dũng ở bên kia đã sắp điên rồi, anh ta là tăng nhân Thái Lan, vô cùng tinh thông việc nuôi quỷ, nhưng hình như không có cách nào đối phó với xác chết, chỉ có thể dùng sức mạnh xác thịt kháng cự lại. Nhưng dù sao thì anh ta cũng là một thân xác thịt, cho dù anh ta có sở hữu thực lực có thể sánh ngang với Tô Mộc nhưng đối phó với cương thi, anh ta vẫn mông lung. Nhìn bộ dạng ra sức lạ thường của anh ta, ngay cả tôi cũng không đành lòng, khuyên Tô Mộc nói, hay anh qua giúp anh ta đi, dù sao thì anh ta cũng đã từng cứu anh mấy lần. Không đợi tôi nói xong, Tô Mộc đã nhíu đôi mày anh Tuấn, khó chịu nói, em lo lắng cho anh ta.
Ừ. Không, tuyệt đối không nhé.
Lúc đầu tôi định gật đầu, nhưng rất nhanh cảm nhận được sát khí truyền tới từ trên người Tô Mộc, lập tức lắc đầu phủ nhận. Tô Mộc lập tức lườm tôi, như đang nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của tôi vậy, nhưng anh vẫn giao tôi lại cho Diệu Diệu, kêu Diệu Diệu bảo vệ tôi, bản thân thì đi đến chỗ Đường Dũng. Lúc này cương thi nam đã bị Đường Dũng tóm gọn, cương thi nữ cũng bị Tô Mộc đấm một cú ngây người vẫn không đứng dậy được, đám người Tô Đoàn sớm đã không cần phải ra tay, dịu dắt nhau đi đến chỗ tôi. Lúc này tôi mới thật sự nhìn thấy bộ dạng thảm thương của họ, trong lòng không khỏi quan thắt. Theo chúng tôi xuống tổng cộng có 3 viên cảnh sát, một cảnh sát trẻ tuổi đã bị Vi Vi xé xác ngay trước mặt tôi, một cảnh sát trẻ tuổi khác cũng bị thương nặng đến thê thảm, toàn thân nhuốm đầy máu tươi, quần áo đã bị xé nát tan cảnh, da thịt lộ hết ra bên ngoài, chỉ có tình trạng của viên cảnh sát nhiều tuổi còn lại là đỡ hơn một chút, tay ông ta cầm súng, trên miệng súng còn mọc thêm một con mắt, xem ra ông ta chắc là đã nổ súng rồi. Nhưng vừa rồi tôi đối mặt với Vi Vi, tinh thần quá căng. Thằng nên không hề nghe thấy. Cũng may tuy sắc mặt Tô Đoàn trắng bệnh, dáng vẻ gầy yếu, nhưng cậu ta không hề bị thương, trên người đến một vết thương cũng không có. Xem ra sinh ra trong âm dương thế gia quả đúng là khác hẳn, mặc dù trình độ của cậu ta chẳng ra sao, nhưng năng lực tự bảo vệ mình đúng là vẫn có. Cậu ta hiển nhiên cũng rất lo lắng cho tôi, sau khi qua đây lập tức gọi bà hai, sau đó ánh sáng đèn tin cầm tay nhanh chóng chiếu thành một vòm trên người tôi. Sau khi thấy tôi cũng không bị thương, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tô Mộc đang giúp Đường Dũng đánh cương thi nam, tôi thấy cảnh sát trẻ tuổi bị thương nặng, liền hỏi Diệu Diệu có biết chiêu kia của Tô Mộc, dùng âm khí chữa bệnh cho người khác. Ai ngờ Diệu Diệu lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé có chút suy nhược, nói âm khí của thằng bé hiện giờ đã không thể cầm cự để chữa trị cho người khác nữa rồi. Trong lòng tôi cảm thấy hay nấy, cũng vì bảo vệ tôi, thằng bé mới tiêu hao nhiều âm khí đến vậy. Nghĩ vậy, tôi liền nghĩ đến một chuyện khác. Trịnh Lâm đâu rồi? Đường Dũng và Tô Mộc đều xuất hiện, duy chỉ có Trịnh Lâm không thấy đâu, rõ ràng cậu ta mất tích cùng Tô Mộc mà, chẳng lẽ cậu ta không ở cùng Tô Mộc sao? Nghĩ tới vấn đề này, tôi lập tức không còn nghĩ đến chuyện chữa trị cho viên cảnh sát trẻ tuổi, lo lắng muốn gọi Tô Mộc hỏi xem tình trạng của Trịnh Lâm. Nhưng Tô Mộc đang đánh nhau với cương thi nam, tôi sợ lúc này gọi sẽ làm anh phân tâm. Không thể làm gì khác hơn là thương lượng với viên cảnh sát lớn tuổi kia. Nếu ông ta đưa viên cảnh sát trẻ tuổi lên trên chữa trị, tránh để thời gian lâu sẽ lỡ mất việc chữa trị. Dù sao thì có thể cứu người nào hay người ấy. Viên cảnh sát lớn tuổi lần đầu thấy cảnh tượng máu me tàn nhẫn đến vậy, sớm đã bị dọa đến ngây người, lúc này thấy tôi nói như vậy mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu. Bọn tôi dùng dây lưng buộc viên cảnh sát trẻ tuổi lên người viên cảnh sát lớn tuổi, sau khi buộc chặt, lại đi vòng qua đám cương thi, hộ tống viên cảnh sát trẻ tuổi trở lại miệng giếng, leo lên thang dây rồi mới yên tâm. Lúc này Tô Đoàn khuyên tôi cũng lên theo, cậu ta nói phía dưới tình hình còn nguy hiểm hơn so với cậu ta nghĩ, hiện giờ tình hình đã ổn định, kêu tôi mau rời đi, dù sao cũng đã tìm thấy ông hai rồi, bọn họ sẽ lên ngay. Nói thật thì lúc này tôi cũng đã bắt đầu muốn rút lui rồi, dù sao lát nữa quay lại sẽ đụng phải thứ đáng sợ như cương thi kia, hơn nữa tôi còn bị cương thi bắt rồi, cho dù cô ta không cắn xé tôi, nhưng cổ chân tôi lúc này vẫn đau nhức, không cần nhìn cũng biết hiện giờ trên cổ chân chắc chắn đã tím bầm rồi. Nhưng Trịnh Lâm vẫn chưa tìm thấy, hơn nữa khó khăn lắm gặp được Tô Mộc, nói thế nào thì tôi cũng không chịu theo cậu ta rời đi, ai biết được khi tôi lên trước, Tô Mộc ở phía sau có gặp nguy hiểm hay không chứ. Bị anh làm phiền như vậy, tôi thậm chí muốn mọi giây phút đều ở bên cạnh anh, huống hồ vừa rồi Tô Mộc cũng nói, may mà trên người tôi có thuần luồng tiên mới có thể phá được trận tứ phương thú trấn áp, điều này chứng tỏ tôi vẫn có tác dụng, nhỡ lát nữa có nguy hiểm gì thì sao. Có tôi đi theo, dù sao cũng hơn là không có nhỉ. Hơn nữa Trịnh Lâm là tiểu quỷ của tôi, trước khi tìm được cậu ta, tôi vốn không thể nào yên tâm mà rút lui được. Sau khi nói những lý do này cho Tô Đoàn, cuối cùng cậu ta cũng im lặng, không khuyên tôi đi lên nữa, chỉ căn dặn tôi giữ cẩn thận miếng ngọc bội được Tô Mộc tặng, lúc nào cũng phải nhớ lại chú ngữ kích hoạt ngọc bội, đừng để đến thời khắc nguy cấp lại không kích hoạt được sức mạnh của ngọc bội. Chuyện được cập nhật mỗi ngày trên app Mê Tình Chuyện. Được cậu ta nhắc nhở, tôi lập tức xấu hổ toát mồ hôi lạnh liên tục. Xem ra nhìn bề ngoài của tôi rất ngây ngô nhỉ, cậu ta tiếp xúc với tôi không nhiều lắm, vậy mà có thể đoán được tôi sẽ gặp phải tình huống này. Nghiêm túc gật đầu, tôi lấy ngọc bội từ trên cổ xuống, siết chặt trong tay, đề phòng lúc cần thiết. Lúc này Tô Mục đã chiếm thế thượng phong, liên thủ với Đường Dũng, hai cương thi kia đều đã bị họ dồn vào chỗ chết, nhưng sau đó, hình như bọn họ cũng không còn cách nào nữa, cũng không biết nên giết cương thi như thế nào, chỉ có thể dùng thân thể mà ngăn chặn bọn họ, không cho họ tiến gần đến chỗ chúng tôi. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, tôi hỏi Tô Đoàn có cách gì có thể khắc chế cương thi không, ví dụ cậu ta có thể vẽ một lá bùa dán lên người cương thi không, hoặc mấy cách tương tự gì đó. Tô Đoàn cười khổ, nói, bà hai, có phải bà xem tivi nhiều quá rồi không, cương thi này vốn không có ý thức, hoàn toàn là vì nơi này âm khí quá nồng đặc mới dẫn tới xác chết vùng dậy, cho dù có bùa chú có thể khắc phục cương thi, đó cũng là chuyện mà các đạo sĩ làm, pháp sư bọn cháu thông thường không vẽ bùa, hơn nữa bây giờ trong tình huống này, cho dù có đạo sĩ ở đây cũng chưa chắc đã có cách. Vì sao? Tôi không khỏi hỏi. Nguyên nhân hình thành cương thi thì cháu vừa nói rồi, là do lượng lớn âm khí tràn vào xác chết nên mới hình thành xác chết vùng dậy. Nếu muốn khắc chế cương thi, dù dán bùa hay niệm chú đi chăng nữa, trừ khi dùng dương khí chặt đứt âm khí trên người cương thi, chặt đứt khởi nguồn năng lượng của chúng, cương thi tự nhiên cũng sẽ không sù lông nữa. Vậy chúng ta cũng chặt đứt âm khí trên người chúng không được sao? Cách tập hợp dương khí chặt đứt âm khí pháp sư mấy người kiểu gì chả có nhỉ? Tôi nói. Tô Đoàn càng cười khổ hơn, nói, cách có thì có, nhưng bản thân nơi này chính là trận trung âm, đâu đâu cũng là âm khí, ở một nơi tràn đầy âm khí mà muốn tập hợp dương khí, chặt đứt âm khí, không khác xuống đáy biển rồi mà còn muốn ăn thịt dê nướng, bà vốn không có nguồn lửa, cũng không có điều kiện tất yếu để sản sinh ra lửa. Lúc này thì tôi cũng không khỏi thấy khó khăn, tuyệt vọng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tiếp tục rằng coi như vậy, ai cũng không lùi bước sao? Tôi vừa hỏi, Tô Đoàn liền im lặng, chân mày sáng sủa nhíu chặt, nhìn về phía Tô Mục. Một lát sau, cậu ta mới thở dài nặng nề, dường như hạ quyết tâm mà nói, thực ra nói đến cách thì cũng không phải là không có, nhưng có thành công hay không, toàn bộ phải nhờ vận may rồi. Sao lại là nhờ vận may? Thấy cậu ta nói vẫn còn cách, tôi ngạc nhiên, nói phải nhờ vận may, trước đây tôi không dám nói, nhưng bây giờ thì đâu ai có thể may hơn tôi nữa đâu. Ai có thể có vận may tốt hơn tôi được chứ? Cơ duyên trùng hợp quen được người chồng tốt như Tô Mục, kết giao được với người bạn giỏi như Đường Dũng, thu nhận được tiểu quỷ trung thành như Trịnh Lâm, còn nuôi con rắn đen ngầu như Thuồng Luồng Tiên nữa. Chương 69, thiếu niên mất tích. Nếu là người làm, muốn bày ra loại trận pháp cao cấp như vậy cần phải có người có thực lực cao cường làm mới được. Thông thường mà nói, người thực lực càng cao thâm thì dương khí trên người cũng càng nặng, lúc mở trận trùng âm ít nhiều cũng sẽ để lại chút dương khí. Nhưng mở trận trùng âm cần có một môi trường thuần âm cho nên bọn họ sẽ tìm một vận nào đó để chứa dương khí trên người mình và phong tỏa dương khí ở trong đó. Chỉ cần chúng ta tìm được thứ chứa dương khí của người bày trận thì cũng giống như có được mồi lửa, cháu sẽ bày trận trùng âm xung quanh mồi lửa đó, không những có thể ngăn âm khí của trận trùng âm mà còn có thể phá vỡ trận trùng âm này. Chỉ cần có thể phá vỡ trận trùng âm này, đối phó hai tên cương thi kia sẽ dễ dàng rồi. Tô Đoàn nói. Cậu ta nói xong, tôi vỗ tay một cái. Vui vẻ nói, chuyện này dễ quá còn làm gì, chẳng qua chỉ là đi tìm đồ thôi sao, chúng ta có đèn tin cực sáng, huyệt động này cũng không lớn lắm, chỉ cần tìm cẩn thận kiểu gì chả thấy. Tô Đoàn nhìn tôi bất đắc dĩ, cậu ta thấy ngại nên không dội nước lạnh lên đầu tôi, chỉ nhỏ giọng nói, mong quả phụ họ Vương thật sự có thể bày ra trận phức tạp như vậy. Nói xong, cậu ta đưa cho tôi một chiếc đèn tin, vẻ mặt nghiêm túc cùng tôi đi tìm. Tôi kêu Đường Dũng và Tô Mục cố gắng gượng một lát. Bản thân thì chăm chú tìm tất cả những món đồ khả nghi trên mặt đất. Tìm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao sắc mặt của Tô Đoàn lại khổ sở như vậy. Bởi vì ngoài hai con cương thi đang xù lông ra thì nơi đây vốn rất sạch sẽ, không có gì cả, dù cho có thể nhìn thấy cục đá, có khi tôi cũng rất vui mừng. Chuyện được cập nhật mỗi ngày trên app Mê Tình Chuyện. Quả nhiên, vẫn là tôi nghĩ đơn giản quá rồi. Tôi hơi ủ rũ, hỏi Tô Đoàn tại sao lại như vậy chứ, ở đây không có gì cả. Kể cả trên vách đá bên cạnh, tôi cũng đã nghiêm túc tìm rồi, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường cả. Có khi nào cậu ta đoán sai rồi không, hay đây vốn là trận trùng âm tiên thiên, vốn không có khả năng phá giải. Tô Đoàn thở dài nói, cho nên vừa rồi cháu mới nói là phải xem vận may, trận trùng âm này chắc chắn là hậu thiên, nhưng có vật chứa dương khí hay không thì chưa chắc, cho dù thật sự có đi chăng nữa thì có thể bày ra trận pháp cao thâm như trận trùng âm. Lại còn có khả năng nghĩ đến dùng trận trùng âm tăng cường cho trận tứ phương thú trấn áp, nhất định là người rất giỏi dùng trận pháp, nếu đã giỏi dùng trận pháp, bày thêm một trận nhỏ giấu vật chứa dương khí, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn. Tay. Nghe Tô Đoàn nói như vậy, tôi thật sự sắp suy sụp đến nơi rồi, nói thật thì hiện giờ bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui, dù sao thì trận tứ phương thú chấn áp phía trên cũng đã bị tôi phá rồi, nhân lúc Tô Mục và Đường Dũng đang giữ chân đám cương thi, bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui, sau đó Tô Mục và Đường Dũng rời khỏi tiếp. Với tốc độ của bọn họ, bỏ rơi đám cương thi chạy thoát thân chắc sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu nói như vậy, thì tương đương với việc vứt Trịnh Lâm ở lại nơi này, hơn nữa đến giờ cậu ta vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là bị vật gì đó cầm chân, nếu bọn tôi bỏ mặc cậu ta chắc chắn sẽ không thể tự mình thoát ra được. Còn một điều nữa, trận phía trên đã bị phá, như vậy không chỉ Tô Mục có thể đi ra ngoài, ngay cả hai cương thi này cũng có thể chạy lên, bộ dạng của bọn họ, nếu chạy lên trên tiến vào xã hội. Tình cảnh kia tôi căn bản không dám nghĩ, ngay cả Tô Mục và Đường Dũng cũng không làm gì được bọn họ, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy phía trên có thể bắt được bọn họ chắc. Nhất định sẽ gây nên khủng hoảng xã hội, hơn nữa có khi sẽ giống như phim zombie của Mỹ, cả thành phố sẽ chìm trong một mớ hỗn độn. Lòng tôi vô cùng xao động, mạnh mẽ hít sâu vài hơi, tôi mới miễn cưỡng khống chế được tâm trạng của mình, khuyến khích Tô Đoàn nói, cậu vừa mới nói trận trùng âm này là hậu thiên bày ra mà, nếu đã là người làm, vậy sao lại không có vật chứa dương khí chứ, chỉ cần có vật chứa dương khí, chúng ta sẽ có hy vọng tìm được nó, cùng lắm thì chúng ta lại tìm cẩn thận hơn thôi, chăm chú tìm kiểu gì cũng tìm được. Nói xong tôi miễn cưỡng mỉm cười, vỗ vỗ vai của Tô Đoàn, ý bảo Tô Đoàn tiếp tục tìm. Nhưng Tô Đoàn lại chăm chú nhìn tôi, nói, bà hai, vật chứa dương khí mà cháu nói, nếu toàn bộ đều do quả phụ họ Vương bày ra trận pháp này thì sẽ ở trên người bà ta, nhưng nếu trận pháp này vốn không phải do quả phụ họ Vương bày ra, mà là một con quỷ. Cậu ta nói đến đây thì im miệng, không đành lòng nói tiếp, nhưng câu tiếp theo thì chẳng cần nói tôi cũng hiểu, tuy trận pháp này là hậu thiên bày ra, nhưng nếu người mở trận không phải người sống, mà là quỷ, thì căn bản không cần giấu dương khí trên người mình, càng không cần vật chứa dương khí gì đó. Bởi vì quỷ vốn không có dương khí. Tuyệt vọng, đào núi lấp bể dội lên người tôi, nội tâm tôi tranh chấp không gì sánh được, thì ra tất cả hy vọng đều là giả, xem vận may cũng chỉ là Tô Đoàn đang an ủi tôi mà thôi. Trong lòng tôi kỳ thực cũng giống Tô Đoàn, vốn cũng không cho rằng quả phụ họ Vương có thực lực có thể bày ra trận pháp như thế này, dù sao mới chỉ là hai trận pháp mà đã nhốt được Tô Mục và Đường Dũng, Trịnh Lâm cũng bị hành cho đến nỗi không biết tung tích. Nếu quả phụ họ Vương thật sự có bản lĩnh này thì trước kia bà ta đã không bị bọn tôi vây bắt được rồi. Hiện giờ xem ra, trận pháp này 80-90% là do nữ lệ quỷ cứu quả phụ họ Vương đi bày ra rồi, nếu là cô ta bày ra, bọn tôi dường như sẽ không còn khả năng trở mình. Nội tâm tôi vô cùng dày vò, ngực cũng như bị khối đá lớn chèn lên, đè khiến tôi không thở nổi. Mặc dù có Tô Mục ở bên, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ, nếu tôi bỏ rơi Trịnh Lâm, chạy trốn để tìm đường sống cùng bọn Tô Mục, vậy thì đồng nghĩa với việc tôi đẩy tai họa lên người nhân dân cả thành phố Giang Minh, thậm chí là người trên toàn tỉnh, toàn đất nước. Mặc dù tôi không phải là thánh mẫu, gặp phải nguy hiểm trước tiên phải giữ lại tính mạng của mình, nhưng đối mặt với chuyện lớn như vậy, tôi rất khó có thể đảm bảo bản thân chỉ lo thân mình. Dù sao bố mẹ tôi cũng sống ở Giang Minh, phần lớn tất cả bạn bè của tôi đều sống ở Giang Minh, cho dù tôi có thể bảo toàn cho bản thân, thậm chí bảo vệ được bố mẹ, nhưng tôi đâu thể chuyển hết bạn bè người thân đi khỏi đây được chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù tôi vô cùng sợ chết, nhưng cũng rất khó đưa ra quyết định chạy trốn. Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một ý nghĩ, nếu nhất định phải có người chết ở đây, vậy thì tôi sẽ chết, Đường Dũng và Tô Đoàn dẫn Diệu Diệu ra ngoài, nghĩ cách phong ấn nơi này thêm lần nữa, còn tôi và Tô Mục, nhân lúc bọn họ phong ấn nơi này, cầm chân hai tên cương thi. Nghĩ vậy, tôi không khỏi đi tới chỗ Tô Mục, tôi biết ý nghĩ của tôi có chút ích kỷ, Tô Mục tuy là quỷ, sẽ không chết một lần nữa, nhưng vất vả lắm anh mới tìm được tôi. Lên nhân gian, có chuyện anh phải làm, nhưng chỉ bởi vì anh là quỷ, tôi lại một lần nữa đưa anh về cõi âm, đối với anh vốn cũng không công bằng, điều này khác gì khiến anh chết thêm một lần nữa đâu. Đi tới bên người Tô Mục, hai tay anh vẫn đang gắt gao bóp cổ cương thi nam, tôi không thể làm gì khác hơn đưa hai tay vòng qua ôm lấy sau lưng anh, khuôn mặt áp lên cơ thịt rắn chắc trên lưng anh, buồn rầu nói, Tô Mục, anh yêu em không? Em lên cơn gì vậy, ở đây nguy hiểm, em mau tránh xa một chút. Tô Mục đống nhiên bị tôi đến hành, lập tức mang tôi nói. Nói rồi trước mặt tôi có một cơn gió âm thổi qua, nam cương thi kia ngửi được hơi thở của tôi, lần nữa phát điên, móng vuốt điên cuồng vồ về phía tôi. Tôi không khỏi trốn về sau, nhưng vẫn không buông Tô Mục ra, vẫn ôm anh nói, anh yêu em nhiều hơn, hay là yêu Lâm Yến Nhi nhiều hơn. Câu hỏi này trong chớp mắt, tôi rõ ràng cảm nhận được sự chấn động trên người Tô Mục, sau đó anh ta không hề có động tĩnh, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, hai tay chỉ gắt gao bóp cổ cương thi nam. Tô Đoàn và Diệu Diệu thấy thế vội vàng lại gần, kéo tôi ra phía sau, nói đó là phạm vi công kích của cương thi, tôi ở đó không an toàn. Nhưng tôi đã quyết tâm ở lại đây, đây là cách thoát thân duy nhất mà tôi nghĩ ra được, chỉ cần tôi và Tô Mục ở lại đây cầm chân đám cương thi, Tô Đoàn ra ngoài nghĩ cách bày lại trận tứ phương thú trấn áp một lần nữa, bọn tôi có thể cùng chôn dưới này với đám cương thi rồi, không thấy ánh mặt trời, cũng sẽ không gây tai họa cho người khác. Dẫn cô ấy đi đi. Tô Mục nhịn hồi lâu, chỉ nói ra một câu như vậy, giọng nói của anh rất trầm, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Tô Đoàn vốn chính là cháu trai của anh, vô cùng tôn kính anh, sau khi nghe thấy lời nói đầy uy nghiêm của anh, lập tức đưa tay kéo ép tôi rời đi, đồng thời không ngừng khuyên tôi, nói cục diện bây giờ đã có bọn họ nghĩ cách rồi, kiểu gì cũng có thể ra, trước hết đừng bi quan như vậy. Cậu ta mặc dù đang khuyên tôi, nhưng giọng nói lại tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên là đang an ủi tôi, cậu ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại, cho nên cậu ta càng tuyệt vọng hơn tôi. Trong sự giàn vặt, sự tuyệt vọng trong lòng tôi lên tới cực điểm, nhưng vào lúc này, trong lòng tôi khẽ chấn động, dường như có một dây thừng nhỏ đang liên hệ với tôi. Một ý thức mơ hồ không rõ hiện lên trong đầu tôi, dẫn tôi đến một phương hướng nào đó. Ý thức đó dường như đang không ngừng thôi miên tôi, nói với tôi, đi vào trong đó. Chính là ở chỗ đó. Phương hướng kia chính là hướng cương thi nam đang bị Tô Mục siết cổ. Tôi bị ý thức kia dẫn dắt, không tự chủ mà đi về phía Tô Mục, kêu Tô Mục chuyển cương thi nam kia sang một bên. Tô Mục thấy tôi liều mạng lao đến đó, lập tức phát hỏa, lớn tiếng nói nếu tôi còn đến gần hơn nữa thì anh sẽ không khách khí với tôi nữa đâu. Nhưng tôi không bận tâm những thứ này, ý thức kia đã hoàn toàn chiếm giữ đầu óc của tôi, mạnh mẽ yêu cầu tôi đi về phía cương thi nam kia. Tôi không thèm để ý đến Tô Mục, thấy Tô Mục không nghe lời mình, tôi lao thẳng đến chỗ cương thi nam kia. Tô Mục đã tức đến đỏ mắt, mắng tôi như điên, ngay cả Diệu Diệu và Tô Đoàn cũng túm lấy tôi từ phía sau, nhưng tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, lập tức kéo bọn họ đi theo luôn. Mắt nhìn thấy tôi chạy tới trước mặt cương thi nam, ông ta rẽ rủa như điên muốn cắn tôi, nhưng tôi cũng không có ý định dừng lại. Mặc dù đang tức giận, nhưng Tô Mục cũng không có cách nào, lập tức mắng tôi một câu, sau đó đành rời cương thi nam kia đến chỗ khác. Sau khi cương thi nam kia rời đi, tôi lập tức đi đến vách đá lúc nãy ông ta dựa vào, ý thức vẫn còn đang dẫn dắt tôi, kêu tôi đẩy vách đá đi vào. Tôi thử vươn tay, sờ lên vách đá, vừa sờ liền phát hiện vách đá hóa ra là ảo ảnh. Tay của tôi trực tiếp xuyên qua vách đá với vào trong, sau đó, tôi mừng rỡ trong lòng, chui cả người vào. Tô Mục quả thực sắp điên đến nơi rồi, thấy tôi đi vào trong vách đá, cũng ném cương thi nam kia sang một bên, định đi vào theo tôi, nhưng khi anh đến trước vách đá, lại vang lên một tiếng rầm đầy khó chịu, đụng phải vách đá, bị chặn ở ngoài. Bên trong vách đá có một con đường nhỏ rộng bằng một người đi, ý chí đó vẫn kêu tôi đi sâu vào trong, tôi cũng không cự tuyệt, trực tiếp làm theo chỉ đạo của ý chí, đi men theo đường nhỏ. Đi được khoảng 10 mét, phía cuối đường nhỏ lại xuất hiện một hang đá, cái hang đá này còn lớn hơn so với hang đá ban nãy, ít nhất cũng phải hơn 20 mét vuông. Mà tôi vừa bước vào hang đá, bên trong đã truyền tới một giọng nói kinh ngạc đầy vui mừng, chủ nhân. Chị thực sự cảm ứng được em sao? Nói rồi một thiếu niên thanh tú khoảng 14-15 tuổi đã đi đến trước mặt tôi, vui mừng tóm lấy tay của tôi, nói, mau đến đây xem em phát hiện được cái gì này. Thiếu niên nói chuyện, chính là Trịnh Lâm mất tích đã lâu. Chương 70 Dòng âm khí kia. Gặp lại Trịnh Lâm, tôi quả thực sướng đến phát rồi, đưa tay ôm chặt Trịnh Lâm, kích động nói, thật tốt quá, sao cậu lại chạy tới đây? Làm tôi lo gần chết. Trịnh Lâm thấy tôi kích động, trên mặt xẹt qua vẻ lúng túng, cười hì hì, sau đó cậu ta lại kéo tay tôi lần nữa, đẩy tôi ra phía sau lưng cậu ta, dường như dáng vẻ đang rất vui sướng. Tôi không khỏi cũng tò mò theo, mặc cậu ta lôi đi. Mặc dù tôi không thấy rõ những thứ trước mắt, nhưng cậu ta là tiểu quỷ của tôi. Trải qua thời gian tiếp xúc với nhau tôi đã tin tưởng cậu ta hoàn toàn, như thể cậu ta là người nhà như vậy, bất giác tôi đã coi cậu ta như em trai của mình. Cậu ta kéo tôi đến chỗ góc sâu nhất trong hang đá, kéo tôi ngồi xuống. Sau đó tay cậu ta không ngừng ma sát, miệng lẩm bẩm không hiểu đang nói cái gì. Không lâu sau, trong hang đá tôi om đống hiện lên những quả cầu lửa có ánh sáng xanh, nổi đồng bền giữa không trung, chiếu sáng cả hang đá. Ma chơi! Tôi kinh hãi hô lên một tiếng, bị dọa không nhẹ. Nhưng Trịnh Lâm lại có bộ dạng rất đắc ý, vẻ mặt đầy khoe khoang gọi tôi lại, nói, chủ nhân đừng sợ, đốm lửa này là em đốt đó. Tôi sửng sốt, thật hay giả vậy, cậu mới thành quỷ chưa được bao lâu, sao lại biết chiêu này chứ? Tôi cũng không dạy cậu tu luyện pháp thuật gì mà nhỉ. Đúng vậy, cho nên em mới gọi chị qua đây, chị nhìn thứ này đi, em chỉ tiếp xúc một chút, đã học được cách điều động âm khí, hơn nữa còn có thể đốt đốm lửa ma chơi này. Trịnh Lâm nói, điều lửa ma chơi xuống dưới, rọi sáng mọi thứ bên dưới. Lúc này tôi mới chú ý tới, dưới đất còn có một thứ gì đó hình dài, nhìn đường nét giống như dao găm, nhưng trên mặt lại dính một lớp bụi dày, xem ra đã nhiều tuổi lắm rồi. Tôi liếc nhìn Trịnh Lâm, hỏi tôi có thể cầm thứ này lên được không? Trịnh Lâm liên tục gật đầu, vui mừng nói thứ này rất thần kỳ, đợi sau khi cầm lên thì tôi sẽ biết. Cậu ta nói khoa trương như vậy, lại còn vui sướng như thế, tôi không khỏi nổi hứng tò mò, thổi bay bụi tích tụ phía trên, lộ ra vật bên trong. Đây đúng là một con dao găm, bề ngoài rỉ sét loang lổ, mặt trên còn điêu khắc hoa văn hình con cá, nhìn không khác những văn vật được đào lên từ đất ở bảo tàng làm ấy. Tô Mộc không ở bên cạnh tôi, ít nhiều tôi cũng có chút sợ, nhưng dưới sự cổ vũ của Trịnh Lâm, tôi thận trọng cầm dao găm lên, đưa lên mắt nhìn. Chuyện được cập nhật mỗi ngày trên app Mê Tình Chuyện. Trịnh Lâm ở bên cạnh đã vui như một con chó nhỏ, chỉ thiếu nước vẫy đuôi với tôi, không chờ đợi được mà hỏi tôi, thế nào? Có cảm giác gì? Không có cảm giác gì mà tôi không khỏi nhíu mày, tỉ mỉ nhìn chằm chằm con dao găm này, nếu nói cảm giác, chính là con dao găm này thật sự rất nặng, nhìn không lớn lắm, nhưng cầm lên ít nhất cũng nặng khoảng 3 cân, hiển nhiên không phải được chế từ vàng bình thường. Trừ cái đó ra, dao găm này vốn không có gì bất thường hết. Sao lại thế chứ? Âm khí dày đặc thuần khiết trên đó đều đã sắp ngưng tụ thành xương rồi, sao lại không thấy gì chứ? Trịnh Lâm không khỏi nhíu mày, bộ dạng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy cậu ta nói khẳng định, không thể làm gì khác hơn là nghiên cứu lại một lần nữa, nhưng tôi có nghiên cứu thế nào thì thứ này ở trên tay tôi vẫn không có gì đặc biệt, không có nhiệt độ, âm khí dày đặc mà Trịnh Lâm nói, tôi vốn không thể cảm nhận được. Giang co một hồi, không nghiên cứu ra cái gì, tôi bèn hỏi Trịnh Lâm nơi đây ngoại trừ vật này còn có những vật khác nào không, ví dụ như đồ đạc gì đó có mang theo dương khí, không cho dương khí đó thoát ra ngoài bị giấu ở quanh đây không. Kết quả Trịnh Lâm mở mịt lắc đầu. Nói cậu ta đã đi khắp cái động này rồi, chỉ phát hiện con dao găm này, không có gì khác biệt, hơn nữa cậu ta cũng không ra được nữa rồi, nghe thấy bên ngoài có giọng của tôi, bèn thử ngưng tụ âm khí trên người, truyền ra ngoài, kéo tôi vào đây. Tôi gật đầu, nếu huyệt động này đã không có vật chứa dương khí, vậy thì chúng ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, tôi nói sẽ dẫn Trịnh Lâm ra ngoài. Cậu ta mừng lắm, bọn tôi đi dọc theo con đường đến để ra ngoài, lúc đi tới chỗ cuối vách đá, tôi dựa vào phương hướng đến mà đưa tay ra. Nhưng lần này tay tôi lại không xuyên qua như lúc đến, chỉ sờ thấy vách dày cuộn, lạnh lẽo, cứng rắn, như thể ban đầu nó chính là như vậy. Tôi lập tức cảm thấy mông lung, nhìn vách đá trước mặt. Vách đá không sai, đường nhỏ dưới chân cũng không sai, chính ở nơi đây tôi đã đi vào bên trong, hiện giờ sao lại không ra ngoài được. Trịnh Lâm ở bên cạnh vẻ mặt vui sướng chờ tôi dẫn cậu ta ra ngoài, thấy cảnh tượng hiện giờ, nụ cười trên mặt cũng lập tức cứng lại, nhìn tôi, chủ nhân, chị cũng không ra được ư. Ừ, tôi trầm giọng nói. Trịnh Lâm nghe vậy sắc mặt trở nên hết sức khó coi, vẻ mặt thấy náy nhìn tôi nói, xin lỗi chủ nhân, em nghĩ chị có thể đi vào thì cũng có thể đi ra, sớm biết như vậy, em đã không liên lạc với chị. Cậu ta càng nói càng đau lòng, càng nói càng tự trách, nói đến nỗi giọng nói về sau còn mang theo chút nức nở. Tôi đau cả đầu, vội vàng nói chuyện không liên quan tới cậu ta, khuyên cậu ta cả buổi, cuối cùng tôi nói bây giờ còn chưa phải là thời điểm tự trách, tìm cách ra ngoài quan trọng hơn. Cậu ta mới khống chế được cảm xúc. Sau khi giải quyết được Trịnh Lâm, tôi lại phiền muộn, lúc trước còn có cảm giác vận may của mình tốt, nhưng bây giờ xem ra, vận may của tôi dường như đều đã dùng hết rồi, không tìm được vật chứa dương khí, còn bị nhốt lại trong hang động chim địa không tới. Quan trọng nhất là, hiện giờ Tô Mộc không ở bên cạnh tôi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã vô cùng thiếu cảm giác an toàn, chỉ khi ở cùng với Tô Mộc, tôi mới thấy an tâm. Hiện giờ cách duy nhất chính là liên hệ với Tô Mộc. Nhưng Tô Mộc ban nãy khi đi vào đã đụng phải vách đá rồi, muốn anh vào trong này cứu chúng tôi vốn không có khả năng, nhưng tôi vẫn có thể hét vài tiếng qua vách đá với Tô Mộc, mặc dù không có được sự cứu viện của anh, chí ít sau khi liên lạc với anh, xác suất chúng tôi có thể ra ngoài sẽ lớn hơn chút. Liên tiếp gọi 7-8 tiếng, đầu bên kia vách đá vẫn yên tĩnh, không có lời đáp lại. Tô Mộc chắc không nghe thấy tiếng của tôi đâu, tôi lập tức kêu Trịnh Lâm liên lạc lại với Tô Mộc thử xem, vừa rồi cậu ta có thể liên lạc với tôi. Liên lạc với Tô Mộc chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng Trịnh Lâm trực tiếp cự tuyệt tôi, cậu ta nói vừa rồi cậu ta có thể liên lạc với tôi, không hoàn toàn dựa vào âm khí, mà là dựa vào tâm điện cảm ứng, nhưng chỉ có thể sử dụng với người mình thân cận, cho nên vừa rồi mọi người bên ngoài đều không phát hiện, chỉ có nội tâm tôi khát vọng muốn tìm đến Trịnh Lâm. Tôi lập tức đau đầu, thế này không được thế kia cũng không xong, lẽ nào tôi và Trịnh Lâm sẽ bị nhốt chết ở nơi này sao? Cho dù tôi có kiên cường đến đâu thì hiện tại cũng hơi muốn khóc rồi. Cho dù chết, tôi cũng muốn chết cùng chô với Tô Mộc, chết cùng Trịnh Lâm trong hang động này thì coi là cái quỷ gì chứ. Thấy mắt tôi hiện lên hơi nước, Trịnh Lâm lập tức luống cuống, càng thêm tự trách, liên tục nhận sai, nói tôi là người thân cận nhất của cậu ta, bản thân cậu ta bị nhốt ở đây đã đủ rồi, không nên làm liên lụy đến tôi, hơn nữa cậu ta muốn tôi vào đây là vì cho tôi xem vật báo kia, ai ngờ vật báo kia lại vô dụng đối với tôi. Cậu thiếu niên trước đây rất hay ngại, bây giờ lại trở nên dài dòng như vậy, nói lại nhải không ngừng bên tai tôi như niệm chú vậy. Tôi sắp điên rồi, nhưng khi cậu ta nói tôi là người thân thiết nhất với cậu ta, tâm tư của tôi bỗng rung động, đột nhiên hiện lên một ý nghĩ trong đầu. Trịnh Lâm, cậu đừng vội, cách cậu thử liên hệ với tôi ban nãy, có thể dạy tôi được không? Tôi hỏi Trịnh Lâm, cậu ta dùng pháp thuật có thể liên lạc với tôi, bởi vì cậu ta là tiểu quỷ của tôi, thân cận với tôi nhất, cũng giống như vậy, Tô Mục là người hấp thụ máu kinh của tôi nên mới lên đây được, cũng là người thân cận với tôi nhất, cho nên cùng là pháp thuật đó, Trịnh Lâm không thể liên hệ với Tô Mục, tôi có thể làm được. Nghĩ vậy, tôi lập tức vui lên. Trịnh Lâm thấy tôi vui vẻ, cũng hào hứng hơn, nói, có thể, nhưng chị là người sống, trước tiên phải thử cảm thụ âm khí, học sẽ chậm hơn chút. Tôi liên tục gật đầu, tốc độ không thành vấn đề, chỉ cần có thể đi ra ngoài, thế nào cũng được. Nói xong Trịnh Lâm kêu tôi ngồi xuống, cơ thể dán chặt lên vách đá sau lưng, sau đó ngón tay của cậu ta điểm lên trán tôi một cái, một sợi dây nhỏ mảnh màu đen bỗng hiện lên trong đầu tôi. Một cảm giác trong lành, đầu óc của tôi bỗng thanh thản. Tôi bất giác nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý thức trong đầu, nghiêm túc cảm nhận biến hóa trong đầu. Tập trung cảm nhận, có tìm thấy dòng âm khí tồn tại trong đan điền trên của chị không? Giọng nói của Trịnh Lâm vang lên bên tai tôi. Sau khi tập trung cảm nhận một hồi, tôi lắc đầu, hỏi Trịnh Lâm, đan điền trên ở đâu? Trịnh Lâm không còn gì để nói, nhưng cậu ta vẫn nói cho tôi biết, ở vị trí giữa hai lông mày. Có nhắc nhở của cậu ta, tôi lập tức chuyển sự chú ý của mình lên ấn đường giữa hai lông mày, tỉ mỉ cảm nhận. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ấn đường cảm nhận được sự lạnh lạnh, dường như trước mắt có một sợi dây màu đen treo trên không. Có rồi. Sau khi cảm nhận được sợi dây màu đen, tôi bỗng nhiên vui mừng nói. Ai ngờ Trịnh Lâm nói lúc này mới chỉ là bước đầu tiên, về sau có thể cảm nhận được sợi dây màu đen, sẽ có thể nhét âm khí xung quanh vào đan điền trên. Lời nói thì đơn giản, nhưng âm khí đó hư vô mờ mịt, cũng không phải thức ăn, sao có thể nói nhét vào là nhét vào được. Trịnh Lâm mặc dù bây giờ đảm nhiệm làm sư phụ của tôi, nhưng bản thân cậu ta là quỷ, cảm nhận âm khí có thể nói là bản tính, hiện giờ có nói với tôi thì cũng không nói rõ được, chỉ nói để tôi tự mình cảm nhận. Dù sao thì chỉ cần nhét âm khí vào trong đan điền trên là được rồi, chỉ cần nhét đầy âm khí vào trong đan điền trên, bước tiếp theo sẽ dễ làm rồi, có thể nói là nước chảy ra bể. Lời này nói giống như không nói vậy, sau khi tôi cố gắng thử mấy lần, vẫn không có cách nào nhét âm khí vào trong đan điền, cuối cùng thật sự không chịu đựng được nữa rồi, thẳng thắn hỏi Trịnh Lâm có thể để cậu ta nhét vào được không, dù sao thì cậu ta có thể khống chế âm khí, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, lúc cậu ta nhét âm khí vào đan điền. Tôi không kháng cự lại là được. Trịnh Lâm thở dài, nói chuyện này người khác không giúp được tôi, phải chính mình lĩnh ngộ. Nếu cậu ta cố nhét âm khí vào trong người tôi, không chỉ làm tổn hại đến cơ thể của tôi vẫn không thể nào thao túng âm khí, càng không thể chuyển tin tức đến cho Tô Mục. Nói xong cậu ta lại khuyến khích tôi, nói nếu tôi muốn học khống chế âm khí, đó là cơ hội ngàn năm hiếm có, dù sao tôi là người sống, người bình thường muốn nhìn thấy âm khí, thấy ma sẽ phải tu luyện nhiều năm mới có thể mở thiên nhãn. Mà tôi bởi vì có Tô Mục, trực tiếp có thể thấy âm khí, hơn nữa quanh đây âm khí tràn ngập, có lượng lớn âm khí cho tôi tiêu xài, nếu bây giờ lĩnh ngộ không được, đi ra ngoài mà muốn học lại, muốn tìm nhiều âm khí như vậy cũng đủ mệt cho tôi rồi. Cậu ta vừa nói như vậy, tôi hiện giờ ngược lại lại thấy môi trường ở đây cũng được đó, ít nhất đối với những pháp sư tu luyện âm khí, nơi này tuyệt đối có thể coi là bảo địa phong thủy. Được cậu ta cổ vũ một phen, tôi lấy lại tinh thần. Nỗ lực cảm nhận dòng âm khí màu đen trong đan điền kia, nếu thử tạo quan hệ với nó. Quả nhiên, theo ý nghĩ của tôi, dòng âm khí màu đen kia khẽ động đậy một chút. Dòng âm khí đó là do âm khí nồng đậm ép lại mà thành, tôi có thể khống chế dòng âm khí, có khi nào sẽ có thể dùng nó như nước chảy không nhỉ, ngưng tụ âm khí bên ngoài lại, rót nó vào trong đan điền của tôi. Chương 71, cá âm nhỏ. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi lập tức tăng tốc độ, tập trung vào dòng âm khí đó. Dòng âm khí là do Trịnh Lâm đưa cho tôi, độ tương hợp khá cao, dưới sự khống chế toàn lực tôi nhanh chóng thu phục nó tạo ra đủ các hình dáng. Sau khi nắm vững dòng âm khí tôi nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo, biến dòng âm khí thành hình gáo nước, di chuyển ra khỏi đầu, chuyển động trong không khí. Chiếc gáo do âm khí ngưng tụ đương nhiên có sức hấp dẫn âm khí xung quanh, âm khí trong không khí nhanh chóng tụ vào gác âm khí, chuyển vào đầu của tôi. Âm khí trong gáo chảy vào đan điền trên, đầu óc tôi lại cảm thấy sảng khoái, thành công rồi. Tôi lập tức mở mắt, đứng lên, hào hứng nói, xong rồi. Tôi đã cất âm khí vào đan điền trên. Nhanh vậy sao? Trịnh Lâm mới vừa học khống chế âm khí, cũng ngồi tu luyện bên cạnh tôi, thấy tôi mở mắt thì giật mình. Chủ nhân, rất lâu sau khi tôi biến thành quỷ mới học được điều khiển âm khí, mà chị lại có thể cất âm khí vào đan điền trên nhanh như vậy. Tôi hết sức hài lòng với sự kinh ngạc của cậu ta, đồng thời cũng có chút đắc ý, gật đầu, chính xác, thì ra điều khiển âm khí đơn giản như vậy. Vậy chị nhìn lại con dao găm này xem, có phát hiện gì khác lạ hay không? Trịnh Lâm vẫn canh cánh với món đồ mình tìm được, lập tức nói. Tôi nghe theo Trịnh Lâm, phóng âm khí ra trước mắt rồi nhìn xuyên qua con dao găm kia, thực sự có thay đổi. Lúc này con dao găm không phải là thứ đồ cổ vứt đi mà tôi vừa thấy lúc này nữa, nó tỏa ra ánh sáng tím đồng lạnh lẽo, sắc bén lạ thường. Điều kỳ lạ hơn chính là hình vẽ cá mờ ảo hỉ xét lại là tổ tèm được khắc trên chuôi dao, hơn nữa không chỉ là một con, mà là hai con cá một đen một trắng, phần đầu dính vào nhau thành một khối. Hình vẽ kia nhìn khá quen mắt nhưng lại không nói ra được đã thấy ở đâu, dù sao cũng cảm thấy rất thân thuộc. Tôi kinh ngạc thốt lên, quả là con dao găm tinh xảo. Nói rồi tôi cẩn thận cầm dao găm lên, lúc chạm vào dao găm, một luồng âm khí nồng nặc lập tức vọt tới phía tôi, thuận theo cánh tay chui thẳng vào đan điền trên của tôi. Hơn nữa dưới sự dao động của âm khí trong dao găm, âm khí ngưng tụ trong huyệt của tôi cũng chui vào đan điền trên của tôi như làn gió, không cần tôi phải cố gắng, đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí trong chớp mắt khiến đầu óc tôi đông cứng, tai không ngừng long long. Hồi lâu, âm khí trên dao găm mới dừng lại, đợi đến khi tôi quen với cảm giác lạnh lẽo trong đầu, không biết đã trôi qua bao lâu. Ngay lúc này, cả đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí khổng lồ cuồn cuộn gầm thét trong đầu tôi, không ngừng lặp đi lặp lại. Có điều cùng với sự lặp lại ấy, cảm giác bức bối muốn nổ tung trong đan điền của tôi đã dịu đi nhiều, âm khí dường như đang không ngừng giảm bớt. Nhưng tôi lại không có cảm giác âm khí đang thất thoát, ngược lại, âm khí vẫn vô cùng tràn đầy, chẳng qua dưới sự xoay chuyển, thể tích âm khí không ngừng nén lại, cuối cùng co lại thành một quả cầu nhỏ màu đen chứa âm khí vô cùng nồng nặc, hơi giống giọt nước màu đen. Đợi sau khi hình dáng giọt nước ổn định, tôi lại nhìn thấy con cá nhỏ màu đen trong bóng tối. Hình dáng con cá nhỏ đó giống y đúc con cá đen trên dao găm. Lúc này nó lại sống, lắc đầu vẫy đuôi, coi đan điển trên của tôi như hồ cá, thỏa sức bơi lội. Chị đại giọng của Trịnh Lâm hơi run run, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trán của tôi, nói, cá âm chị đại lại luyện được cá âm. Cậu có thể thấy cá trong đầu tôi. Tôi khá bất ngờ, tuy tôi không biết con cá nhỏ này thể hiện cho điều gì, nhưng nhìn phản ứng của Trịnh Lâm thì hẳn không phải là chuyện xấu. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Hơn nữa sau khi có con cá nhỏ này, tôi cảm nhận rõ cơ thể của tôi có thay đổi. Cảm quan càng thêm bén nhạy, vừa rồi trong hang động này tôi chỉ thấy run cầm cập, trong không khí bao phủ một lớp âm khí mờ ảo, mà lúc này tôi thậm chí có thể nhận thấy được âm khí quanh tôi trôi như dòng nước, di chuyển chậm chậm quanh tôi. Cá âm do tinh hoa âm khí ngưng tụ thành, muốn luyện được cá âm hết sức khó khăn, dù là lệ quỷ cũng chưa từng luyện được cá âm, nhìn đi, em đã nói đây là vật áo, chỉ tiếc ban nay em cũng có chạm vào nhưng không luyện ra được cá âm. Trịnh Lâm nói, vẻ mặt xẹt qua chút tiếc nuối. Sự tiếc nuối nhanh chóng biến mất, cậu ta hào hứng trở lại, không ngừng thúc giục tôi ngưng tụ âm khí thành nhánh đen chuyển tới tường bên kia. Vừa rồi mải vui, nghe cậu ta nhắc mới nhớ ra việc chính, tôi lập tức thử biến âm khí trong đan điền trên của mình thành dòng. Cá âm rất hoạt bát, tôi mới vừa thử ngưng tụ âm khí, cá âm bèn vẫy đuôi nhỏ bơi về phía tôi. Trong bóng tối, tôi dường như vươn tay, ngón tay chạm vào nó, sau đó nó vẫy đuôi, một nhánh dài đen nhánh chớp mắt bay ra từ giữa ngón tay tôi. Không đúng, đây không thể gọi là nhánh. Mà là dây thừng đen to cỡ ngón chân tôi, trực tiếp xuyên qua vách đá đến phía bên kia. Gần như trong nháy mắt, tôi vừa lẩm bẩm trong lòng đã cảm nhận được Tô Mục. Lúc này, toàn thân anh tràn đầy sự lạnh lẽo, như muốn nhấn chìm cả hang động bằng âm khí. Có điều sau khi anh cảm nhận được dòng âm khí của tôi, toàn thân run lên, âm khí trên người chớp mắt tiêu tan. Dương Dương! Là em sao? Tô Mục hỏi. Vâng, em lợi hại không? Em đã biết ngưng tụ âm khí. Sau khi nghe Tô Mục đáp lời, tôi chớp mắt hiểu được tâm trạng vừa nãy của Trịnh Lâm, sự kinh ngạc cực lớn thậm chí khiến tôi quên mất mình vẫn đang bị nhốt trong động đá, chỉ muốn chia sẻ với Tô Mục niềm vui sướng này. Nhưng Tô Mục lại không hề ngạc nhiên vui mừng, anh nắm lấy dây thừng âm khí của tôi, trực tiếp lao về phía vách đá, muốn tới tìm tôi. Nhưng vách đá rung chuyển vẫn không lộ ra khe hở nào. Tô Mục lập tức nóng nảy, hỏi tôi ở bên này thế nào, tại sao lại đột nhiên biết khống chế âm khí, có phải bên này có người khác nữa hay không? Tôi cảm giác Tô Mục gần như phát điên, sự hào hứng nhanh chóng biến mất, đành nói cho anh biết bên này không có ai khác, chỉ có Trịnh Lâm, hơn nữa tôi rất an toàn, sở dĩ có thể học khống chế âm khí nhanh như vậy là vì nơi này có một con dao găm, phía trên vẽ hai con cá. Hai con cá? Hình dạng thế nào? Tô Mục nghe thấy dao găm khắc hai con cá, hơi thở căng thẳng, vội hỏi tôi. Tôi bèn miêu tả dáng vẽ con dao găm trong tay cho Tô Mục nghe. Theo sự miêu tả của tôi, tiếng hít thở của Tô Mục ngày càng gấp rút, đợi tôi nói hết, Tô Mục thốt lên, thiên địa kích. Em đã lấy được thiên địa kích của nhà họ Tô. Em đã lĩnh ngộ được lực cực âm của nó, còn lực cực dương thì sao? Có cảm ngộ được không? Chỉ cần em có thể phóng xuất được lực cực dương trên thiên địa kích, trận trùng âm sẽ tự nhiên được phá. Tôi nghe Tô Mục nói đến mơ hồ, mới vừa luyện ra cá âm nhỏ, anh lại nói với tôi lực cực âm cực dương gì đó, còn thiên địa kích này là cái quỷ gì? Đây vốn là đồ của nhà họ Tô, xuất hiện ở nơi này, có lẽ nào người bày trận trùng âm là người nhà họ Tô? Đầu óc tôi hoàn toàn không đủ dùng nữa, ở bên kia, Tô Mục còn gấp gáp nói gì đó với tôi, nhưng tôi căn bản không nghe rõ, chỉ nhớ sau cùng anh thở dài, nói tôi đợi anh sẽ nghĩ cách cứu tôi. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu anh có thể nghĩ cách qua đây, tôi không cần phí tâm tốn sức tìm cách ra ngoài rồi. Lúc đợi Tô Mục tới, tôi kể cho Trịnh Lâm những lời Tô Mục nói với tôi, hỏi cậu ta có biết thiên địa kích, lực cực âm cực dương gì đó hay không. Tôi vừa hỏi, vẻ mặt của Trịnh Lâm cũng mơ hồ, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến những thứ này. Có điều cậu ta hiểu lực cực âm, cậu ta nói lực cực âm chắc là tên của con cá âm nhỏ này, còn về lực cực dương, cậu ta mơ hồ hỏi tôi, chủ nhân, có phải trên vật báo này còn có một con cá nhỏ khác? Cậu ta vừa nói thì tôi cũng thấy lạ, bèn đưa dao găm cho cậu ta, hỏi, cậu có nhìn thấy con cá trắng nhỏ trên này không? Trịnh Lâm lắc đầu, có điều cậu ta lại nhanh chóng cười ngây ngô, nói mình là quỷ, không thấy cá trắng nhỏ đại diện cho dương khí là việc rất bình thường, hơn nữa bản thân ở trong trận trùng âm, cá trắng nhỏ nhất định đã bị thứ gì đó áp chế, cho nên chỉ có thể cảm nhận được âm khí phía trên. Nói xong, khuôn mặt Trịnh Lâm còn xẹt qua một chút sợ hãi, lầm bầm, may mà bị phong ấn. Nếu trên vật báo này có dương khí ngang hàng với cá âm nhỏ, em sờ vào nhất định sẽ hồn bay phách tán. Nghiêm trọng vậy sao? Tôi kinh ngạc trong lòng, tuy cá âm nhỏ có vẻ rất lợi hại, nhưng cá trắng nhỏ chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, không hề có chút dương khí lộ ra, hẳn là bị cá âm nhỏ áp chế. Tôi nghĩ vậy, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cá trắng nhỏ, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở nó truyền ra. Mặc kệ tôi chăm chú thế nào, cá trắng nhỏ vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn lạnh buốt, cuộn tròn dưới cá âm nhỏ. Hoàn toàn là vật chết. Trong lòng tôi có chút mất mát, Tô Mục nói nếu có thể phóng ra dương khí trên người cá trắng nhỏ thì sẽ triệt tiêu trận trùng âm, nhưng trên người cá trắng nhỏ không có bất kỳ hơi thở nào, có phải chúng ta vẫn bị vây trong trận trùng âm? Nghĩ vậy, trong lòng tôi sốt ruột, càng nghiêm túc cảm nhận sự thay đổi của cá trắng nhỏ, nhưng lúc nãy cảm nhận cá âm nhỏ là có Trịnh Lâm hỗ trợ, tôi mới cảm ngộ được âm khí, bây giờ không có người hỗ trợ cảm ngộ dương khí, hơn nữa bản thân lại ở nơi âm khí dày đặc. Muốn cảm ngộ dương khí vô cùng gian nan. Lúc tôi đang thầm lo lắng, mắng mình ngốc, vách đá phía sau tôi đột nhiên chấn động ùng ùng, sắc mặt Trịnh Lâm vui vẻ, túm lấy tôi chạy về phía sau. Sau khi vách đá ầm ầm vài tiếng rồi bắt đầu đổ sập, vài tảng đá lớn bên cạnh tôi nhanh chóng nện xuống, khi tôi đang điên cuồng chạy về phía trước, đỉnh đầu tôi tối sầm, một tảng đá lớn đã ở trên đỉnh đầu tôi, hung hãn rơi xuống. Trịnh Lâm, cậu chạy trước đi, tôi thấy không chạy thoát được, vội vàng đẩy Trịnh Lâm ra. Có điều tôi còn chưa nói hết, một cánh tay có lực ôm lấy tôi, bóng người lóe lên, tôi đã được chuyển đến khu vực an toàn. Lộc Dương, quả thực anh chưa từng thấy cô gái nào ngốc như em, Trịnh Lâm là quỷ, tảng đá căn bản sẽ không tiếp xúc được cơ thể của cậu ta, em không chạy trước mà đẩy cậu ta làm gì. Tô Mục sầm mặt, âm khí trên khuôn mặt gần như có thể nhỏ ra nước. Tôi lập tức rời sự chú ý, ồ lên một tiếng, sau đó chạm vào cằm của Tô Mục, đợi âm khí ngưng tụ thành nước nhỏ xuống, còn nói, Tô Mục. Trong cơ thể anh cũng có cá âm nhỏ sao? Âm khí nồng nặc quá. Chương 72, Tô Mục sao vậy? Bút. Tôi chưa nói hết đã bị đánh vào mông đau điếng. Lộc Dương. Đừng đánh trống lảng với anh đã nói với em bao nhiêu lần, gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ mình trước, sao em lại không nghe? Tô Mục nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi nói. Tôi sửng sốt, sau đó nước mắt liền rơi xuống, anh lại đánh em. Quả thực tôi không thể tin được, nhìn cái mông sưng lên. Lại nhìn cái tay đáng ghét vẫn đặt trên mông tôi, cảm thấy ấm ức không thôi. Sau khi Tô Mục đánh tôi, sự tức giận nhanh chóng tiêu tan, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, dường như anh không biết nên làm thế nào đối mặt với tôi. Cô nhóc nhà em, cưới em thực sự khiến anh lo lắng không thôi. Anh ngại ngùng, thở dài nói. Vách đá đổ nát, hai hang động đã nối liền với nhau, vừa ra ngoài, Diệu Diệu đã nhào tới ôm đùi tôi, nói cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng đã ra ngoài, không ngờ trận pháp của tên nhóc Tô Đoàn kia khá tốt. Làm sập cả vách đá. Mà tình hình của Đường Dũng khá lung túng, lúc đầu anh ta và Tô Mục mỗi người khống chế một cương thi, bây giờ Tô Mục đi cứu tôi, chỉ còn lại Đường Dũng một mình túm lấy hai cương thi, cả người đều nằm trên đất rồi, trong lòng ôm vi vi, chân kẹp ông giám đốc, đã đến nước này, tôi thấy tay của Đường Dũng đặt trên ngực Vivi, siết chặt người ta. Dương Dương, sao em lại khóc, bên kia đáng sợ lắm hả? Đường Dũng nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn tôi, nói rồi, chân mày anh ta đột nhiên nhíu lại như phát hiện bí mật gì lòng trời lở đất vậy, lập tức sù lông, tức giận nói, lao quỷ, vương móng vuốt của anh ra, sao lại sờ mông Dương Dương, đã đến lúc này rồi mà anh còn có ý xấu với Dương Dương của tôi. Mông sắp bị anh bóp xương rồi kìa. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Giọng của anh ta rất lớn, đây lại là hang động, bốn phía đều có tiếng vọng, cả hang động đều vang vẳng câu nói bóp xương lên xương lên. Mặt của tôi thoát cái đỏ bừng, vừa nãy còn ấm ức muốn khóc, bây giờ hận đến mức muốn giết người, kêu cái gì kêu, nhiều người vậy mà. Tôi đẩy Tô Mộc ra, lại hung dữ trợn mắt nhìn Đường Dũng, người và quỷ đều nghe thấy, không riêng gì Diệu Diệu, ngay cả Trịnh Lâm và Tô Đoàn đều cười nhạo nhìn tôi và Tô Mộc, nói, tình cảm của ông hai và bà hai rất tốt đẹp, ngay cả cháu cũng không nhịn được ngưỡng mộ ghen tị đó. Ghen tị cái sợi lông. Tôi tức giận nói, sau đó vội vàng móc thiên địa kích mà Tô Mộc nói đưa cho Tô Đoàn. Lảng sang chuyện khác, cậu nhìn thử xem, là Trịnh Lâm phát hiện được ở trong động, Tô Mộc nói là thiên địa kích gì đó của nhà họ Tô. Sự chú ý của Tô Đoàn quả nhiên tập trung vào thiên địa kích, cẩn thận đón lấy dao găm, nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc nói, đúng là thiên địa kích, vật này đã thất truyền hơn 50 năm rồi, không ngờ lại tìm được ở đây. Nói xong cậu ta cẩn thận trả thiên địa kích lại cho tôi, nghiêm túc nói, thiên địa kích là vật tùy thân của ông cháu lúc còn sống, luôn mang theo người, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Xem ra trận trùng âm này là do ông cháu bày ra. Nói xong chân mày cậu ta vẫn nhíu chặt, dường như còn có điều gì đó chưa nghĩ thông. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, tuy đã sớm đoán được trận pháp này có liên quan đến nhà họ Tô, nhưng tôi thực sự không ngờ là ông của Tô Đoàn bày ra, ông của cậu ta không phải là anh trai của Tô Mục, Tô Nam sao? Lúc còn sống sao lại mở trận pháp như vậy, còn để lại thiên địa kích luôn mang theo người ở đây, lẽ nào nơi đây có điều gì khác huyền diệu? Hơn nữa, nơi này bí mật như thế. Nhìn từ phía trên chỉ là một cây hoẹ đơn giản mà thôi, bây giờ bị quả phụ họ Vương lợi dụng, lẽ nào giữa Tô Nam và quả phụ họ Vương có quan hệ gì? Tuy tôi rất không muốn nghi ngờ anh trai của Tô Mộc như vậy, nhưng Tô Nam là bố của Tô Thịnh, vì bảo vệ Tô Mộc, Tô Thịnh đã từng giao tôi cho Đao Minh, cứ như vậy, con theo bố, hai bố con bọn họ rất có thể giống nhau. Nhìn Tô Đoàn như mặt trời trước mắt tôi, đầu óc của tôi quả thực hỗn loạn. Tô Đoàn suy nghĩ thật lâu, dường như cũng không nghĩ thông, bèn nói, cũng may có thiên địa kích. Có nguồn dương khí, bây giờ cháu bày trận, phá trận trùng âm này, sau đó chúng ta có thể ra ngoài. Nói xong cậu ta ngồi xếp bằng trước mặt tôi, lấy chu sa đậu nành trong túi ra đặt trước mặt, cuối cùng cậu ta móc ra một chiếc bình nhỏ đưa cho tôi, để tôi tới chất lỏng trong bình lên thiên địa kích. Tôi gật đầu, định đặt thiên địa kích trước mặt cậu ta, dù sao cậu ta cần thiên địa kích mở trận, ở càng gần trận pháp càng dễ thành công. Ai ngờ cậu ta trực tiếp từ chối tôi, nói thiên địa kích là pháp khí vốn có linh lực mạnh mẽ. Nếu nó có thể hướng dẫn tôi luyện được lực cực âm, đã nói lên tôi và nó có duyên, ở trong tay tôi, nó mới có thể phát huy thực lực thật sự. Những điều mơ hồ cậu ta nói, tôi cũng không cưỡng cầu, đành cầm thiên địa kích, đợi Tô Đoàn nhắm mắt lại niệm chú, tôi bèn tưới chất lỏng trong bình lên thiên địa kích theo lời cậu ta. Sau khi tưới lên, cả hang động tràn ngập mùi rượu nước thứ hai. Hóa ra là rượu. Cùng với mùi rượu bốc hơi trên thiên địa kích, tôi có thể cảm nhận rõ âm khí xung quanh bắt đầu sục sôi. Cứ như bị mùi rượu hòa tan vậy. Cùng với đó, cá trắng nhỏ trên dao găm như được đánh thức, một luồng ánh sáng trắng chậm chậm tỏa ra trên dao găm, dung hòa với âm khí xung quanh. Khoảng mấy phút sau, trong động đá lạnh lẽo xuất hiện luồng hơi ấm, tôi đã sớm lạnh quen rồi, lúc này cảm nhận được hơi ấm, lập tức không tự chủ hướng về phía ánh sáng trắng. Tôi vừa động đậy, Tô Mộc sau lưng kéo tôi lại, ôm chặt tôi trong lòng anh, sau đó anh cúi đầu xuống, đặt trán của anh lên trán tôi, nhẹ nhàng ma sát. Tôi bỗng đỏ mặt khi nhìn khuôn mặt anh, một từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi trong tích tắc. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau. Lúc này dùng từ ngữ đó để hình dung động tác giữa chúng tôi thì rất thích hợp. Chỉ là anh mới đánh tôi, còn bị Đường Dũng thét to khiến tôi mất hết mặt mũi. Lúc này anh kề sát vào tôi như thế, tuy tôi thấy thoải mái, sợ Đường Dũng lại như con thiêu thân, tôi bèn đẩy Tô Mộc ra, giả bộ giận nói, anh làm gì thế, uống lộn thuốc hả? Nói xong, tôi đã thấy Tô Mộc nhíu mày, dường như rất khó chịu. Da thịt vốn dĩ trắng nón bây giờ đỏ bừng, hơn nữa đáng sợ hơn chính là cơ thể anh nóng lên. Tôi lập tức luống cuống, cũng không để ý đến việc mất mặt, trực tiếp chui vào lòng anh, dùng cơ thể đỡ anh, hỏi, Tô Mộc. Anh làm sao vậy? Có phải bị thương hay không? Khi nói chuyện, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh ngày càng nặng, trọng lượng đều đặt trên người tôi, dường như đôi chân không có sức, mà cơ thể anh cũng ngày càng nóng, thậm chí cao hơn cả nhiệt độ trên người tôi. mà ý thức của anh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nói chuyện với anh cũng không để ý, chỉ ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể nóng hừng hực không ngừng dựa vào tôi, dính thật sát vào làn da lộ ra bên ngoài của tôi, dựa vào tôi để giảm nhiệt. Tôi sợ đến choáng váng, kinh hoàng hỏi Tô Đoàn chuyện gì xảy ra, anh chính là quỷ, trời sinh cơ thể lạnh lẽo, mặc dù anh luôn duy trì cơ thể khoảng hơn 20 độ để không đông cứng tôi, nhưng sờ tay anh vẫn mát lạnh, không thể cùng một mức nhiệt với tôi, càng không thể nào nóng như thế. Toàn thân quỷ nóng lên, không lâu sau sẽ hồn bay phách tán. Tôi sợ hai ôm chặt lấy Tô Mục, tay chân dán vào người Tô Mục, khuôn mặt cũng dính sát vào mặt của Tô Mục. Nhưng bây giờ Tô Đoàn vẫn đang tập trung nhập chú, căn bản không nghe thấy tình hình của tôi bên này, Đường Dũng bên kia cắn răng khống chế hai cương thi, không thể nhìn sang xem chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại Trịnh Lâm và Diệu Diệu, Trịnh Lâm biến thành tiểu quỷ chưa lâu, mặc dù là ác quỷ nhưng không có kiến thức, chỉ có thể sốt ruột đứng cạnh. Còn lại Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vây quanh Tô Mục, cái tay nhỏ bé hơ hơ sờ tay Tô Mục. Từ trước đến nay thằng bé sợ Tô Mục, có điều bây giờ tình hình khẩn cấp, thằng bé cũng không chú ý nhiều như vậy. Sau khi chạm vào tay Tô Mục, tay Diệu Diệu lập tức phát ra tiếng xì nhẹ, một làn khói trắng bốc lên. Diệu Diệu rút tay về như điện giật, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hơn, cảm thông nhìn tôi, thấp giọng nói, chị ơi, xem ra chị là một cặp trời sinh với đại ca của em rồi. Là ý gì? Trong lòng tôi hoảng hốt, tay nắm lấy Diệu Diệu, hỏi thằng bé. Anh ấy, có thể vật kia phóng ra dương khí quá nặng, khiến anh ấy bị thương mới như vậy. Bây giờ toàn thân anh ấy nóng rực, tình hình thật không ổn. Diệu Diệu vâng dạ nói. Không thể nào, dương khí có nồng nặc thế nào đi nữa thì cũng chỉ trung hòa âm khí mà thôi, anh ấy đi dưới ánh nắng mặt trời cũng không vấn đề gì, sao lại vì chút dương khí này mà trở thành như vậy. Hơn nữa trong ba người, thực lực của anh ấy cao nhất, em và Trịnh Lâm cũng không bị tổn thương vì dương khí này, sao anh ấy lại không đối phó được. Tôi như hét lên, nước mắt tràn mi, ôm chặt lấy Tô Mục, cố gắng dán da mình lên người anh, hai chúng tôi sát nhau, lúc này anh đã sắp hôn mê, trong mơ hồ cảm nhận được tôi. Lập tức túi đầu chạm vào môi tôi, muốn hôn tôi. Mặt tôi đầy nước mắt, cũng không để ý bị người khác thấy, lập tức nhón chân lên chạm môi anh, đồng thời điều động cá âm nhỏ trong đan điền trên của tôi, phóng âm khí về phía anh. Mặc kệ tôi cố gắng thế nào, âm khí dạo quanh người anh một vòng cũng không được anh hấp thụ, mà lại rẽ hướng quay lại đan điền trên của tôi, mắt thấy cơ thể anh ngày càng nặng, sắp nằm trên đất, Diệu Diệu nhỏ giọng nói, có phải vì em và Trịnh Lâm đều là tiểu quỷ, đều có chủ nhân nên mới có thể chống đỡ được dương khí này? Mà đại ma, Tô Mục, anh ấy không phải tiểu quỷ nên không đối phó được. Chuyện được đăng gì? Không đâu, anh ấy sẽ không sao, anh ấy nhất định sẽ không sao. Tôi vội hét lên, lúc này tôi không chú ý nhiều như vậy, liều mạng điều động cá âm nhỏ hấp thu âm khí xung quanh truyền vào cơ thể Tô Mục. Anh được âm khí bao phủ nên nhiệt độ có giảm bớt, nhưng vẫn rất nóng. Anh bị thiêu đốt rất khó chịu, thở gấp, hơi thở rất nặng, ôm tôi va chạm vào vách đá xung quanh, dường như làm vậy mới có thể khiến anh thoải mái hơn một chút. Tôi bị va chạm hoa mắt chóng đầu, mặc dù có Tô Mục đỡ, nhưng va chạm mạnh như vậy đối với tôi mà nói vẫn quá nghiêm trọng. Khi tôi đang cố gắng khống chế phương hướng, muốn ngăn cản Tô Mục đâm vào tường, cơ thể của tôi đột nhiên trống rỗng, trực tiếp bị Tô Mục ôm văng ra ngoài. Cảnh sát trước mắt biến đổi, rốt cuộc lại xuất hiện một con đường nhỏ, tôi và Tô Mục lại ngã vào một hang đá khác, kết cấu không khác lắm cái hang lúc nãy bị nhốt với Trịnh Lâm. Sau khi anh rơi vào đây, dường như ý thức khôi phục được một chút. Cái tay nóng rực trực tiếp vén quần áo của tôi lên, chui vào. Chương 73, quan tài đá hai người. Tôi cho rằng anh muốn mượn nhiệt độ người của tôi để giảm nhiệt nên cũng không ngăn cản, ai ngờ sau khi anh cho tay vào thì càng tệ hại hơn, càng thả lỏng người hơn, trực tiếp kéo áo lót của tôi, cởi quần áo của tôi. Mặc dù thương anh thế nào, lúc này tôi cũng không kiềm được nữa, vẫn đưa tay đẩy anh, nói, Tô Mục, anh có khả hơn chút nào không? Tỉnh lại đi. Dương Dương. Giọng của anh có chút mơ hồ gọi tôi nhưng động tác không hề ngừng lại, hai ba lần kéo quần áo của tôi, cơ thể nóng rực gáp lên người tôi, vừa mơ hồ gọi tên của tôi vừa chen vào người tôi. Tôi sợ đến mức muốn thét chói tai, nhưng sau khi anh tiến đến, chân mày nhíu chặt chớp mắt dịu lại nhiều, dường như rất thoải mái. Tôi cũng rất nóng bức, mạch máu căng lên, nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Tôi muốn ngăn cản anh theo bản năng, xấu hổ đến mức không tả nổi, nhưng anh vốn không cho tôi cơ hội ngăn cản, thắt lưng cứng nhắc được thả lỏng, điên cuồng dao động theo quy luật. Tôi vốn đang tràn ngập cảm giác xấu hổ, ở nơi hoang vu này, bên ngoài còn có người nhiều như vậy, dưới sự dẫn dắt của anh, tôi không thể nghĩ đến những thứ khác nữa, cơ thể theo nhịp của anh, cố gắng phối hợp. Điên cuồng đến khi tôi kiệt sức, không biết hưng phấn bao nhiêu lần, thế tiến công của Tô Mục mới dần dần trì hoãn, lúc này cơ thể anh đã không còn nóng nữa, từ từ khôi phục bình thường, mà thần trí của anh cũng tỉnh táo lại theo sự giải phóng tinh lực. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Thấy anh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ ửng của tôi càng nóng rực, trực tiếp chui vào lòng anh, sống chết không chịu để anh nhìn khuôn mặt của tôi. Tôi nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, miệng vùi bên tai của tôi, hôn vành tai tôi. Sau đó anh cười xấu xa nói, cô nhóc, biểu hiện lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, có phải đối diện với gương mặt của anh thì phát huy tốt hơn bình thường không? Cái gì mà phát huy tốt hơn bình thường, anh nói bậy bạ gì đó. Tôi quả thực hận không thể đào cái lỗ để chui xuống, nhỏ giọng phản đối. Nói xong tôi càng thêm xấu hổ, ngay cả tôi cũng có thể nghe ra sự nũng nịu, thỏa mãn và hơi thở gấp gáp của mình. Quả nhiên, anh nhanh chóng cười rộ lên, cánh tay mát lạnh nâng cằm của tôi lên, ép tôi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy, cười nói, em thích anh không? Tôi muốn nói không thích, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng quyến rũ, tôi lại chìm đắm trong sự đẹp trai của anh, gật đầu nói, thích. Vậy em có thích anh đối xử với em như vậy không? Anh lại hỏi. Tôi lập tức xấu hổ và giận dữ đứng lên, làm cũng đã làm rồi, còn hỏi tôi làm gì, ép tôi phải nói ra sao. Nhưng anh dường như rất thích nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ, mắt cười cong cong nhìn tôi, đợi câu trả lời của tôi. Tôi đành thành thật gật đầu, nói, thích. Ha ha. Anh hài lòng cười to, túi đầu hôn trán tôi một cái, sau đó cầm quần áo lên, giúp tôi mặc vào. Mặt tôi đã đỏ đến tận mang tai, thấy anh còn muốn giúp tôi mặc quần áo, tôi vội vàng giật quần áo lại, bảo anh quay lưng đi. Tôi tự mặc. Anh cười phì, nói, khách sáo cái gì? Đã là vợ chồng rồi, nên nhìn hay không nên nhìn thì anh cũng nhìn rồi. Vậy anh cũng phải xoay người sang chỗ khác. Tôi kiên trì nói, tình hình lúc nãy là vì tôi sợ anh gặp chuyện không may nên mới phối hợp với anh, ai ngờ anh muốn xong lại không sao, đây là tình huống gì? Tôi có cảm giác bị lừa gạt, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, khăng khăng bắt anh xoay người sang chỗ khác, nếu không tôi sẽ... Em sẽ cái gì? Không mặc nữa. Thực ra em như vậy càng đẹp hơn. Tô Mộc cười xấu xa, sự yếu ớt và đau đớn lúc nay đã sớm không cánh mà bay. Tuy anh chọc tức tôi nhưng thấy tôi kiên trì, anh vẫn đứng lên, xoay người sang chỗ khác. Giờ tôi mới phát hiện vóc người anh thật đẹp, cơ bắp rắn chắc, chân tay đẹp thon dài như được phổ tổ xong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi quả thực khó mà tin được trên thế giới này lại có người đàn ông hoàn hảo như vậy. Anh chắc chắn chính là con cưng của trời, mỗi một phân mỗi một tấc đều rất hợp với thẩm mỹ của tôi. Tôi bất giác nhìn ngây cả người, thậm chí ngay cả khi anh quay lại cũng không phát hiện ra. Mà lúc này tôi còn chưa kịp mặc quần áo, thấy anh quay đầu nhìn, tôi lập tức hét lên. Chỉ là lần này anh không đợi tôi bắt anh xoay người, trực tiếp đi tới, đoạt lấy quần áo, cẩn thận giúp tôi mặc vào. Anh! Lúc này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vì sao cơ thể của anh lại nóng như vậy, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Sau khi được Tô Mộc mặc quần áo xong, tôi vội vàng hỏi để giảm bớt sự xấu hổ của mình. Tô Mộc vẫn cười híp mắt nhìn tôi, hỏi tôi, em lo lắng như vậy, có phải sợ anh hồn bay phách tán không? Tôi thành thật gật đầu. Anh thấy thế lại kéo tôi vào lòng, rất vừa ý với câu trả lời của tôi, hơi hợt nói, vừa nãy uống nhiều nên say. Hả? Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, uống nhiều. Nhưng vừa nãy anh không uống rượu, sao lại say? Trước đây khi còn sống anh không thể uống rượu, dị ứng với cồn, chỉ cần nồng độ cồn đạt mức nhất định, cho dù trộn lẫn trong không khí, anh cũng sẽ say. Ai ngờ sau khi chết thành quỷ, nhược điểm này cũng không thể biến mất. Cho nên lúc này anh ngửi được mùi rượu nước thứ hai em tới nên mới say. Toàn thân còn nóng lên. Làm em sợ muốn chết. Sau khi tôi biết anh chỉ say rượu, tinh thần lập tức thả lỏng, có chút tức giận đấm anh một cú. Anh cũng không tức giận, vẫn cười hì hì nhìn tôi, nói, bí mật này anh chưa từng nói với ai, bây giờ trong những người sống, cũng chỉ có em biết bí mật của anh thì phải chịu trách nhiệm với anh. Tôi gật đầu. Có điều tôi nhanh chóng nhớ ra một chi tiết, nghi ngờ nói, không đúng, khi Vi Vi kia ăn cơm với anh, quấn quýt với anh uống rất nhiều rượu, lúc đó sao anh không say? Lúc đó anh uống nước, với thân thủ của ta, đổi rượu thành nước trước mặt bọn em đều là chuyện nhỏ. Tô Mộc nói, lúc này tôi mới vỡ lẽ, sau đó sự chú ý của tôi lại tập trung vào hang đá trước mắt. Vừa rồi không chú ý, bây giờ mới phát hiện hang động trước mắt phức tạp hơn so với cái hang của Trịnh Lâm, tôi bèn hỏi Tô Mộc sao lại biết nơi đây có một hang động. Còn đưa tôi tới đây. Sau khi em phát hiện ra thiên địa kích, anh mới ý thức được đây có thể là trận pháp do người nhà họ Tô bày ra, có thể bày trận trùng âm xuân sẻ nhất định là do dùng âm khí nuôi dưỡng vật gì đó, mà hang động vừa rồi em phát hiện có thiên địa kích thuộc về hang dương, tương ứng sẽ có một hang âm, thứ mà anh trai của anh nuôi dưỡng cũng ở trong cái hang này. Trong hang động này còn có vật khác. Tôi lập tức kinh ngạc thốt lên, đồng thời nghiêm khắc đánh vào ngực Tô một cái, anh biết rõ trong hang động này còn có thứ khác. Vậy mà lúc nãy còn làm chuyện đó. Bị người khác thấy thì phải làm sao? Tô Mộc biết ý nghĩ của tôi, cười nắc nẻ, nói, cho dù có những vật khác thì cũng không phải là người, em lo gì? Là quỷ cũng không được, tôi không vui lầm bầm. Nói rồi anh kéo tay tôi đi men theo con đường nhỏ quanh co tiến về phía trước. Sau khi tôi biết khống chế âm khí, có chút đắc ý, dựa theo cách Trịnh Lâm dạy cho tôi, nhóm lên đỉnh đầu một đốm lửa ma chơi rọi sáng con đường phía trước, đi theo anh. Hang âm này có lẽ sẽ đối xứng với hang dương dựa theo phong thủy, kết cục lớn nhỏ bên trong hang động không khác hang dương là bao, có điều sau khi thực sự bước vào hang âm, tôi vẫn không nhịn được lạnh cả sống lưng. Âm khí nơi đây thực sự quá nồng đậm, trong động bao phủ một lớp sương mù đen dày đặc, mặc dù đỉnh đầu tôi có lửa ma chơi cũng không chiếu rọi được sự u tối phía trước. Tô Mục nhanh chóng cởi áo khoác ra, khoác vào người tôi, bảo tôi theo sát anh, sau đó anh lại thổi một hơi vào đốm lửa ma chơi, cũng không biết anh đã làm gì. Ngược lại ma chơi của tôi đã lớn hơn rất nhiều. Âm khí tràn ngập xung quanh chớp mắt bị ma chơi thiêu đốt, đợi sau khi âm khí bốn phía bị đốt đi không ít, tôi mới thấy rõ kết cấu của hang âm. Nơi đây hình như là huyệt mộ, trung tâm hang âm lại đặt hai quan tài đá lớn như vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quan tài hai người, khá giống chiếc giường trong tiệm đồ dùng gia đình, người bình thường đều ngủ giường đơn, mà đây hiển nhiên là một chiếc giường hai người xa hoa bản nâng cấp. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Muốn xem thử đây rốt cuộc là mộ của ai mà lại tốn công sức như thế. Không chừng đây là mộ của hoàng đế cổ đại nào đó, bên trong chôn vàng bạc châu báu đếm không hết thì sao? Ai ngờ tôi vừa mới bước lên, Tô Mục đã níu tôi lại, nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong quan tài có người chết hả? Tôi hỏi, có điều nói xong tôi mới ý thức được mình nói nhảm, nếu không có người chết thì đặt quan tài ở đây làm gì? Sau đó tôi căng thẳng, trong đó có người chết, hơn nữa đây là hang âm của trận trùng âm. Cũng chính là âm trong âm, tất cả âm khí cũng là vì nuôi dưỡng người chết trong quan tài. Mọi người đều biết, người chết gặp phải âm khí không phải chuyện tốt. Ngay cả Vivi và giám đốc ngoài kia nhiễm phải âm khí đều vùng dậy thành cương thi. Thi thể trong này đặc biệt có âm khí nuôi dưỡng, còn không biết nuôi dưỡng biết bao nhiêu ý niệm. Như vậy trong quan tài rất có thể cũng giam giữ hai cương thi. Thực lực cương thi không hề thấp. Gần như trong nháy mắt, tôi níu Tô Mục lại, không cho anh tới gần nữa. Run run nói, chúng ta đi thôi. Không sợ. Có anh ở đây. Tô Mục vỗ vai tôi, đương nhiên anh cũng đoán được bên trong là gì, sắc mặt có chút nặng nề, có điều anh vẫn chậm rãi tiến về phía quan tài đá hai người. Đây rất có thể là nơi cuối cùng anh trai của anh xuất hiện lúc còn sống, nếu anh ấy đã đặt vật quan trọng như thiên địa kích ở đây đã nói lên tầm quan trọng của người trong quan tài đối với anh ấy, anh muốn nhìn xem. Tô Mục vừa đi vừa nói. Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, nếu chuyện liên quan đến anh trai của anh cũng nghĩ như vậy. Tôi đành cứng rắn theo sát phía sau anh đi về phía quan tài đá. Quan tài đá chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất, thân quan tài rất mộc mạc, hình như là do người làm thủ công, toàn bộ quan tài không có bất kỳ hoa văn nào, chính giữa nắp quan tài điêu khắc một con cá âm nhỏ màu đen, mà phía dưới cá âm nhỏ có một cái lỗ nhỏ, toàn bộ âm khí trong hang âm đều chảy vào lỗ này dưới sự dẫn dắt của cá âm nhỏ. Tô Mục đương nhiên cũng chú ý tới cái lỗ nhỏ kia, anh hít sâu một hơi, bảo vệ tôi sau lưng, nặng nề nói. Nắm chặt ngọc bội anh đưa cho em, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, anh sắp mở quan tài. Tôi cũng hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu, trực tiếp chắn ngọc bội trước mặt tôi. Thấy tôi chuẩn bị xong, cánh tay thon dài trắng nón của Tô Mục đặt trên quan tài đá, gõ ba cái có tiết tấu như gõ cửa, sau đó chờ bên trong đáp lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dù cho cây kim rơi xuống tôi cũng nghe thấy, tôi căng thẳng không dám thở mạnh. Đợi đã lâu, quan tài đá hai người trước mặt đều yên lặng, không có tiếng đáp lại. Tô Mục không thăm dò nữa. Tay ngưng tụ âm khí đẩy nắp quan tài đá hai người ra. Chương 74, mời khách. Một thi thể nữ xuất hiện trước mặt chúng tôi, cô ấy yên tĩnh nằm trong quan tài không nhúc nhích, cũng không có hiện tượng xác chết vùng dậy. Mặc dù không có xác chết vùng dậy, có điều khi thấy cô ấy, tôi vẫn có chút kinh ngạc, tôi đã tưởng tượng đủ các tình huống sau khi mở quan tài, hai cương thi lợi hại siêu cấp chợt xông tới, hoặc hai thi thể bật dậy, cặp mắt khô héo nhìn chúng tôi, hỏi chúng tôi vì sao quấy rầy giấc ngủ của bọn họ. Dù gì cũng là hai thi thể nằm trong quan tài, không có phản ứng gì. Bất kể là giả thiết nào, trong quan tài đều là hai người, hơn nữa là một nam một nữ. Kết quả làm tôi kinh ngạc, một người, vì sao lại nằm trong quan tài hai người, hơn nữa cô gái này nhìn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, dưới sự bảo tồn của âm khí, cô ấy giống y như người sống, chỉ có cảm giác như đang ngủ mà thôi. Dù như thế, tôi vẫn có chút căng thẳng, nắm chặt ngọc bội trong tay, đề phòng cô ấy đột nhiên vùng dậy. Có điều một hồi lâu sau, cô ấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi không khỏi thở dài một hơi, xích lại gần, chăm chú nhìn gương mặt của cô gái đó, khen ngợi, đẹp quá, cô gái này thật xinh đẹp, hèn gì anh trai của anh lại đặc biệt tạo nên trận pháp phức tạp này để nuôi dưỡng cô ấy. Nói chưa dứt lời, ánh mắt của tôi đột nhiên dừng lại trên hình vẽ ở bả vai cô. thi thể nữ đó mặc quần áo trắng, như mới tắm xong, mà ở trên vai trái của cô ấy, một đóa hoa sen chấm nở nổi bật trên trang phục, chiếu rọi gương mặt hoa đào hết sức đẹp mắt. Lâm Yến Nhi. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Cô ấy lại là Lâm Yến Nhi. Tô Mục đã từng nói, Lâm Yến Nhi chỉ mặc đồ trắng, trên trang phục sẽ có hình vẽ hoa sen trắng. Trong lòng tôi sợ hãi không thôi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Chỉ thấy anh cũng nhíu chặt mày, không dám tin nhìn thi thể nữ trong quan tài. Trong nháy mắt cả hang động lặng ngắt như tờ, không ai lên tiếng. Ngây ngẩn hồi lâu, Tô Mục mới tiến lên hai bước, thận trọng đến bên cạnh quan tài, ngắm nhìn cô gái nằm trong quan tài. Mà tôi nhìn anh cẩn thận như vậy, trái tim chợt đau đớn như kim châm. Vận mệnh trêu người, tôi trăm phương ngàn kế khuyên bản thân không để ý đến chuyện của Lâm Yến Nhi. Trước khi tìm được Lâm Yến Nhi, tôi phải tận hưởng ông chồng hoàn mỹ trời ban cho tôi. Nhưng tôi vừa mới một lòng giao trái tim mình cho anh, Lâm Yến Nhi lại xuất hiện, hơn nữa cô ấy còn nằm ở đây. Lúc này chúng tôi đã mây mưa trong hang động này. Tôi quả thực không biết nên xử sự thế nào, giờ khắc này rốt cuộc đã tới, mà trước mặt Tô Mục và Lâm Yến Nhi, tôi vốn dĩ dư thừa. Tôi lui lại từng bước, không muốn thấy hình ảnh bọn họ gặp lại nhau, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, muốn rời khỏi hang động này. Nhưng lúc đi đến bên vách đá tôi mới hồi phục tinh thần lại, đây cũng là một trận pháp, trước khi Tô Mục chưa phá giải trận pháp này, tôi không thể ra được. Thực sự không có cách nào, tôi đành ngồi dựa vào vách đá, lặng lặng đợi Tô Mục ra. Dường như thời gian trôi qua dài như một thế kỷ, Tô Mục mới ôm thi thể Lâm Yến Nhi đi ra. Gương mặt anh không buồn không vui, không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì, có điều dáng đi của anh hơi cứng ngắc, rõ ràng có thể nhìn ra lúc này anh rất vui mừng, chỉ là đang cố gắng kiềm nén tâm trạng trước mặt tôi, không muốn biểu lộ ra mà thôi. Đi thôi. Tô Mục đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó anh niệm chú, âm khí trên người trực tiếp ngưng tụ thành hình dáng của thiên địa kích, đâm vào vách đá phía sau tôi. Lúc này vách đá như trang giấy, gặp phải thiên địa kích do âm khí hóa thành trực tiếp vỡ nát, rơi xuống. Lần này Tô Mục lại không bảo vệ tôi, chỉ bảo tôi cẩn thận một chút, sau đó anh ôm Lâm Yến Nhi xuyên qua đá rơi ra ngoài trước. Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi đau khổ đến mức muốn chết, rõ ràng vừa rồi còn tốt như vậy, bây giờ tìm thấy Lâm Yến Nhi, chớp mắt đã thay đổi. Nước mắt như mưa muốn tuôn ra, nhưng tuyến lệ như bị chặn lại, không thể rơi một giọt nước mắt nào, bức bối đến khó chịu. Khoảng khắc này, ngay cả không khí dường như đều biến thành dao nhỏ đâm vào tim tôi mỗi khi tôi hít thở. Chớp mắt tảng đá đã nện xuống trước mặt tôi có ý muốn tránh, nhưng đôi chân như bị đóng đinh cứng ngắc không thể nhấc lên nổi. Tôi thậm chí đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, nếu Tô Mục tìm được Lâm Yến Nhi rồi, cũng không cần tôi nữa, tôi bị tảng đá đập chết biến thành quỷ, anh cũng sẽ không để ý nhỉ. Trong mơ hồ, dường như có bóng người xông tới ôm eo của tôi, nhanh chóng đưa tôi xuyên qua đá rơi, trở về hang động bên ngoài. Tôi chấn động tinh thần. Là Tô Mục quay về cứu tôi. Dương Dương, vừa rồi quá nguy hiểm, sao em không né? Phía sau là khuôn mặt của Đường Dũng, dường như anh ta bị đá đập trúng, trên trán bầm đen, ánh mắt đang lo lắng nhìn trên người tôi, kiểm tra tôi có bị thương không. Người cứu tôi là Đường Dũng, trong lòng tôi rất thất vọng, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía Tô Mục. Anh không hề chú ý tới tôi, lúc này đã buông thi thể của Lâm Yến Nhi ra, đang thì thầm gì đó với Tô Đoàn. Trái tim tôi càng lạnh lẽo, nước mắt nén thật lâu cũng đã rơi. Đường Dũng thấy tôi khóc, còn tưởng rằng bản thân mình chọc tôi, liên buông tay khỏi eo tôi, lung tung nói, em đừng khóc, anh không động vào em còn không được sao. Tôi bị giật mình. Tôi nức nở nói xong tôi cố gắng mỉm cười với Đường Dũng, nói, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi. Cảm ơn gì, nên làm thôi, thân là bạn trai em thì nên làm kỵ sĩ của em, bảo vệ em an toàn bất cứ lúc nào. Đường Dũng nở nụ cười, khí phách vỗ ngực, muốn biểu hiện dáng vẻ anh Dũng. Nhưng vừa cười thì lại đụng đến vết thương trên trán khiến anh ta đau điếng. Lúc này trận trùng âm đã phá, phía ngoài hang động còn hơi lạnh nhưng đó là nhiệt độ bình thường trong lòng đất, đã không còn âm khí lưu động. Hai người Tô Mục nghiên cứu một lúc lâu, nói muốn đi lên, anh nhìn tôi, mỉm cười với tôi nhưng tay vẫn ôm Lâm Yến Nhi, cũng không có ý muốn tới tìm tôi. Tôi không muốn nhìn nữa, dẫn đầu leo lên thang dây ra ngoài. Trịnh Lâm và Đường Dũng theo sát tôi, lúc này bên trên đã là giữa trưa, lại được nhìn thấy mặt trời ấm áp. Tôi lại cảm giác như xa rời đã lâu, rất lưu luyến sự ấm áp mà mặt trời mang lại. Bởi vì có cảnh sát bị thương, phần lớn cảnh sát đều đã đi hết, chỉ còn lại một xe cảnh sát vẫn dừng bên cạnh, hai cảnh sát trẻ đang ngồi trong xe, tay cầm chặt súng, thấy chúng tôi đi lên mới dám thả lỏng, nhưng bọn họ vẫn không dám đi lên trước, chỉ hét hỏi chúng tôi thế nào, có người bị thương hay không. Tôi không còn lòng dạ đáp lại bọn họ, chỉ lắc đầu, sau khi đi lên có Tô Đoàn đến nói chuyện với bọn họ. Sau khi tôi phơi nắng một lúc thì đứng lên gọi Trịnh Lâm, nói, chúng ta đi thôi. Em đi đâu? Giang co suốt đêm, đói bụng không, anh mời em ăn một bữa nhé. Đường Dũng lập tức tiến đến, cười hì hì hỏi tôi. Nghe anh ta nói vậy, tôi thực sự đói bụng, bèn gật đầu đồng ý. Dù gì đã đến nước này, chỉ cần không thấy Tô Mục, đi đâu cũng được. Đường Dũng thấy tôi đồng ý bèn kéo tay tôi đi về phía xe. Tôi vốn còn chút do dự, muốn nói một câu tạm biệt với Tô Mục, nhưng khi tôi quay đầu tìm Tô Mục lại thấy anh quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt hướng về mặt của Lâm Yến Nhi, dường như lại hôn môi Lâm Yến Nhi. Hình ảnh kia làm tổn thương đôi mắt của tôi, chút không nỡ cuối cùng của tôi cũng tan thành mây khói, tôi nắm lại tay Đường Dũng, đi theo anh ta lên xe. Sau khi lên xe, Diệu Diệu còn vui hơn cả Đường Dũng, kéo tay tôi rồi chen vào lòng tôi, sống chết không chịu ngồi đằng sau, còn không ngừng nói tôi rốt cuộc đã phát hiện điểm tốt của đại ca. Cuối cùng Đường Dũng không nhịn được, mắng Diệu Diệu một trận, thằng bé đành ngoan ngoãn về phía sau ngồi cùng Trịnh Lâm. Dọc đường đi, Đường Dũng lái xe thật nhanh, cuối cùng xe dừng lại ở khách sạn Hữu Tần nơi tôi gặp Tô Đoàn lần đầu tiên. Tâm trạng của tôi khá tệ, im lặng suốt đường đi, có điều lúc này tôi cũng không kiềm nén được nữa, quay đầu nhìn Đường Dũng, hỏi anh ta, anh mua vé số trúng độc đắc à? Lại đi ăn ở nơi sang trọng như vậy. Tôi biết tình hình của Đường Dũng, bán đùa hộ mệnh kiếm tiền, nghèo rất mồng tơi, còn keo muốn chết, bây giờ đột nhiên tới nơi mắc như vậy để ăn, tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Anh chưa bao giờ mua vé số, có điều mời Dương Dương của anh ăn, sao có thể đến quán ven đường được, đương nhiên phải cao cấp chứ, yên tâm, một bữa cơm thôi, anh vẫn mời được. Đường Dũng vẫn cười hì hì, anh ta dường như nhìn ra tôi không vui, dọc đường vẫn kiên nhẫn không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cố gắng làm tôi vui. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, không nhịn cười được, nói, hay là bỏ đi, tình hình gì của anh mà tôi không biết, ăn xong bữa này thì anh phải dẫn theo Diệu Diệu đi làm ăn mày luôn, chúng ta qua nơi khác ăn đi. Nói xong, tôi bảo Đường Dũng lái xe, nhưng Đường Dũng vẫn khăng khăng đẩy cửa xuống xe, đi vòng qua ghế lái phụ Lịch Thiệp mở cửa xe, cười nói, mời. Diệu Diệu cũng vui vẻ khác thường, nhảy xuống xe, kéo tôi nói, chị ơi, chị không cần tiết kiệm tiền giúp đại ca của em đâu, ở đây anh ấy có thẻ siêu VIP đó, ăn uống hoàn toàn miễn phí, gần đây anh ấy đều ăn chùa ở đây, không cần khách sáo. Nói xong bèn kéo tôi đi vào trong. Tôi đã hiểu rõ, thì ra là vậy, với tính cách keo kiệt của Đường Dũng, bằng lòng dẫn tôi tới đây ăn, nhất định không phải tiêu tiền bình thường. Có điều tôi lập tức tò mò, hỏi Diệu Diệu sao Đường Dũng lại có thẻ VIP ở đây. Chuyện được cập nhật nhanh nhất ảm, miễn phí. Diệu Diệu càng thêm kiêu ngạo, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, nói, đại ca của em là tăng nhân siêu lợi hại, giúp chị đều là miễn phí, nhưng nếu người khác muốn tìm đại ca của em thì phải bỏ rất nhiều tiền. Gần đây đại ca của em nhận mối làm ăn của ông chủ khách sạn này nên mới có tấm thẻ tiêu dùng vô hạn đó. Nói xong Diệu Diệu còn liếc nhìn Đường Dũng, lại nói, hai ngày này, đại ca của em vốn phải làm đùa hộ mệnh cho người ta, vì biết chị gặp nguy hiểm nên mới bỏ lỡ. Nói nhiều thế, lát nữa có muốn ăn bánh kem không? Nghe Diệu Diệu thì thầm với tôi, Đường Dũng trừng mắt nhìn Diệu Diệu. Sau đó anh ta kéo tôi đến nhà hàng quen thuộc, có thể nhìn ra được ngày nào anh ta cũng ở đây. Mà trong người phục vụ khách sạn thấy anh ta cũng lần lượt gật đầu, cung kính gọi anh ta là anh Đường. Đường Dũng càng thêm đắc ý, vừa khoe khoang nói tôi muốn ăn gì cứ gọi, vừa ra vẻ đại sư, chào hỏi người phục vụ dọc đường. Tôi mắc cười với dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, cũng không khách sáo với anh ta nữa, gọi mấy món mình thích ăn. Lúc ăn, vì tôi không ngại ngùng bèn tán gẫu với Đường Dũng, hỏi anh ta xem ông chủ khách sạn đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao lại muốn làm đùa hộ mệnh. Chương 75, bay càng cao. Càng đau. Đường Dũng bí hiểm cười cười, tay vờ vuốt vuốt chòm râu không tồn tại như một đại sư, nói, cũng không có gì, chẳng qua ông chủ khách sạn này ngưỡng mộ danh tiếng của anh, muốn anh làm bùa hộ mệnh để phù hộ khách sạn kinh doanh phát đạt nên tìm anh thôi. Cái gì, vốn dĩ là trong nhà ông chủ này đã xảy ra chuyện nên mới tìm đến. Diệu Diệu vô tình vạch trần Đường Dũng. Sau đó thằng bé tiến đến bên cạnh tôi, thấp giọng nói, con gái của ông chủ này bị bạn trai đâm chết một năm trước. Từ đó về sau trong nhà liên tục xảy ra chuyện lạ, dường như oan hồn con gái quấy rối, ông chủ này tìm rất nhiều đạo sĩ đến đuổi quỷ, đều không tìm được hồn vía của con gái, thực sự không có cách nào khác mới tìm đến chúng tôi, muốn dùng đùa hộ mệnh an ủi con gái đừng xuất hiện dọa người. Ồ, thì ra là vậy. Tôi gật đầu, có điều mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai. Con gái bị bạn trai đâm chết, hình như tôi có nghe nói chuyện này ở đâu đó, hơn nữa còn là chuyện xảy ra một năm trước. Giống thời gian mất của con gái ông chủ Phùng Đông. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, về cái chết của con gái Phùng Đông, lúc đó người chết không chỉ có con gái ông ta và chồng chưa cưới, mà còn có cả bạn thân của cô ấy. Cô bạn thân đó bị bạn trai đâm chết trong giấc ngủ. Có cần phải trùng hợp như vậy không? Tôi lập tức hỏi Đường Dũng xem con gái nhà người bị hại tên gì, lúc còn sống có phải là bạn của con gái Phùng Đông không? Đường Dũng thấy tôi kích động như vậy, hỏi tôi có quen con gái nhà ông ta không. Tôi nói không tính là quen, có điều vẫn thúc giục Đường Dũng gọi điện thoại cho người bị hại, hỏi vấn đề này. Đường Dũng đành lấy điện thoại di động ra gọi cho ông chủ khách sạn, lúc Đường Dũng nhắc đến con gái của Phùng Đông, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc sau mới có âm thanh truyền đến, đợi ông chủ khách sạn nói xong, Đường Dũng nghiêm túc hơn, nhìn tôi nói, đúng vậy, sao em biết điều này? Sự việc không nằm ngoài dự liệu của tôi bèn kể chuyện trước đây tôi và Tô Mộc mua căn nhà có ma cho Đường Dũng nghe, cũng kể luôn chuyện tôi đã nghe được từ chỗ dì Bình Khanh cho Đường Dũng. Đường Dũng nghe xong lại không có gì bất ngờ lắm, cười nói Giang Minh lớn như vậy, nhà giàu đều quen nhau, con gái của bọn họ trở thành bạn tốt cũng là chuyện thường, chỉ không ngờ mối làm ăn anh ta nhận lại có liên quan đến căn nhà ma của chúng tôi. Nói xong anh ta giục tôi ăn mau, còn hỏi tôi ăn xong có muốn gặp ông chủ khách sạn này với anh ta không. Bây giờ tôi không muốn quay về đối mặt với Tô Mục và Lâm Yến Nhi, vốn định về nhà, có điều Đường Dũng đã mời tôi thì tôi gật đầu đồng ý thôi, thứ nhất là vì tôi quả thực rất tò mò, thứ hai là tôi cũng lo lắng bây giờ về nhà lại bị mẹ tôi nhìn ra cái gì đó, dù gì bà ấy cũng nuôi tôi từ nhỏ, chỉ cần tôi hơi có chút khác thường, bà ấy có thể nhận ra ngay. Thấy tôi đồng ý, Đường Dũng và Diệu Diệu đều rất vui mừng, chỉ có Trịnh Lâm rầu rĩ không vui bên cạnh tôi. Tôi hỏi cậu ta sao vậy? Có phải không muốn để tôi gặp ông chủ kia hay không? Cậu ta lắc đầu nói không phải, sau đó nói, chủ nhân mới vừa luyện được cá âm nhỏ, trong đan điền trên chứa đựng rất nhiều âm khí này đều cực kỳ thuần khiết, không có chút lệ khí nào, em lo chị đi theo đại ca Đường nhìn thấy con gái ông chủ kia, hồn vía của cô ta chắc chắn đầy lệ khí, đến lúc đó nếu thấm vào người chị. Cậu ta chần chừ một chút, lại nói, mặc dù không thấm vào người chị, cá âm nhỏ cũng là vật chí bảo đối với quỷ, chị vừa mới luyện được cá âm nhỏ. Vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó, bây giờ không có lệ quỷ đại nhân bên cạnh bảo vệ, em rất lo lắng. Không đợi cậu ta nói xong, Đường Dũng đã ngắt lời của cậu ta, vẻ mặt khó chịu, Trịnh Lâm, có tôi ở đây, cậu sợ cái gì, cậu thấy tôi không lợi hại bằng lão quỷ kia. Trịnh Lâm kinh ngạc, cậu ta là do Đường Dũng luyện ra, mặc dù là tiểu quỷ của tôi, nhưng trong lòng cũng rất thân thiết với Đường Dũng, nếu không khi tôi gặp chuyện không may, cậu ta cũng sẽ không thông báo cho Đường Dũng trước tiên. Có thể bởi vì quan hệ giữa tôi và Tô Mục, cậu ta cũng vâng lời Tô Mục, luôn cảm thấy tôi ở bên Tô Mục mới an toàn nhất, bây giờ bị Đường Dũng hỏi như vậy, đương nhiên cậu ta luống cuống không biết trả lời thế nào. Tôi biết Trịnh Lâm đều là vì tốt cho tôi, thấy cậu ta khó xử, tôi lập tức bảo vệ cậu ta phía sau, hỏi Đường Dũng làm gì vậy, sao lại làm khó dễ Trịnh Lâm nhà tôi. Đường Dũng nhìn tôi cười hì hì, nói anh ta chỉ đùa một chút với Trịnh Lâm, sao lại làm khó dễ cậu ta chứ, nói xong bèn kéo tay tôi. Muốn kéo tôi ra ngoài. Tôi liếc nhìn anh ta, lặng lẽ tách khỏi anh ta, kéo Trịnh Lâm và Diệu Diệu ra ngoài. Trước khi ra cửa, tôi thấy Đường Dũng đang trừng mắt làm mặt quỷ với Trịnh Lâm, dáng vẻ tức tôi không dám bùng ra, lại có chút đáng yêu. Cười cười không nói, không lâu sau chúng tôi đã đến phòng làm việc của chủ tịch, một người đàn ông trung niên phát tướng hơn 50 tuổi đã chờ ở bên trong, thấy chúng tôi tới thì lập tức đứng dậy nên đón Đường Dũng, còn cứ gọi một tiếng đại sư. Mà trong phòng làm việc còn có một người khác đang ngồi. Người đó mặc trường bào màu xám đen, tết tóc đuôi sam, chân mang tất trắng kéo lên tới đùi. Thấy trang phục, ông ta là đạo sĩ, chắc cũng bằng tuổi chủ tịch, khoảng hơn 50 tuổi, nuôi tròm râu dê màu đen. Mà thái độ của ông ta lại có chút kiêu căng, sau khi liếc mắt nhìn chúng tôi thì trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục uống trà, không thèm nhìn chúng tôi. Qua giới thiệu, tôi biết chủ tịch tên là Đồng Bình, cô con gái chết thảm tên là Đồng Ngọc Thanh. Mà đạo trưởng có vẻ mặt kiêu căng kia là hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo thành phố Giang Minh, đạo hiệu Phong Thiên. Trong lòng tôi hoán thầm, Phong Thiên, đạo hiệu này thật ngông cuồng, phải là người tự tin cỡ nào mới có thể tự đặt cho mình đạo hiệu Phong Thiên. Có điều tôi vẫn không lên tiếng, đứng sau lưng Đường Dũng. Mà biểu hiện của Đường Dũng hơi nằm ngoài dự liệu của tôi cho rằng anh ta thích thể hiện, gặp người như Phong Thiên nhất định sẽ tự cao tự đại, ai ngờ anh ta rất nhiệt tình bắt tay Phong Thiên, nói hân hạnh gì đó. Sau đó lại giới thiệu với Phong Thiên và Đồng Bình rằng tôi là bạn gái của anh ta. Tôi trợn to mắt, vừa nãy còn cảm thấy anh ta chín chắn, không thích khoe khoang, bây giờ lại ăn nói bừa bãi, nói tôi là bạn gái của anh ta. Vừa định mở miệng giải thích, Phong Thiên nhìn về phía tôi, sau đó ánh mắt hơi nhìn xuống, lộ ra sự vui mừng, nói, cậu em không tính giới thiệu hai bạn nhỏ này sao? Trong lòng tôi kinh ngạc, theo bản năng bảo vệ Diệu Diệu và Trịnh Lâm đằng sau. Không biết vì sao? Tôi cực kỳ ghét người không liên quan thấy tiểu quỷ của tôi, cứ có cảm giác bị người khác nhìn trộm bí mật của mình. Có điều Phong Thiên này khá có bản lĩnh, chí ít ông ta có thể thấy Diệu Diệu và Trịnh Lâm, chứng tỏ ông ta đã tu luyện mở thiên nhãn, không cần phải mượn vật ngoài để thấy quỷ. Dựa theo cách nói của Trịnh Lâm, đây đã thuộc về mức lợi hại, dù sao dựa theo tu luyện thông thường, muốn mở thiên nhãn cần phải tích lũy theo năm tháng. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Chí ít ông ta không phải kẻ lừa đảo vô học, trong lòng tôi cũng tôn trọng ông ta, người có năng lực từ trước đến nay luôn kiêu căng. Chỉ là Phong Thiên vừa nói ra, Đường Bình hoảng sợ nhìn tôi và Đường Dũng, hỏi trong phòng này còn có những người khác nữa ư? Đường Dũng cũng không né tránh, nói thẳng tiểu quỷ anh ta nuôi cũng ở đây, chỉ là ông ấy không thấy mà thôi. Đồng Bình càng thêm hoảng sợ, có điều xuất phát từ sự tôn trọng với Đường Dũng, bèn gật đầu nói, đại sư quả nhiên là đại sư, còn mang theo tiểu quỷ ngài nuôi, nếu vậy thì tôi yên tâm rồi, ngài tinh thông giao tiếp với quỷ, lát nữa nhất định có thể trấn an vong hồn của con gái tôi. Ha ha, nuôi hai đứa trẻ làm tiểu quỷ, đối với tăng nhân Thái Lan mà nói cũng không phải là việc khó gì. Rốt cuộc có tìm được vong hồn của con gái Diệu hay không vẫn khó nói. Phong Thiên thu hồi ánh mắt, cười lạnh. Ấn tượng hòa dịu của tôi với Phong Thiên chớp mắt lại tan vỡ, thấp giọng hỏi Đường Dũng xem Phong Thiên này rốt cuộc làm gì, sao cũng ở đây. Đường Dũng nói Phong Thiên cũng là người Đồng Bình mời tới bắt quỷ, trong tình huống bình thường, việc này không thể phiền hai người. Có điều gần đây vợ Đồng Bình bị vong hồn con gái dạy vò đến phát điên, đã vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa một năm nay ông ấy tìm rất nhiều người cao tay đến. Chưa từng có ai có thể giải quyết được, ông ấy chó cùng rất dậu, đành tìm hai người một lúc. Tôi nhanh chóng hiểu rõ, khó trách đạo sĩ kia ra vẻ coi thường người khác, thì ra ông ta và Đường Dũng là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa tôi có thể nhìn ra được, ông ta thấy tôi và Đường Dũng đều khoảng chừng 20 tuổi nên coi thường chúng tôi. Sau khi chào hỏi nhau, Đồng Bình nói mấy câu khách sáo rồi nóng lòng thúc giục chúng tôi thi triển pháp thuật. Đạo sĩ kia liếc nhìn chúng tôi, cười khinh khỉnh, ông ta nói muốn đến mộ Đồng Ngọc Thanh để gọi hồn. Chỉ cần gọi được hồn, ông ta ắt có niềm tin khuyên Đồng Ngọc Thanh đi đầu thai chuyển thế, sau đó sẽ làm đàn cúng bái hành lễ cho Đồng Ngọc Thanh một khởi đầu tốt, để kiếp sau cô ấy có thể đầu thai đến một nhà tốt. Đồng Bình nghe xong gật đầu, nhưng ông ấy cũng không kích động lắm, dường như đã quen với một quy trình giống nhau, có lẽ trước đây nhiều người cao tay ông ấy tìm cũng có phương án này. Sau đó ông ta đi tới trước mặt Đường Dũng, hỏi, đại sư Đường thì sao, có tính toán gì không, nếu có gì cần tôi giúp một tay thì cứ nói. Đường Dũng gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười không đáng tin cậy, liếc nhìn Phong Thiên, nói, nếu đạo trưởng Phong Thiên muốn đến mộ của Ngọc Thanh gọi hồn thì tôi cũng đi theo là được, tạo đùa hộ mệnh cần phải dùng cho cốt của cô ấy. Đồng Bình liên tục gật đầu, nói vậy thì tốt. Nói xong thì ra dấu mời với chúng tôi. Chúng tôi và Phong Thiên đồng thời đứng lên, đến cửa khách sạn, Đồng Bình đã sắp xếp một chiếc mời bạch đợi ở đó. Chỉ là lúc lên xe, Phong Thiên lại dở trò, ông ta liếc nhìn Đường Dũng, nói, bổn đạo cần chuẩn bị một chút trên đường để gọi hồn, không tiện đi chung một chiếc xe với người khác, cậu Đường vẫn nên đi chiếc xe khác thì hơn. Trời đất, tôi nhịn lâu lắm rồi đó, lúc này đã không nhịn nổi nữa, dáng vẻ này sắp lên tới trời rồi. Cũng không phải tôi chưa từng thấy gọi hồn, Tô Đoàn đã từng gọi hồn, chỉ cần dùng một ít hương và đậu là có thể làm được, ông ta chỉ cần mang đủ, cần phải chuẩn bị gì trên đường chứ. Có điều Đường Dũng quả thực tốt tính lạ kỳ, trực tiếp ngăn tôi lại, nói, nếu thế thì chúng ta lái xe đi vậy. Dù gì chúng ta cũng lái xe tới. Nhưng Đồng Bình bị sửa gáy lại có chút ngại ngùng, vội vàng nói là do ông ấy suy nghĩ không chú đáo, ông ta sẽ gọi một chiếc xe nữa qua đây ngay. Đường Dũng khoát tay, nói không cần phiền phức như vậy, nói xong chỉ cười lạnh, đưa chúng tôi lên xe rồi lái theo chiếc mời bạc trước mặt. Tôi ngồi ở vị trí ghế lái phụ, nhìn gương mặt liên tục cười lạnh của Đường Dũng, bèn hỏi tại sao anh ta lại nhường nhịn đạo sĩ thối kia khắp nơi như thế. Thực lực của anh ta tôi cũng biết, tương đương với Tô Mục. Còn có thể luyện được tiểu quỷ Trịnh Lâm cấp bậc các quỷ, mặc dù không dám nói lợi hại hơn đạo sĩ thối kia, nhưng cũng không thua kém, dựa vào cái gì mà lại để cho người khác ức hiếp như vậy. Dương Dương, chơi với người như vậy phải có kiên nhẫn, em có nghe câu nói rằng bay càng cao, té càng đau không? Đường Dũng cười sâu xa, nói. Chương 76, Hài Nhi Sát. Là ý gì? Tôi thấy Đường Dũng nói có lòng tin như vậy, không khỏi nhóm lên sự chờ mong bé nhỏ. Đợi lát nữa em sẽ biết. Đường Dũng cười chớp mắt nhìn tôi, không chịu nói cho tôi biết. Tôi đành chờ, trên đường Đường Dũng bảo tôi nghỉ ngơi một lúc, mộ của Đồng Ngọc Thanh chôn khá xa, tối hôm qua tôi lại không ngủ, cứ thức như vậy không tốt cho cơ thể. Lúc đầu tôi không mệt, chỉ là tinh thần có chút hề hoài, có điều nghe Đường Dũng nói như vậy, tôi thực sự hơi buồn ngủ, bèn dựa ra ghế lái phụ chợp mắt. Đến khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen, đoạn đường này lại mất tận 6-7 tiếng. Tôi có chút kỳ lạ. Lẽ ra người đã chết nên chôn trong cùng một thành phố với người thân, dù gì chôn ở nơi mình sinh ra cũng chính là lá rụng về cội mà mọi người thường nói. Nhưng mất đến 7-8 tiếng, đừng nói ra khỏi thành phố, mà là ra khỏi tỉnh luôn rồi, mặc dù Đồng Bình rất có tiền, cũng không cần thiết phải chôn con gái của mình xa như vậy chứ. Thấy tôi tỉnh lại, Đường Dũng duỗi người, nói sắp ra khỏi cao tốc, sắp tới rồi. Lúc này tôi mới phát hiện lúc này chúng tôi đã đến huyện Vĩnh Cửu, phía trước còn 2 cây số nữa là ra khỏi cao tốc. Lúc này tôi đã ngủ đủ giấc, tinh thần phấn chấn, thấy khuôn mặt Đường Dũng lộ vẻ mệt mỏi, bèn chủ động nói ra khỏi cao tốc đổi tôi lái xe. Ai ngờ Đường Dũng có biểu cảm như thấy quỷ, xem xét tôi rồi nói, thôi đi cô, để cô lái xe thì đợi tới bình minh chúng ta cũng không đến được ngôi mộ. Tôi tức đến mức suýt chút nữa muốn chửi thề, tuy kỹ thuật lái của tôi bình thường, nhưng cũng không đến nỗi anh ta không chừa thể diện cho tôi như vậy chứ, dù gì tôi cũng có ý tốt mà. Đường Dũng thấy tôi sắp tức giận mới cười một tiếng, nói, không phải anh khinh thường em, lần trước em lái xe quá mạo hiểm, anh sợ em lại làm anh sợ đến tái phát bệnh tim, hơn nữa phía trước là đường núi, cứ để anh lái đi. Nói xong anh ta bẻ lái vài lần, tôi thậm chí có thể nghe trên người anh ta vang lên tiếng kẹt kẹt. Có điều anh ta nói đúng sự thật, với kỹ thuật lái của tôi, lái trên đường núi trừ phi muốn chết, sau khi lườm anh ta, tôi đành phải thôi. Sau khi rời cao tốc tiến vào huyện Vĩnh Cửu, chiếc mấy bạch phía trước dừng lại trước cửa một nhà hàng trang trí khá ổn, Đồng Bình cười đi tới, khách sáo nói với Đường Dũng đoạn đường này cực khổ rồi, sau đó nói chúng tôi vào ăn tối trước, sau đó mỗi người chuẩn bị một chút, chỉ cần chạy tới phần mộ trước 12 giờ là được. Đạo sĩ kia muốn gọi hồn trước mộ, đương nhiên sẽ chọn lúc 12 giờ đêm âm khí nặng nhất để tiến hành, như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn phân nửa. Đường Dũng cũng không có ý kiến, lúc này chắc cũng không còn xa ngôi mộ của Đồng Ngọc Thanh, tất cả mọi người khá thoải mái, hơn nữa mặc dù đi xe nhưng đi suốt 5-6 tiếng cũng khá mệt, mọi người nhanh chóng vào nhà hàng, đi vệ sinh rửa mặt gì đó. Cùng lúc đó tài xế của Đồng Bình đã đặt xong phòng bao và một bàn đồ ăn lớn. Tôi là người đầu tiên đi vệ sinh ra, bèn ngồi trong phòng bao tán gẫu với Diệu Diệu và Trịnh Lâm. Trong lúc tán gẫu, tôi thấp thoáng nghe được gần đây có người khác nói chuyện, hình như là phòng bao sát vách, giữa những câu nói thỉnh thoảng có xen vào từ thương gia, Đồng. Tôi lập tức chú ý, thương gia họ Đồng, không đúng lúc như vậy chứ, người bọn họ nói có phải là Đồng Bình không? Tôi lập tức ngăn Diệu Diệu và Trịnh Lâm tán gẫu, bảo bọn họ im lặng, sau đó dựa vào vách tường nghe trộm những người sát vách đang nói chuyện gì. May mà biện pháp cách âm của nhà hàng này khá kém. Sau khi áp vào tường, âm thanh sắt vách chuyển tới rõ mồn một. Một người đàn ông trung niên đang nói chuyện, hắn ta nói tiếng địa phương, nói gì đó rất nhanh, rất khó hiểu, có điều tôi vẫn nghe được vài từ then chốt như thương gia họ Đồng, con gái, trộm xác. Mà người ở cùng người đàn ông trung niên đó nghe giọng cũng khá lớn tuổi, chí ít cũng 5-60 tuổi, trầm ổn hơn rất nhiều so với người đàn ông trung niên, cũng nói tiếng địa phương, không ngừng an ủi người đàn ông trung niên, bảo hắn ta đừng hoảng hốt, cho dù dẫn người cao tay tới cũng không sợ. Chỉ cần không đào mộ, chuyện của bọn họ cũng sẽ không bại lộ. Trong lòng tôi kinh hãi, nghe đến bây giờ, tôi cơ bản có thể xác định thương gia họ Đồng trong miệng bọn họ chính là Đồng Bình, mà bọn họ nói mấy từ như con gái trộm xác gì đó, chẳng lẽ thi thể của Đồng Ngọc Thanh bị trộm? Đây là hai kẻ trộm xác hả? Thời khắc mấu chốt, tôi còn muốn nghe thêm một lúc nữa, nhưng ngay chính lúc này Phong Thiên lại trở về, ông ta thấy hai tôi dán trên vách tường, trực tiếp cười lạnh hỏi tôi, cô Lộc làm gì vậy? À! Bên cạnh có đôi tình nhân đang nói lời âu yếm, tôi nghe trộm một tí. Tôi lúng túng nói, lúc nói tôi bất giác lớn giọng, nhắc nhở kẻ trộm xác đối diện. Vốn dĩ Đường Dũng tạo đùa hộ mệnh cần cho cốt của Đồng Ngọc Thanh, nếu thi thể của Đồng Ngọc Thanh thực sự bị trộm sẽ rất phiền phức, nhưng lão đạo sĩ Phong Thiên lại chọn gọi hồn trước mộ của Đồng Ngọc Thanh, đương nhiên cũng là vì mượn thi thể Đồng Ngọc Thanh, nhìn mũi ông ta vểnh lên trời, tôi không muốn cho ông ta biết chuyện thi thể bị trộm, đợi lát nữa không cứ gọi được hồn trước mộ, làm giảm nhuệ khí của ông ta. Quả nhiên, phía đối diện lập tức yên tĩnh, mà tôi xấu hổ cười cười, sau đó ngồi trên ghế chờ Đường Dũng về. Đường Dũng và Đồng Bình cũng rất nhanh, không lâu sau khi Phong Thiên quay lại, hai người đồng thời trở về. Tôi thấy Đường Dũng bèn lập tức gọi anh ta ngồi bên cạnh tôi, sau đó ghé sát tai anh ta, thấp giọng kể chuyện tôi vừa nghe được cho Đường Dũng. Khuôn mặt Đường Dũng xẹt qua sự kinh ngạc, có điều anh ta cũng không nói gì thêm, mà nhếch miệng nở nụ cười xấu xa, khuôn mặt chợt kề sát vào tôi. Tôi né không kịp. Môi dán lên mặt anh ta. Mới tách ra mấy phút mà đã nhớ anh rồi sao? Nhếch miệng cười, Đường Dũng tỏ vẻ đạt được gian kế, cười trêu chọc tôi. Tôi nghiêm túc chia sẻ tin tức với anh ta lại mượn cơ hội chiếm lợi ích của tôi, quả là sắp tức chết tôi rồi, tôi tát anh ta một cú, quay đầu không thèm để ý đến anh ta. Đồng Bình thấy thế có chút xấu hổ, vội vàng cười hòa giải, nói ngưỡng mộ tình cảm của tôi và Đường Dũng gì gì đó, nói một hồi ông ta lại đau lòng, lúc này tôi mới nhớ tới. Vợ ông ta đã bị hồn của Đồng Ngọc Thanh dạy vò đến mức vào bệnh viện tâm thần rồi, mặc dù ông ta rất giàu, nhưng ông ta lại mất con gái, bây giờ vợ phát điên, có thể nói là cửa nát nhà tan. Nghĩ như vậy, tôi có chút thông cảm với Đồng Bình, âm thầm hy vọng chuyến này có thể giúp ông ta giải quyết vấn đề. Món ăn được đưa lên rất nhanh, bởi vì lát nữa còn có nhiệm vụ, mọi người nói vài câu rồi tranh thủ ăn cơm, mà Đường Dũng hiển nhiên không ngờ tôi lại giận lâu vậy, vẫn ân cần gấp thức ăn cho tôi, còn xin lỗi không ngừng, trong lúc đó còn nháy mắt cho Diệu Diệu và Trịnh Lâm, để bọn họ nói tốt giúp anh ta một chút. Trịnh Lâm và Diệu Diệu cứ quấy rầy mãi, tôi đành tôi giận, trừng mắt nhìn Đường Dũng rồi túi đầu ăn. Sau khi ăn xong, mọi người lên xe xuất phát, lúc này đã hơn 9 giờ tối, chạy trên đường núi khoảng một tiếng, chúng tôi dừng lại ở chân núi Vân Vũ. Đây là một khu danh thắng cấp 5A, cổng rất lớn, vì bây giờ đã là đêm khuya nên không có du khách ngắm cảnh, ở cổng chỉ có một bóng dáng còng lưng đang vẫy tay với chúng tôi. Đồng Bình có vẻ đã liên lạc với nơi đây, trực tiếp xuống xe nói vài câu với người đó, sau đó người đó theo Đồng Bình lên xe của bọn họ, chúng tôi lại lái xe vào khu danh thắng, không đến 10 phút, cuối cùng hoàn toàn dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ. Lúc này tôi mới nhìn rõ bóng dáng còng lưng ấy, lúc đầu cho rằng ít nhất phải 7-80, không ngờ chỉ hơn 50 tuổi, sở dĩ còng lưng là vì sau lưng ông ta có cục nhọt lớn bằng đầu người, nhìn còn tưởng rằng ông ta có hai cái đầu khiến người ta sợ hãi. Tôi chỉ nhìn ông ta một cái liền nghiêng đầu sang chỗ khác, dù sao nhìn chằm chằm người tàn tật thật bất lịch sự, ai ngờ Trịnh Lâm len lén lôi tôi, để tôi tránh xa ông ta một chút. Vì sao? Tôi không hiểu nói. Đồng thời giả bộ vô tình nhìn về phía ông già đó, chăm chú quan sát rốt cuộc ông ta có chỗ nào không đúng. Vừa nhìn kỹ, tôi lại phát hiện trên cục nhọt của ông già đó hội tụ không ít âm khí, toàn bộ nhọt đều là màu đen, hơn nữa dưới ánh đèn lờ mờ, tôi lại nhìn thấy chính giữa cục nhọt có một khuôn mặt người. Á! Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, chớp mắt trốn sau lưng Đường Dũng. Đường Dũng sửng sốt, sau đó chú ý tới ánh mắt của tôi, cũng nhìn về phía ông già kia. Rất nhanh, anh ta cũng phát hiện điểm khác thường trên người ông già kia, chỉ là anh không nói gì, ngược lại quay đầu giả vờ trách tôi một câu, nói tôi bất lịch sự. Ông già kia cũng không tức giận, cười khoát tay, nói dáng vẻ của ông ta quả thực đáng sợ, những cô gái nhỏ thấy đều sẽ sợ. Nói mấy câu cho qua chuyện, ông già lấy chìa khóa mở cửa ngôi miếu nhỏ, đưa chúng tôi vào trong. Tôi theo phía sau, trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng càng như vậy, đôi mắt của tôi càng không tự chủ được nhìn gương mặt người ấy, đó là một khuôn mặt của trẻ sơ sinh, ngũ quan vẫn chưa mở ra. Có điều khiến người ta ngạc nhiên là, gương mặt đó dường như có thể cảm nhận được tôi đang nhìn nó. Mặc dù không mở mắt nhưng khuôn mặt đó đã từ từ quay lại hướng thẳng về phía tôi, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, cười với tôi. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. Tôi thực sự sắp bị hù chết, sau lưng run cầm cập, cứ như lưng tôi cũng vác một khuôn mặt như vậy. Lúc tôi sợ hãi quá mức, Đường Dũng đột nhiên dừng bước nắm lấy tay tôi, túi đầu thì thầm bên tai tôi, đó là hài nhi sát, giỏi mê hoặc tâm trí người ta, em đừng nhìn nó nữa. Có Đường Dũng nhắc nhở, tôi giật mình. Lúc này mới phát hiện lúc nãy dường như tôi bị vật gì đó cưỡng ép mới nhìn mãi vào gương mặt trẻ sơ sinh đó. Tôi âm thầm tập trung nín thở, nắm lấy ngọc bội trong tay, niệm chú kích hoạt ngọc bội, cùng với sự ấm áp mà ngọc bội tỏa ra, sự lạnh lẽo phía sau lưng tôi cũng được xua đi. Sau đó tôi vô thức nhìn về phía cục nhọn, lại ngạc nhiên phát hiện không thấy gương mặt đó nữa. Mà lão đạo sĩ Phong Thiên từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, dường như vốn không thấy hài nhi sát, chớp mắt chúng tôi đã xuyên qua điện Diêm Vương trước mặt. Đi về phía sau. Đây là một nơi có ba lối ra vào, phía sau điện Diêm Vương còn nối với một điện nhỏ, trong điện bày chi chít bài vị, đi qua điện nhỏ ấy là một nghĩa địa. Căn cứ theo lời giới thiệu của Đồng Bình, tôi biết được thi thể con gái ông ấy được chuyển đến đây chôn sau khi vợ ông ấy phát điên, cũng khoảng 2 tháng, lúc đó di rời mộ phần cũng do một người cao tay nào đó chỉ điểm, nước ta thờ cúng thần tiên nhiều, thờ quỷ quái ít nên Đồng Bình không ngại vạn dặm xa xôi an táng con gái ở đây, ai ngờ oan hồn con gái vẫn làm bậy. Sau khi tìm được mộ của Đồng Ngọc Thanh, Phong Thiên tràn đầy tự tin lấy lư hương, đậu nành trong túi ra. Chương 77, đánh cược. Nhìn nguyên liệu của ông ta giống với cách Tô Đoàn gọi hồn, cần phải có thứ gần gũi với hồn vía để gọi hồn. Sau khi ông ta bày xong mọi thứ cũng không bắt tay gọi hồn ngay mà nhìn về phía Đường Dũng, nói câu mời. Đường Dũng vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, trực tiếp khoát tay, nói, bản thân từ trước đến nay luôn kính già yêu trẻ, ông già thì mời ông trước. Lời nói này chỉ thiếu đánh một phát, không nói lao đạo sĩ Phong Thiên kia, ngay cả tôi cũng bị nghẹn suýt chút không thở được. Quả nhiên, Phong Thiên sầm mặt, lạnh lùng nói, nếu bần đạo ra tay trước, tìm được vong hồn, đến lúc đó đừng nói bần đạo ức hiếp tăng nhân Thái Lan các người. Không sao, nếu ông có bản lĩnh tìm được hồn, ông Đồng cũng sẽ không tìm tôi. Đường Dũng vẫn vui cười, có điều lúc mới gặp mặt, anh ta rất khách sáo với Phong Thiên, bây giờ nói chuyện như đang cố ý bới móc. Tự cao tự đại. Phong Thiên tức đến mức tròm râu dê cũng run rẩy, nói thẳng, nếu đã muốn xem đạo giáo của chúng tôi, vậy cậu có dám so tài với bần đạo, xem thử rốt cuộc ai có thể tìm được vong hồn của Đồng Ngọc Thanh. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. So thì so. Đường Dũng khinh thường nói, có điều phải nói rõ trước, không phải tôi khinh thường đạo giáo, tôi chỉ khinh thường ông mà thôi. Còn nữa, so với ông, căn bản không cần tôi phải ra tay, bạn gái của tôi cũng dư sức đối phó với ông. Nói rồi Đường Dũng vỗ vai tôi một cái. Trong lòng tôi chợt căng thẳng, kinh ngạc nhìn Đường Dũng. Có nhầm không vậy, Đường Dũng lại bảo tôi so tài với Phong Thiên, đây không phải là nhận thua rõ ràng sao. Nhưng Đường Dũng lại cười rất bình tĩnh, còn len lén chớp mắt với tôi. Trước mặt Phong Thiên, tôi không tiện nói gì, đành im lặng, chờ xem Đường Dũng xử lý thế nào. Mà Phong Thiên nhanh chóng tức điên vì Đường Dũng, rất khinh thường liếc nhìn tôi, nói thẳng, lão phu không thèm so với cô gái này. Ông sợ thua mất mặt à? Đường Dũng cười hì hì hỏi. Cái này không riêng Phong Thiên không nhịn được, ngay cả Đồng Bình đều nghe không nổi nữa, đứng ra hòa giải. Cơn tức của Phong Thiên đã hoàn toàn được Đường Dũng nhóm lên, đôi mắt hung hãn nhìn tôi chằm chằm, nghiêm giọng nói, so thì so, nhưng cậu khinh thường văn hóa đạo giáo ngàn năm, thua phải chịu trừng phạt. Nói xong ánh mắt của ông ta rơi vào Trịnh Lâm, nhếch miệng cười, chi bằng dùng con ác quỷ này để cược, nếu thua thì con này ác quỷ này thuộc về lão phu. Không được. Được. Tôi và Đường Dũng đồng thời lên tiếng, nhưng Đường Dũng lại đồng ý với yêu cầu của Phong Thiên. Chúng tôi cược các quỷ, còn ông? Không thể thắng thì nhặt vật báu, thua thì cụp đuôi trốn đâu nhỉ? Không có cửa há mồm chờ sung dụng nha. Đường Dũng nói. Phong Thiên bị sỉ nhục liên tục, khuôn mặt đã tím như gan heo, cắn răng rút một cuốn sách rách nát ra, nói, thua thì sẽ tặng Hôn Nguyên Kinh cho cậu. Chỉ là một cuốn sách rách nát à? Tôi không cần. Đường Dũng chê bai lắc đầu. Phong Thiên không nhịn được nữa, xù lông, vọt tới trước mặt Đường Dũng tức giận nói, thằng nhóc thối, mày chẳng biết nhìn hàng, đây là Hôn Nguyên Kinh, là vật báo để tu luyện thuật pháp trong đạo giáo, chỉ có đạo trưởng của đạo quan mới có thể tu tập, những tiểu đạo nhỏ không có tư cách xem. Ông ta nói hồn hện, không giống nói dối. Nhưng tôi lại càng lo lắng, chỉ có đạo trưởng mới có thể tu tập, ý nói ông ta còn là đạo trưởng một đạo quan, thực lực kém được à? Đường Dũng quá khinh địch rồi. Lôi Đường Dũng một phát, vừa định lên tiếng nhắc nhở Đường Dũng, anh ta đã miễn cưỡng gật đầu, nói, được thôi, thấy ông nổ như vậy, tôi đành chịu thiệt một chút, đồng ý với ông, dù gì tôi cũng có chút kính ngưỡng văn hóa đạo giáo của các ông, thắng cũng tốt, nhưng chưa chắc có thể học được thứ khác. Nói xong anh ta và Phong Thiên đánh một chưởng vào không khí, dường như việc này đã quyết định xong. Lúc này chỉ còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, vừa tách khỏi Phong Thiên, tôi vội níu lấy cổ áo của Đường Dũng, hỏi anh ta rốt cuộc có ý gì, cho dù anh ta muốn dùng tôi để sỉ nhục Phong Thiên thì cũng không thể lấy Trịnh Lâm ra đặt cược, tôi thua thì phải làm sao? Em sẽ không thua đâu, yên tâm đi. Đường Dũng vẫn cười hì hì, sự tự tin không chút giả vờ tỏa ra, bao phủ trên người tôi, khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. Đừng thấy ông ta đã lớn tuổi, có vẻ như cao nhân đắc đạo, cũng vì thân phận của ông ta rất cao, đi đâu cũng được người ta định bợ, tâm tính mới không vững vàng, giống như pháo hễ đốt là nổ, người như thế có khí cương dương quá nặng, muốn cứ gọi hồn vốn không dễ dàng thành công, hơn nữa anh đã nghiên cứu những trang bị ông ta mang theo, là thuật gọi hồn cấp thấp nhất, nếu lúc nãy em nói không sai, trong ngôi mộ này vốn không có thi thể, vậy thì cho dù ông ta có gọi hồn thế nào cũng không được. Vừa nói, trong mắt anh xẹt qua sự xảo quyệt, dáng vẻ nắm chắc phần thắng, đây cũng là nguyên nhân anh để em ra tay, tăng nhân bọn anh muốn làm bùa hộ mệnh thì phải lấy được cho cốt thi thể, uy lực mới mạnh. Nếu đây là mộ rỗng, anh cũng không có cách nào làm bùa hộ mệnh, chỉ có thể dựa vào em, không phải em đã luyện được lực cực âm sao, lát nữa chỉ cần quan sát phần mộ của Đồng Ngọc Thanh bằng lực cực âm, thi thể của cô ấy dù sao cũng đã từng chôn ở đây, chỉ cần theo thi khí còn sót lại trong mộ, em có thể tìm được thi thể của Đồng Ngọc Thanh. Vậy thì anh cũng có thể làm đùa hộ mệnh. Thì ra là vậy. Tôi hiểu ra, không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đường Dũng đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy, nhưng bởi vì cược Trịnh Lâm, tôi không tránh khỏi có chút chột dạ, dù sao tôi mới vừa tu luyện được cá âm nhỏ, hơn nữa tôi chỉ gặp nó một lần, ai biết bây giờ tôi còn có thể tìm được cá âm nhỏ không. Lúc nói chuyện, Phong Thiên đã chuẩn bị xong xuôi, ông ta đặt lư hương và bát đậu nành trước mặt, cắn ngón trỏ, nhỏ máu tươi trên đậu nành, sau đó cất hết đậu nành vào trong lư hương. Đốt một nén hương cắm trên đậu nành, miệng lẩm bẩm gì đó. Ông ta không ngừng niệm chú, tôi chớp mắt cảm giác âm khí bốn phía nổi lên, xung quanh mỗi ngôi mộ đều xuất hiện gió âm, mà gió âm có lớn có nhỏ, lớn có thể thổi đá cát, nhỏ có thể thổi bụi. Có điều bỏ qua những ngôi mộ có gió âm, tôi chú ý tới ba ngôi mộ trong nghĩa địa không có phản ứng gì, không những không hình thành gió âm, thậm chí ngay cả âm khí cũng không tán loạn. Trong đó bao gồm mộ của Đồng Ngọc Thanh. Tôi có chút chờ mong. Phàm là mộ có người chết đều sẽ lưu lại địa hồn, cũng chính là nguyên nhân gió âm nổi lên lúc gọi hồn, mặc dù địa hồn tiêu tan nhưng có thi thể thì cũng sẽ có âm khí chảy ra, nhưng duy chỉ có ba ngôi mộ này, phía trên đều sạch sẽ không có chút âm khí nào, chỉ có một khả năng, ba cái này đều là mộ rỗng. Có điều Phong Thiên dường như không phát hiện ra vấn đề này, ông ta hẳn không tu luyện được cá âm nhỏ, cảm nhận âm khí không nhạy bén bằng tôi, lúc này ông ta chỉ cảm thấy bốn phía có gió âm nổi lên, khóe miệng đã lộ ra sự vui sướng của chiến thắng, tham lam liếc nhìn Trịnh Lâm. Niệm chú khoảng 20 phút, đợi hương gọi hồn trước mặt Phong Thiên cháy hết, ông ta cũng không ngại nóng, trực tiếp vươn tay vào trong lư hương, nhặt cho hương và đậu nành dính máu vung lên mộ của Đồng Ngọc Thanh. Trong giây phút đậu tương rơi xuống đất, nụ cười của Phong Thiên cũng đọng lại trên mặt. Sao vậy đạo trưởng Phong Thiên? Hồn vía của Câu Ngọc Thanh đâu? Đường Dũng vẫn toét miệng cười, đợi sau khi Phong Thiên thi triển pháp thuật thất bại mới nói. Phong Thiên bối rối, có lẽ ông ta vốn không nghĩ mình sẽ thất bại, không dám tin nhìn ngôi mộ, lại nắm đậu nành vùng mấy lần, mãi cho đến khi đậu nành trong lư hương đều đã ném đi hết, ông ta giận đùng đùng quay đầu nhìn Đường Dũng, tức giận nói, tên nhóc kia, nhất định là mày dở trò quỷ. Nói đi, mày đã làm gì bổn đạo trưởng? Tôi ở đây có thể làm gì ông? Tài nghệ bản thân không bằng người, không nên ngậm máu phun người nhé. Đường Dũng khinh bỉ nói. Mày! Phong Thiên bị Đường Dũng chọc tức, nhưng ông ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, nhanh chóng đi khỏi, nhường lại ngôi mộ của Đồng Ngọc Thanh, lạnh lùng nói, đã vậy thì cô Lộc ra tay đi. Tôi gật đầu, đi tới trước bia mộ của Đồng Ngọc Thanh, có điều tôi cũng không tùy tiện làm gì, mà quay đầu nói với Đồng Bình, ông Đồng, thực ra bây giờ tôi cũng không thể gọi được hồn của con gái ông. Hả? Đồng Bình sửng sốt, khuôn mặt chớp mắt trở nên nguội lạnh, hết sức thất vọng. Có điều ông ấy như không cam lòng, hỏi tôi, vì sao, ngay cả thử cô cũng không muốn thử sao? Con thử cái gì mà thử, bần đạo không gọi hồn được, con bé này đương nhiên cũng không gọi được, cô ta biết lượng sức mình hơn thằng nhóc thối kia mà thôi. Không đợi tôi nói, Phong Thiên đã xen miệng vào. Tôi vốn không có ấn tượng gì tốt với Phong Thiên, bây giờ ông ta lại nhiều lần mượn cớ gây chuyện với tôi, cứ luôn mồm con bé này nọ, kỳ thị phụ nữ à? Tôi thấy khó chịu. Liếc ông ta, nói, tuy tôi không cứ gọi được hồn, nhưng tôi có thể nói vì sao, hơn nữa bây giờ tôi không cứ gọi được hồn, nhưng chỉ cần cho tôi 3 ngày, tôi nhất định sẽ giúp ông chính mắt nhìn thấy hồn của con gái mình. Hừ, nói sang bậy. Phong Thiên khinh thường nói. Cực hôn nguyên kinh trong tay ông, lần này không phải ông cực với Đường Dũng đổ, mà là cực với con nhóc tôi đây, dám không? Tôi khiêu khích trừng mắt nhìn Phong Thiên, lão già thối, không chấp nhặt với ông mà ông còn làm tới. Lần này phải để ông mở rộng tầm mắt xem cái gì gọi là phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời. Cực. Phong Thiên bị tôi chọc giận đến mức run nhẹ, nói luôn. Tôi cũng học dáng vẻ cười lạnh của Đường Dũng, nói thẳng, vừa rồi đạo trưởng Phong Thiên không gọi được hồn vì đây vốn là mộ rỗng, bên trong không có thi thể của Đồng Ngọc Thanh, nếu tôi không đoán sai, thi thể của Đồng Ngọc Thanh đã bị người khác trộm đi. Cái gì? Như một tia sét giữa trời quang bổ vào người Đồng Bình, cả người ông ấy lung lay, không dám tin nhìn tôi. Không riêng gì ông ấy, ngay cả ông già còng lưng vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng không nói gì cũng lung lay, sau đó trán ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nói, cô gái này, thi thể vào điện Diêm Vương của chúng tôi là an toàn nhất, không thể nào thất lạc, cô đừng nói lung tung. Thật không, đã vậy, ông có dám đào mộ ra? Tôi quay đầu nhìn về phía ông già còng lưng, cục nhọt trên lưng ông ta đầy âm khí, mới vừa nãy tôi vẫn không nghĩ ra là vì sao, bây giờ nhìn dáng vẻ chột dạ của ông ta. Chắc chắn có liên quan đến việc ăn cắp thi thể. Thấy tôi nói chắc chắn, Đồng Bình cũng luống cuống, không biết nên làm sao, nhưng Đường Dũng bên cạnh cứ đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi, mà nằm ngoài dự liệu của tôi là Phong Thiên lại cùng ý kiến với Đường Dũng, cứ không tin, vẻ mặt ông ta âm trầm nói với Đồng Bình, mở quan tài. Nếu thật sự trong mộ không có thi thể, bần đạo không tìm được hồn vía cũng là chuyện bình thường. Thật có mặt mũi để nói, sao lúc nãy ông không nhìn ra đó là một ngôi mộ rỗng? Đường Dũng không đồng tình. Trực tiếp nói với Phong Thiên. Chương 78, sắp sinh. Phong Thiên nói không ra lời, ông già còng lưng lại lúng túng, nặng nề nói, đêm hôm khuya khoát, mở quan tài có xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa thi thể đã chôn xuống, lại đào lên, e là không hay lắm. Không đợi ông ta nói xong, Đường Dũng cười híp mắt đi tới trước mặt ông ta, cười nói, có đại sư Phong Thiên ở đây, cho dù mở quan tài nửa đêm cũng đâu ngại gì, hơn nữa ngay cả ông chủ động cũng không ngại mở quan tài của con gái mình. Ông cứ ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ là trộn dạ? Không thể, không thể. Ông già còng lưng vâng dạ nói xong ông ta bảo đi gọi điện thoại tìm người đến đào quan tài, Đường Dũng không đợi được nữa, đi thẳng tới góc tường ngoài nghĩa địa, cầm lấy vài cái xẻng, nói, không cần làm phiền người khác, chút việc này tự chúng tôi làm được, đúng không đạo trưởng Phong Thiên? Nói rồi anh ta ném cho Phong Thiên một cái xẻng, từ trước đến nay Phong Thiên được người ta tôn trọng, đã bao giờ làm việc nặng nhọc như vậy. Có điều ông ta liên tiếp bị sỉ nhục, lúc này nóng lòng mở quan tài xác minh sự trong sạch của mình, cũng không nói lời nào, nhận lấy sẻng đỏ ngay. Thấy Đường Dũng và Phong Thiên đều tự mình ra tay, Đồng Bình đương nhiên cũng ngại mình rảnh rỗi, ra tay cùng tài xế của ông ấy. Không bao lâu, mộ đã bị đào lên, lộ ra quan tài đen thui phía dưới. Bốn người đẩy nắp quan tài ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức đập vào mặt, khiến Đồng Bình và tài xế không nhịn được buồn nôn. Ngay cả tôi cũng không nhịn được những mày, tôi cách xa nhất, nhưng mùi ấy như mùi bom khí độc, khó chịu muốn chảy nước mắt, tôi vội vàng lui lại mấy bước, đợi mùi dịu lại bất mới nhìn vào quan tài. Đúng như tôi nghĩ, trong quan tài quả nhiên trống rỗng, chỉ có một đống áo liệm rách nát dơ bẩn. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. Lúc này Đồng Bình đã lấy lại sức, thấy trong quan tài thực sự không có người, ánh mắt của Đồng Bình lập tức nhìn ông già lưng còng, đè nén giận dữ nói, quan chân nhân, ông có nên cho tôi một lời giải thích không? Đây! Không thể nào, ai lại to gan như vậy, dám đến điện Diêm Vương trộm người quan chân nhân còng lưng lúng túng, giơ tay lau mồ hôi lạnh, nhưng ông ta vẫn cứng rắn không chịu thừa nhận mình có liên quan đến việc thi thể mất tích. Ông ta không thừa nhận cũng không sao, dù gì đây cũng chỉ là phán đoán của tôi. Tôi khoát tay áo, nói với Đồng Bình, bây giờ không phải là lúc nên trách hỏi, tìm được thi thể con gái ông mới là điều quan trọng nhất. Nói xong tôi nhìn Phong Thiên, nói, đạo trưởng, vừa nãy ông nói trong quan tài không có ai, ông không tìm được hồn vía là chuyện rất bình thường, tôi đây sẽ cho ông một cơ hội, ông có thể tìm được thi thể của Đồng Ngọc Thanh ở đâu không? Việc này Phong Thiên cau mày, hung ác trừng mắt nhìn tôi, cứ như tôi cố ý khiến ông ta khó xử. Cô ra tay trước đi. Nhìn một hồi lâu, ông ta chỉ thốt ra một câu. Tôi cười gật đầu, được, ông đừng quên vụ cá cược của chúng ta. Nói xong tôi tập trung tinh thần vào đan điền trên. Rất nhanh, quả cầu đen lóe lên một tia sáng mờ, một con cá nhỏ màu đen đang bơi lội bên trong, thấy tôi tới, cái đuôi nó vây vây, vui sướng bơi về phía tôi. Nó là do giọt nước màu đen hợp thành, bên ngoài được bọc một lớp âm khí đen dày. Tôi trong ý thức hình như đã biến ra một cánh tay, cẩn thận tiến đến bên cá âm nhỏ, cầm lấy âm khí, che trước mắt tôi. Khí lạnh buốt bao trùm mắt tôi lại mở mắt, nhìn về phía mộ của Đồng Ngọc Thanh, phía trên đã bao phủ một lớp bụi khí màu trắng. Tôi mừng rỡ trong lòng, xem ra đây chính là thi khí mà Đường Dũng nói. Theo thi khí trong mộ, tôi nhanh chóng phát hiện thi khí thực sự đi theo một phương hướng, kéo dài về phía điện Diêm Vương, mà ở trong nghĩa địa này, tôi còn phát hiện trên hai ngôi mộ khác cũng có thi khí kéo dài đến hướng của Đồng Ngọc Thanh. Dưới sự duy trì âm khí của cá âm nhỏ, lúc này đôi mắt tôi có thể nhìn thấy tất cả, có thể thấy rất nhiều thứ bình thường không nhìn thấy. Xung quanh nghĩa địa có bóng người màu xám đang quanh quẩn, những ngôi mộ khác có thi khí xen lẫn âm khí, tuy nhìn có chút đáng sợ, nhưng sau khi đã rèn luyện lâu như vậy, tôi đã thành thói quen. Cho nên tầm mắt của tôi cơ bản chỉ tập trung ở ba ngôi mộ chỉ có thi khí, ngoại trừ Đồng Ngọc Thanh, chủ nhân hai ngôi mộ khác một người tên là Vương Ngọc Vân, một người tên là Lý Thạnh, đều là nữ, hơn nữa không biết có phải trùng hợp hay không, di ảnh của họ có vẻ khá lạ, dường như gương mặt đều bị xung phủ. Thật kỳ lạ. Di ảnh đều chụp lúc còn sống, cho dù gương mặt một người bị sưng, cũng không thể cả ba đều bị. Hơn nữa sau khi phát hiện hiện tượng này, tôi cố ý nhìn những di ảnh trên bia mộ khác, cơ bản đều rất bình thường, không có hiện tượng sưng phủ. Sự việc kỳ lạ hẳn có yêu quái, tôi lập tức gọi Đường Dũng, nói cho anh ta biết những gì tôi phát hiện, cũng hỏi gương mặt sưng phủ có phải lúc còn sống chúng thuật giáng đầu hay không. Đường Dũng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu chúng thuật giáng đầu thì tinh thần có vấn đề, sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Có rất ít thuật giáng đầu mãn tính, khiến người ta xảy ra vấn đề từng chút một. Vậy thì lạ thật, sao mặt của các cô ấy lại bị sưng? Hơn nữa thi thể của các cô đều không hề có trong mộ, thi khi đi về hướng điện Diêm Vương. Tôi nói, biểu cảm của Đường Dũng không rõ ràng lắm, nghĩ cũng không thông, dứt khoát nói, cứ tìm thi thể trước đã, đợi tìm được thi thể và hồn vía thì sẽ có manh mối thôi. Tôi đành gật đầu, đưa Đồng Bình bọn họ đến điện Diêm Vương. Điện Diêm Vương là điện chính, tuy nằm trong khu danh thắng năm sao. Nhưng bình thường cũng không mở cửa, chỉ phục vụ cho một số tín khách và thương gia giàu có làm lễ cúng, nên mặc dù điện này lớn, nhưng bên trong lại không có nhân khí. Như vậy, thi khí lưu lại rõ ràng hơn nhiều, hơn nữa ban đầu vốn chỉ có một luồng thi khí, sau khi vào điện Diêm Vương, thi khí của Đồng Ngọc Thanh hợp cùng hai người khác, hình thành một đường thẳng màu xám như được trải thảm. Tôi đi theo thi khí, phát hiện thi khí biến mất ngay bên dưới tượng Diêm Vương chính giữa điện. Ở đây, tôi chỉ vào pho tượng, nói với Đồng Bình. Đồng Bình vốn dĩ vô cùng tin tưởng tôi, nhưng tôi lại chỉ vào tượng Diêm Vương, khuôn mặt xẹt qua chút lưỡng lự, cô lộc, chắc chắn được. Đây chính là tượng Diêm Vương, nếu xảy ra rắc rối thì sẽ gây phiền toái lớn đó. Đúng vậy, thực sự là người không biết không sợ, tăng nhân các người căn bản không biết Diêm Vương có vị trí như thế nào trong đạo gia, nếu thi thể thực sự giấu ở dưới này, ông chủ đồng cũng sẽ không bị vong hồn con gái giày vò. Phong Thiên hừ lạnh một tiếng. Không ở đây, vậy ông nói xem ở đâu. Nếu ông có thể tìm được ở chỗ khác, tôi bằng lòng chịu thua. Tôi trừng mắt nhìn Phong Thiên, đi quanh tượng Diêm Vương một vòng xem thử có chỗ nào có thể giấu người không. Có điều sau khi tôi đi một vòng, thật sự không phát hiện ra chỗ nào giấu người, bởi vì tượng Diêm Vương này không phải được điêu khắc rồi mới chuyển đến, mà là trực tiếp chất đất sét trong điện, phơi khô rồi khắc từng chút một, toàn bộ bức tượng đều dính liền với đất cứ như nó hoàn toàn mọc ra từ đất, đừng nói tìm cửa ngầm gì đó, ngay cả một khe hở cũng không có. Lần này tôi không khỏi nản chí, chẳng lẽ tôi sai rồi. Nhưng dựa vào cách nói của Đường Dũng, tìm được thi khí, đi theo thi khí thì không thể sai được. Lúc tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, Diệu Diệu đột nhiên gọi tôi. Trên tay thằng bé đã lộ ra 5 móng vuốt quỷ đen dài, cào cào trên bức tượng. Nhìn này, thi thể được phong ấn ở đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu đầy hào hứng, vui vẻ gọi tôi. Theo tiếng gọi của Diệu Diệu, tất cả mọi người theo tôi đến phía sau bức tượng. Chỉ thấy bức tượng đã bị Diệu Diệu cào ra thật sâu, bên trong là lớp đất sét dày, mà ở chỗ sâu nhất, mơ hồ lộ ra một thứ màu xám trắng, là vôi. Mọi người thất kinh, ngay cả Phong Thiên cũng giật mình nói, sao tượng Diêm Vương lại có thể trộn vôi chứ? Đây chính là đại kỵ. Đại kỵ. Đạo trưởng có đạo pháp thâm sâu, lại không nhìn ra đây là tượng thần đã chết sao. Đường Dũng nhìn thấy vôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cười lạnh nói. Nói xong anh ta chỉ huy Trịnh Lâm và Diệu Diệu ra tay dùng móng vuốt đào tượng thần. Sau đó giải thích với Đồng Bình, dù là ở Trung Quốc hay Thái Lan, Diêm Vương đều đại diện cho thực lực tối cao ở cõi âm, có điều ở Thái Lan được đổi một cái tên khác mà thôi, vì thế dù đây là tượng thần của ngài, bọn tiểu quỷ cũng không dám đụng vào. Thậm chí tới gần cũng không được. Mà ông xem dấu vết này đi. Đường Dũng chỉ vào dấu mà Diệu Diệu cào ra, nói, tiểu quỷ của tôi chẳng những dám tới gần, còn dám đụng vào, chứng tỏ bức tượng này là tượng chết, mà nguyên nhân tạo thành tượng chết, là vì bên trong trộn hôi. Đồng Bình liên tục gật đầu, tuy ông ấy không hiểu tượng sống tượng chết, nhưng bức tượng kia lại phong ấn thi thể con gái ông, lúc này ông cực kỳ tức giận, quay đầu gọi quan đạo trưởng. Cũng không biết từ lúc nào, lão già còng lưng đã trốn mất. Toàn bộ đại điện đều không thấy bóng dáng ông ta đâu. Cứ mặc kệ ông ta đã, tối nay là mùng 1, phải gọi hồn vía của con gái ông ra trước khi trời sáng. Đường Dũng như vốn không quan tâm đến tung tích của lão già còng lưng, vỗ vai Đồng Bình. Đồng Bình rong ruổi thương trường nhiều năm, đương nhiên biết nặng nhẹ, tuy tức giận nhưng ông vẫn căng thẳng nhìn từng mảng đất rơi ra khỏi bức tượng. Trong nháy mắt, Diệu Diệu và Trịnh Lâm đã móc hết lớp ngoài, lộ ra lớp vôi bên trong. Trên lớp vôi có 3 hình người nô ra, bên trong nhốt thi thể 3 cô gái. Không đợi Đường Dũng lên tiếng, tài xế của Đồng Bình đã tìm sẻng, trực tiếp đập vào lớp vôi. Lớp vôi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt người. Bởi vì bít không khí, tuy khuôn mặt cô gái tái nhợt, da thô ráp nhưng được bảo tồn hoàn chỉnh, rất dễ nhận ra đó là cô gái tên Lý Thạnh. Thấy không phải Đồng Ngọc Thanh, tài xế kia lại tiếp tục gỡ 2 chỗ nhô ra còn lại, 3 khuôn mặt đã lộ ra, trong đó có một thi thể chính là của Đồng Ngọc Thanh. Lúc này mặt Phong Thiên đã tái nhợt, khó coi hơn cả 3 thi thể nữ kia. Nhưng dù sao ông ta cũng là đạo trưởng một đạo quan, mặc dù thua nhưng phong độ cơ bản vẫn phải duy trì, đành ra tay giúp đỡ tài xế đào ra thi thể hoàn chỉnh của Đồng Ngọc Thanh. Đợi sau khi thi thể của Đồng Ngọc Thanh hoàn toàn lộ ra, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Cô vẫn duy trì tình trạng thê thảm lúc chết, biểu cảm vô cùng đáng sợ, tràn ngập sự hoảng sợ và không cam lòng. Mà phần bụng của cô ấy nhô ra rất to, bụng tròn vo như đang mang thai. Không đúng, nói chính xác hơn là như sắp sinh. Chương 79 Âm khí thần bí. Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía Đồng Bình, hỏi ông ấy, con gái ông mang thai lúc còn sống. Sao ông chưa từng nhắc đến với chúng tôi? Tôi cũng không biết. Lúc đó con tôi quen nhiều bạn, đời sống tình cảm rất hỗn loạn, vì thế tôi và mẹ nó mắng nó rất nhiều lần, thậm chí còn đuổi nó ra khỏi nhà. Ai ngờ Ngọc Thanh vừa ra khỏi nhà thì không bao giờ quay về nữa, 5 tháng sau tôi nhận được tin tức thì chính là tin cảnh sát báo cho chúng tôi đến nhận xác. Lúc nhận xác cũng không phát hiện cô ấy mang thai. Tôi nói, tôi cũng không xoắn suýt vấn đề này lắm, Đồng Ngọc Thanh chết trong tay người mình yêu, chết vốn đã thê thảm, bây giờ còn mang thai, lúc mang thai biến thành quỷ, lệ khí lớn nhất, cũng khó trách sau khi chết vẫn quấn lấy bọn họ. Mà người trong nhà Đồng Bình biết chuyện không báo, vô hình chung mang đến rất nhiều nguy hiểm cho người nhận việc này, nếu không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ mất mạng. Đồng Bình nhìn ra tôi không vui, hoảng hốt vội nói, lúc đó nó được phủ vải trắng, tôi và vợ vô cùng đau lòng nên không nhìn kỹ, chôn vội vã. Ai ngờ lại như vậy. Ông ấy nói, ánh mắt rơi vào cái bụng nhô ra của Đồng Ngọc Thanh, trong lòng đau xót rơi nước mắt. Thấy ông ấy đau lòng như vậy, mặc dù trong lòng tôi không vui, cũng không tiện trách ông ấy nữa, đành mềm giọng nói, ông yên tâm đi, nếu đã tìm được thi thể thì gọi hồn dễ dàng rồi. Nói xong tôi bảo Đường Dũng chuẩn bị làm bùa hộ mệnh, còn tôi chỉ huy tài xế và Trịnh Lâm mang hai thi thể nữ khác xuống. Nửa tiếng sau, hai thi thể nữ khác cũng được gỡ ra, đặt trên mặt đất. Sau khi tôi thấy rõ cơ thể của họ, cuối cùng cũng hiểu vì sao cả nghĩa địa chỉ có ba thi thể bị trộm đi. Ba người đều là phụ nữ có thai, hơn nữa nhìn hai thi thể nữ kia, bụng còn lớn hơn của Đồng Ngọc Thanh, rõ ràng đều sắp sinh. Cố ý trộm ba thi thể của ba thai phụ sắp sinh có tác dụng gì? Chẳng lẽ lão giả còn lưng muốn luyện lệ quỷ mẫu tử sát? Tôi từng nghe Tô Mục nói về mẫu tử sát, quỷ bình thường lúc ra đời đều là quỷ mới, phải tu luyện từng chút mới có thể lớn mạnh, thực lực tăng lên, mà quỷ lợi hại một chút, bởi vì cơ duyên nào đó, lúc ra đời đã là tiểu quỷ hoặc các quỷ, thông thường loại quỷ này có tiến độ tu luyện nhanh, tu luyện 80-100 năm là có thể tăng cấp. Lúc còn sống Tô Mục là thầy phong thủy rất lợi hại nên sau khi chết trực tiếp thành ác quỷ, mặc dù như vậy, anh tu luyện gần 100 năm ở cõi âm mới biến thành lệ quỷ. Duy chỉ có một loại quỷ ngoại lệ, chính là mẫu tử sát, phụ nữ mang thai chết lúc sắp sinh, hoặc khó sinh mà chết, mẹ con cùng chết, lệ khí cực kỳ nặng, thi thể trùng hợp được chôn ở nơi âm khí nặng, hoặc có người cố ý luyện, sẽ biến thành mẫu tử sát. Hai mẹ con quỷ tim liền tim, oán khí hai người ảnh hưởng lẫn nhau, có thể trực tiếp biến người mẹ thành lệ quỷ, mà thực lực của đứa trẻ chí ít cũng trên tiểu quỷ. Điều kiện hình thành của loại quỷ này vô cùng khắc nghiệt, mặc dù cố ý tu luyện, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Hơn nữa cho dù thực sự luyện thành, bởi vì oán khí của mẫu tử sát quá nặng, người bình thường rất khó điều khiển bọn họ, chí ít thực lực của bản thân phải mạnh hơn mẫu tử sát mới được. Cho nên mẫu tử sát rất hiếm thấy, thông thường cũng không ai dám luyện mẫu tử sát, hễ không cẩn thận, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ba thai phụ sắp sinh nằm trước mặt, dù tôi không nghĩ đến mẫu tử sát thì thực sự cũng không nghĩ ra cách giải thích khác. Lúc này tôi mới hiểu rõ, vì sao khuôn mặt của ba người trong bức ảnh chụp lúc còn sống đều sưng, đây chính là đặc điểm sau khi mang thai. Rất nhiều thai phụ vì mang thai, huyết áp cao, toàn thân sung phù, nhất là trước lúc sắp sinh thì càng sung phù rõ rệt. Nếu lão giả còn lưng thực sự luyện được mẫu tử sát, đó chính là ba cặp mẫu tử sát, đừng nói chỉ có Đường Dũng và lão đạo sĩ Phong Thiên, cho dù Tô Mục cũng tới, có lẽ cũng không đủ một bữa ăn cho ba cặp mẫu tử sát này. Tôi vừa nghĩ đã hoảng sợ, muốn hỏi Đường Dũng xem nên làm gì. Nhưng lúc này anh ta đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc, tạo đùa hộ mệnh, dáng vẻ người lạ đừng tới gần người quen đừng làm phiền. Tôi đành nuốt những lời muốn nói xuống. Ngay lúc đó, lão đạo sĩ Phong Thiên âm thầm đến bên cạnh tôi, sự kiêu căng trên khuôn mặt đã không còn nữa. Sau khi nhìn tôi chăm chú, ông ta hỏi tôi, rốt cuộc cô dùng cách gì để tìm được thi thể ở đây? Dùng mắt nhìn đó. Tôi nói, lúc này tôi đã không có lòng dạ chọc tức Phong Thiên, mà hoàn toàn chú ý đến ba mẫu tử sát, trong lòng đầy mây đen, rất sợ lát nữa lão già còng lưng mang theo mẫu tử sát đến đánh. Trực tiếp dùng mắt nhìn. Phong Thiên không dám tin nhìn tôi. Cứ như không tin lời tôi nói vậy, đôi mắt bị che lấp càng thêm nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không thì sao? Tôi tức giận nói rồi quay đầu qua chỗ khác, tách khỏi ánh mắt của ông ta, trong lòng buồn bực chết đi được. Nhưng ông ta như cao dính, cứ như nếu không hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì sẽ không chịu buông tha tôi, lại đứng trước mặt tôi, hỏi, đã như vậy, người thua cực là bần đạo, sao mặt cô lại như đưa đám thế, chẳng lẽ cô khinh thường Hôn Nguyên Kinh của bần đạo? Nói rồi mặt ông ta nghiêm lại như bị xúc phạm, lấy Hôn Nguyên Kinh đưa cho tôi, kể lể, con nhóc cô không biết nhìn hàng, đây chính là vật báu của đạo gia chúng tôi. Trong lòng tôi đang phiền não, đâu muốn nghe ông ta kể lể, cầm cuốn sách nhét thẳng vào túi, nói, tôi không quan tâm đến cuốn sách nát của ông, tôi chỉ quan tâm điều này, ông là đạo trưởng một đạo quan, tu vi thâm sâu, lẽ nào không phát hiện điều gì khác lạ sao? Nói rồi tôi chỉ vào ba thi thể của thai phụ dưới đất. Ông ta nhìn thoáng qua, chau mày lại. Không hiểu ý của tôi, lắc đầu. Mẫu tử sát. Tôi cố gắng nén giọng, tránh để đồng bình nghe thấy. Lúc nãy khi tôi tìm thi thể thì phát hiện có ba thi thể bị mất, lúc đầu tưởng là trùng hợp, bây giờ cả ba thi thể này đều là thai phụ sắp sinh, quan đạo trưởng trộm ba thi thể thai phụ làm gì? Có phải đang luyện mẫu tử sát? Nếu ông ta thực sự tu luyện thành công, lát nữa ông ta mang theo mẫu tử sát quay lại đánh, hôm nay chúng ta đừng mong sống sót rời khỏi đây. Đợi tôi nói xong, Phong Thiên hơi sững người. Sau đó mắt ông ta xẹt qua vẻ kỳ lạ, hỏi tôi, cô rốt cuộc là ai, còn biết cả mẫu tử sát, cô không phải là tăng nhân Thái Lan ư? Tôi chưa từng nói tôi là tăng nhân tôi nói. Vậy sao cô lại đi cùng tăng nhân Thái Lan, cô bé, tôi thấy cô rất có tố chất, nếu không phải là tăng nhân Thái Lan, vậy sư phụ của cô là ai? Có đồng ý trở thành đồ đệ của tôi nhất định sẽ dốc sức dạy dỗ cô. Sau khi nghe tôi đáp, ánh mắt Phong Thiên có chút hào hứng, chợt bắt đầu lôi kéo tôi. Mặc dù ông ta thua, cũng đã giao Hỗn Nguyên Kinh cho tôi, nhưng tôi thực sự không chịu nổi thái độ kiêu ngạo lúc trước của ông ta, hơn nữa ông ta quá mức lộ liễu, cũng không để ý tôi có sư phụ hay không, đã muốn nhận tôi làm đồ đệ. Tôi nói thẳng, nhưng ông vừa mới thua tôi, dựa vào cái gì bảo tôi bái ông làm thầy, ông có thể dạy tôi cái gì? Hỗn Nguyên Kinh đó, tuy cô có tố chất tốt, nhưng nền tảng của cô kém, cô chỉ biết có mẫu tử sát, nhưng cô không biết mẫu tử sát chỉ có thể hình thành ngay lúc chết, cho dù lao già còn lưng muốn làm mẫu tử sát cũng phải làm khi thai phụ còn sống, nhốt vào huyệt âm chí ít 100 ngày, sau đó để cô ta chết trong huyệt âm mới có thể luyện được mẫu tử sát, chỉ cần phụ nữ có thai không chết trong huyệt âm, sau đó dù có xoay chuyển thế nào cũng vô dụng. Phong Thiên nói, thật sao? Quan đạo trưởng không có khả năng có mẫu tử sát. Trong lòng tôi thả lỏng, vui vẻ nói. Ừ, nếu không bây giờ người đang chạy trốn không phải là ông ta. Phong Thiên thấy tôi hỏi ông ta, sự kiêu ngạo lúc trước đã trở về một ít. Vậy thì tốt rồi. Thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới trầm tĩnh lại, nói qua loa vài câu, tôi phát hiện tuy thái độ của Phong Thiên kém, nhưng cũng không phải là không biết gì. Bèn hỏi ông ta, nếu không liên quan đến mẫu tử sát, tại sao quan đạo trưởng phải trộm thi thể của bà thai phụ mang thai, ông ta có ý định gì? Ai mà biết được, chờ ông ta quay lại, túm lại hỏi là biết thôi. Phong Thiên sắp hết kiên nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc, cao ngạo nhìn tôi, thế nào, rốt cuộc cô có muốn bái tôi làm thầy không? Không muốn. Thấy ông ta không trả lời được, tôi thẳng thừng từ chối ông ta. Muốn nói bái sư, tôi không bái sư với Tô Mộc đẹp trai, hà cớ gì tôi phải bái lao già có tính cách đáng ghét đó làm thầy. Huống hồ bây giờ Tô Mộc đã tìm được Lâm Yến Nhi, tôi cũng nên quay về cuộc sống của người bình thường, không có Tô Mộc bên cạnh, tôi cũng không muốn đi con đường này quá xa. Thấy tôi từ chối, lão đạo sĩ kia nghiêm mặt thật lâu, rồi quanh quẩn bên tôi, nói cái gì mà ông ta có lòng muốn nhận tôi làm đồ đệ là vinh hạnh của tôi, có ông ta làm sư phụ của tôi, về sau tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc trong cả đạo gia, sẽ không bị người khác khinh thường, ông ta còn dốc lòng dạy tôi gì đó. Tôi nghe ông ta cầu nhàu đến bực mình. Chút ấn tượng tốt mới có với ông ta chớp mắt cũng tan thành mây khói. Lúc tôi lạnh lùng từ chối Phong Thiên, tôi đột nhiên cảm thấy bốn phía có âm khí dao động, dường như có vật quỷ đang đến gần. Tôi căng thẳng, im lặng quan sát bốn phía, nhìn xem vật quỷ đang đến gần rốt cuộc là gì. Âm khí cũng không nồng nặc lắm, thậm chí còn thua kém rượu rượu một chút, hẳn là một quỷ mới hoặc tiểu quỷ mới nhập môn. Tôi có thể cảm nhận được lúc này nó đang ở ngoài điện Diêm Vương, lặng lẽ tới gần chúng tôi. Là hồn vía của Đồng Ngọc Thanh. Trong lòng tôi vui vẻ, lập tức gọi Diệu Diệu và Trịnh Lâm ra ngoài bắt quỷ. Mà lúc này Phong Thiên dường như cũng cảm nhận được âm khí lưu động, chỉ là chậm hơn tôi một chút, bởi vậy ánh mắt nhìn tôi càng thêm cuồng nhiệt, cứ như nếu tôi không bái ông ta làm thầy thì ông ta sẽ đánh tôi bất tỉnh mang đi vậy. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. Tôi mặc kệ ông ta, âm thầm bảo Diệu Diệu và Trịnh Lâm thu lại âm khí, tránh để hồn vía của Đồng Ngọc Thanh giật mình chạy mất, bản thân dẫn bọn chúng tới trước cửa sổ vật quỷ đang trốn, lấy ngọc bội Tô Mộc cho tôi ra. Đồng Ngọc Thanh. Tôi hét lớn một tiếng, đẩy cửa sổ ra, ngọc bội trong tay đã ấn về phía luồng âm khí kia, ngay lúc đó Trịnh Lâm và Diệu Diệu cũng hóa thành hai bóng đen chạy ra ngoài, cản đường lui của Đồng Ngọc Thanh. Gào. Âm khí phát ra tiếng kêu thảm thiết như thú vật bị nhốt, trong bóng tối tôi chỉ có thể nhìn thấy một hàm răng máu đỏ há hốc miệng cắn về phía cánh tay cầm ngọc bội của tôi. Tôi phản ứng nhanh lẹ, nhanh chóng rút tay về trước khi cô ta cắn chúng tôi, nhưng khi tôi rút tay về thì thế tấn công giữa chúng tôi lại lộ ra kẽ hở. Bóng đen kia rất nhanh, thấy có lỗ hổng, âm khí lóe lên, luồng gió âm thổi qua mặt tôi trốn đi. Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng hành động của tôi không nhanh bằng quỷ, chớp mắt luồng âm khí kia đã chạy xa, thậm chí không cảm nhận được. Hỏng rồi, để Đồng Ngọc Thanh chạy mất. Tôi tức giận mắng, trong lòng tự trách không ngớt. Chủ nhân, đó vốn không phải là Đồng Ngọc Thanh. Trịnh Lâm đuổi theo nhưng không đuổi kịp, lúc này cũng quay về, vẻ mặt nặng nề nói. Chương 80, chạy cán buột. Không phải Đồng Ngọc Thanh, vậy nó là ai? Tôi lập tức dừng lại, kinh ngạc nói. Cụ thể là ai thì em cũng không thấy rõ, có điều nó là đứa trẻ chỉ khoảng mấy tháng. Trịnh Lâm nói. Tôi hơi lờ mờ với những lời Trịnh Lâm nói, rõ ràng Đường Dũng đang làm đùa hộ mệnh của Đồng Ngọc Thanh, tại sao lại đột nhiên xuất hiện quỷ hồn của trẻ con. Mặc dù nghĩa địa phía sau có chôn trẻ con, nhưng lúc Đường Dũng làm đùa hộ mệnh, trên người sẽ có dương khí mạnh mẽ bắn ra, dương khí cao hơn rất nhiều so với người thường, dù là đứa trẻ mới sinh đã chết, theo bản năng cũng sẽ tránh dương khí. Không thể cố ý tiếp cận. Trừ phi nó đến đây có chuyện quan trọng, hoặc ở đây có người quan trọng với nó. Nghĩ vậy, tôi không khỏi nhìn về phía bụng của Đồng Ngọc Thanh và hai cô gái khác, chẳng lẽ đứa trẻ đó là thai nhi trong bụng các cô. Nhìn bụng của các cô nhô lên, có lẽ chết lúc mang thai tháng thứ 8 thứ 9, cũng có thể nói lúc này đứa trẻ trong bụng các cô đã có thiên hồn, nếu cơ thể mẹ chết đi lúc sắp sinh, thai nhi lại có ý chí muốn sống đủ mạnh, vậy rất có thể sẽ hình thành thiên thai. Lẽ nào lúc nãy là một thiên thai tới tìm? Tôi kinh ngạc trong lòng, vội vàng hỏi Trịnh Lâm. Trịnh Lâm không hiểu gì về thiên thai, ngược lại Diệu Diệu nghe thấy hai chữ thiên thai thì kinh ngạc, kéo tay tôi, gật đầu nói, không sai. Chính là thiên thai, nếu chỉ là một quỷ mới, làm sao có thể thoát khỏi sự tấn công của ba người chúng ta? Vậy em có thể phân biệt thiên thai đó là con của ai trong ba người không? Tôi lại hỏi. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện mỗi ngày. Nếu thiên thai đó là con của hai cô gái kia thì tốt, nếu là con của Đồng Ngọc Thanh thì phiền phức rồi. Tuy tôi tin tưởng Đường Dũng có bản lĩnh thu phục thiên thai, nhưng nhiệm vụ quan trọng bây giờ của chúng tôi là tìm được hồn vía của Đồng Ngọc Thanh, trấn an linh hồn của cô ấy. Nếu thu phục con của cô ấy, chỉ gây nên mâu thuẫn, làm sao có thể trấn an cô ấy? Em thử xem. Diệu Diệu nói. Nói xong, trên tay thằng bé ngưng tụ ba dòng lâm khí, lần lượt kiểm tra ba cái bụng của thi thể nữ, khoảng chừng nửa phút. Lông mày nhíu chặt của Diệu Diệu đã giãn ra, lộ vẻ tươi cười, thật may mắn, cả ba đều không phải là mẹ của thiên thai đó. Hả? Kết quả này nằm ngoài dự liệu của tôi, ba người đều không phải là mẹ nó, vậy nó lại gần để làm gì, chỉ để xem náo nhiệt. Nghĩ vậy, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi Diệu Diệu, lúc em đánh nhau với thiên thai đó, có cảm thấy trên người nó có dương khí không? Có. Diệu Diệu gật đầu, trên người thiên thai đều có dương khí nên mới lợi hại hơn quỷ thường. Hơn nữa trên người thiên thai lúc nãy không chỉ có dương khí còn rất nặng. Rất nặng. Trong lòng tôi mơ hồ đã có đáp án, bèn hỏi Diệu Diệu ngoại trừ bản thân thiên thai đã có dương khí, nếu thiên thai sống nhờ trên cơ thể người sống, dương khí có nặng thêm không? Có điều khi tôi vừa hỏi xong, bên phía Đường Dũng đột nhiên vang lên một tiếng nén như có thứ gì nổ tung, bắn ra một đống thứ. Ngọc Thanh. Đồng Bình đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó cơ thể thẳng đứng ngã về phía sau. Diệu Diệu phát hiện phía Đường Dũng gặp chuyện không may, cũng không kịp trả lời câu hỏi của tôi, bóng dáng lóe lên chạy về phía Đường Dũng. Tôi cũng cuống quýt đi theo sau Diệu Diệu. Dương Dương! Đừng tới đây! Đường Dũng vội vàng gọi tôi. Có điều anh ta kêu chậm quá, lúc này tôi đã thấy tình trạng thê thảm trước mặt anh ta, suýt chút nữa ngất đi. Chỉ thấy thi thể của Đồng Ngọc Thanh vẫn nằm trên mặt đất, bụng vẫn nô lên, nhưng phía trên bụng, cũng chính là phần vú đã sớm nát bấy như bị người ta dùng cây búa mấy chục cân nện vào. Thậm chí có thể thấy thấp thoáng xương sườn bị đập vỡ dưới phần vú. Trước mắt tôi chợt tối sầm, thân hình lung lay. Đường Dũng gọi tôi một tiếng, cũng không quan tâm đến thi thể của Đồng Ngọc Thanh, lập tức đứng lên đỡ lấy tôi, hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu, dạ dày dậy sóng muốn nôn, Đường Dũng xoa một hồi lâu mới miễn cưỡng nén cảm giác buồn nôn xuống, vội vàng hỏi anh ta, tình hình gì đây? Sao lại đột nhiên biến thành như vậy, gọi hồn được rồi sao? Thi thể đã nổ, em còn lo lắng có gọi được hồn không? Em không lo lắng cho anh sao, vừa rồi anh ở gần thi thể như vậy, cô ấy nổ ngay trước mắt anh đó. Đường Dũng nghe vậy buồn bã nhìn tôi, cứ như tôi là tên khốn lòng lang dạ sói vậy. Nghe anh ta nói như vậy, tôi chớp mắt ý thức được mình lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề, hỏi Đường Dũng có bị nổ trúng hay không, đồng thời chăm chú nhìn đôi mắt của anh ta. Vừa nhìn mới phát hiện, tuy da anh ta đen, nhưng chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt trắng bệch, dường như thực sự khó chịu. Không đáng ngại, vừa nãy thi thể văng trúng người anh. Hơi buồn nôn. Lúc này Đường Dũng mới hài lòng nói. Văng trúng người anh. Vậy mà anh còn đỡ tôi. Trong lòng tôi giật mình, vội đẩy anh ta ra, vẻ mặt chê bai trốn ra xa. Vẻ mặt của Đường Dũng đầy đau thương. Có điều anh ta thấy sự khó chịu của tôi đã giảm bớt, vẫn sáp lại hỏi tôi, vừa rồi anh làm đùa hộ mệnh có vật quỷ gì tới gần không? Thi thể này đột nhiên bị nện thành như vậy, nhất định là có thứ gì đó cố ý phá hoại, đùa hộ mệnh vốn làm thành công rồi, chỉ thiếu chút nữa là gọi được hồn. Có. Tôi vội vàng kể chuyện thiên thai đến gần cho Đường Dũng nghe, cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng tôi, hài nhi sát sống nhờ trên người lão già còng lưng lúc trước anh nói có phải là thiên thai không? Đáng tiếc vừa rồi nó chạy quá nhanh, ba người chúng tôi đều không thấy rõ. Hài nhi sát Đường Dũng lầm bầm một câu, vẻ mặt lúc trước còn cười hì hì, lúc này đã thu lại, nhíu mày. Suy nghĩ một lúc, anh ta thở dài, nói xem ra không tìm ra lão già kia trước thì không được. Nói xong anh ta bảo tài xế đưa Đồng Bình đã ngất đi về xe cùng anh ta, thu xếp ổn thỏa cho Đồng Bình, anh ta lại liếc nhìn Phong Thiên, cười bảo Phong Thiên ở lại trên xe trông coi Đồng Bình để tránh thiên thai đó quay lại ra tay với Đồng Bình. Phong Thiên dĩ nhiên không vui nhưng Đồng Bình là người thuê lần này, đương nhiên ông ấy không thể xảy ra chuyện gì, phải có người ở lại chăm sóc Đồng Bình, suy nghĩ một lát, cuối cùng ông ta vẫn gật đầu đồng ý. Đường Dũng căn dặn Phong Thiên xong lại quay đầu nhìn tôi, bảo tôi cũng ở lại trên xe bên cạnh Phong Thiên. Không nên chạy lung tung, trước khi anh ta trở lại, không được rời khỏi Phong Thiên nửa bước. Tôi không vui, muốn nói để tôi theo Diệu Diệu và Trịnh Lâm là được, nhưng Phong Thiên rất cố chấp, sau khi nói muốn nhận tôi làm đồ đệ thì cứ như tẩu hỏa nhập ma, dù thi thể của Đồng Ngọc Thanh nổ ông ta cũng không có phản ứng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ngây ngốc nhìn tôi cười. Cười khiến tôi rợn cả tóc gáy. Tôi trực tiếp níu tay Đường Dũng lại, mạnh mẽ yêu cầu rằng tôi muốn đi cùng anh ta tìm lão già lưng còng. Đây là tôi lần đầu tiên mạnh mẽ yêu cầu đi cùng với anh ta sửng sốt một chút, đáy mắt dường như có chút lo lắng, nhưng ánh mắt của anh ta rơi vào bàn tay tôi đang nắm tay anh ta, vẫn nhếch miệng cười, nói, đi cũng được, có điều em phải nắm tay anh, một giây cũng không được buông. Nói xong bàn tay ấm áp của anh ta đã bao trùm lấy tay tôi. Cảm giác có chút kỳ lạ khiến tôi bỗng nhớ tới Tô Mục, nghĩ đến Tô Mục, trong lòng tôi tối sầm lại, trở nên có chút chống cự. Nhưng tôi thực sự không muốn ở cùng Phong Thiên. Đành tùy ý để Đường Dũng kéo tay tôi đi lên núi. Vừa đi, Đường Dũng vừa nắm một đống bột đỏ, thỉnh thoảng lại dắt trên con đường phía trước. Rất nhanh, bột phấn đỏ rơi trên mặt đất, hiện ra từng dấu chân nhỏ. Dấu chân kia rất nhỏ, còn không to bằng lòng bàn tay tôi, siêu vẹo đi trên con đường lên núi của khu danh thắng. Chúng tôi đi men theo dấu chân lưu lại, khoảng một tiếng sau, vết chân biến mất trước một hang động dưới lòng đất. Trước cửa động có bậc thang bằng đá, bên cạnh còn dựng tấm bảng hiệu, trên đó viết ba chữ, Suối Ngân Linh. Có vẻ đây là một điểm tham quan của khu danh thắng, phía dưới còn có nước. Nước thuần âm, đặc biệt đây còn là hang động phía dưới, ánh mặt trời không chiếu tới suốt cả năm. Vậy thì, nơi đây đã hình thành một âm huyệt thiên nhiên, ẩn gió tụ khí, vô cùng có lợi cho vật quỷ tu luyện. Tôi không khỏi căng thẳng, vô thức cầm lấy ngọc bội, niệm chú để đề phòng lỡ như. Trong tay Đường Dung cũng cầm một vật phong thân, dựng thẳng trước ngực. Đó là một thứ giống chảy cán bột, ngoại trừ chất liệu kim loại thì nó chẳng khác gì chảy cán bột thông thường. Tôi bỗng tò mò, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, tôi cũng không kịp hỏi anh ta đây là gì, chỉ theo thật sát phía sau anh ta. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đi theo bậc thang xuống hang động phía dưới. Trong hang động đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, may mà ở đây tràn đầy âm khí, bây giờ tôi có cá âm nhỏ, rất nhạy cảm với âm khí, dựa vào âm khí di chuyển, trong đầu tôi đã hiện ra những đường nét của hang động. Mà chết người tôi cách đó không xa, có một luồng âm khí nồng nặc hơn nơi khác, âm khí còn kèm theo lệ khí. Tôi chớp mắt trở nên cảnh giác. Thiên thai. Tôi dừng bước lại, kéo Đường Dũng, ra hiệu với Đường Dũng. Đường Dũng rất thông minh, khi tôi túm lấy anh ta, chạy cán bột đã vung mạnh ra, nện về phía phương hướng tôi ra hiệu. Dừng tay. Khi chạy cán bột sắp nện lên người thiên thai, ngay phía trước chúng tôi đột nhiên truyền đến giọng của ông già còng lưng. Đường Dũng chớp mắt dừng động tác lại, ngay lúc đó trong hang động đen thui sáng lên một tia sáng, lão già còng lưng cầm trong tay một cây diêm, châm lửa vào ngọn nến. Theo sự xuất hiện của anh đến, cơ thể thiên thai lóe lên, vọt trở lại sau lưng lão già, mà lúc này mặt lão già còn lưng xám như cho tàn nhìn chúng tôi, thấp giọng nói, nếu các người đã tìm tới đây, bí mật của tôi cũng không giấu được nữa, muốn chém muốn giết tùy các người, tôi chỉ có một yêu cầu, thả con trai tôi đi. Con trai ông? Là ai? Tôi không nhịn được nói, tình tiết xoay chuyển quá nhanh, cho tới bây giờ đầu óc tôi vẫn mơ hồ, ông ta dễ dàng nhận thua như vậy sao? Không định phản kháng ư? Thiên thai chính là con trai tôi. Lão giả còng lưng nói, ông ta nhìn tôi và Đường Dũng, khuôn mặt cho xám xịt có chút thản nhiên, các người tìm tới chẳng phải là muốn gọi hồn của Đồng Ngọc Thanh sao, chỉ cần các người bằng lòng thả con tôi đi, tôi sẽ giao ra hồn của Đồng Ngọc Thanh. Thật không, chúng tôi dựa vào cái gì mà tin ông? Đường Dũng nhếch miệng cười, lạnh lùng nói. Dựa vào việc các người không gọi được hồn của Đồng Ngọc Thanh. Lão giả còng lưng nói, ánh mắt của ông ta nhìn Đường Dũng chằm chằm, đáy mắt ẩn giấu sự hung ác độc địa. Từ trong ánh mắt của ông ta, tôi cơ bản có thể xác định, chỉ cần Đường Dũng không đồng ý yêu cầu của ông ta nhất định sẽ ra tay với Đường Dũng. Lúc này Đường Dũng vẫn nắm tay tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay anh ta, nhắc nhở anh ta cẩn thận. Nhưng lúc này Đường Dũng hoàn toàn thoải mái, lại khôi phục vẻ cả lơ phất phơ bình thường, cười nói, vậy sao, ai nói chúng tôi không tìm được hồn của Đồng Ngọc Thanh. Nói xong anh ta lấy ra một chiếc hộp đỏ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy nắp hộp, lộ ra một đường chỉ. Một luồng âm khí xen lẫn lệ khí mạnh mẽ chớp mắt được thả ra ngoài, chiếm giữ cả hang động. Tôi và lão giả còng lưng đồng thời kinh ngạc, Đường Dũng bắt được hồn vía của Đồng Ngọc Thanh từ lúc nào? Chương 81, Đường Dũng khắc thường. Bây giờ, ông còn nói mình nắm hồn của Đồng Ngọc Thanh trong tay sao? Đường Dũng thả ra một nửa, mắt thấy trong hộp có một cánh tay muốn thò ra, Đường Dũng liền đậy nắp hộp lại, cười khẩy hỏi lão giả lưng còng. Ông già lưng còng lúc này mặt xám như tro tàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dũng, không dám tin nói. Sao có thể như vậy, từ một năm trước tôi đã nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng vẫn không tìm ra hồn của Đồng Ngọc Thanh, cậu tìm được bằng cách nào? Điều này không thể xảy ra được. Có thể hay không thể không phải ông nói là được đâu. Đường Dũng cười rêu cợt như đang cười nhạo ông già lưng còn vậy, trong tay anh nắm chặt cái chày cán bột, một chút cũng không e ngại thiên tai nọ, thậm chí còn tự mình kiếm cái ghế ngồi xuống, nói, đều đến nước này rồi, ông còn không có ý định nói ra tại sao phải ăn trộm thi thể của bà thai phụ nọ sao. Nếu ông có thể nói ra một lý do khiến tôi cảm động thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện, buông tha cho đứa con trai quỷ của ông. Nói xong anh ấy lấy thêm một cái ghế đưa cho tôi, cười nói tôi ngồi xuống nghe chuyện xưa. Trong lòng tôi đã sớm chứa đầy dấu chấm hỏi, thấy bộ dáng Đường Dũng đầy tự tin, bèn ngồi xuống đợi ông già lưng còn mở miệng kể chuyện. Nhưng ông già lưng còn vốn không tin lời Đường Dũng nói, khuôn mặt âm u trừng mắt nhìn Đường Dũng, giống như đang trực chờ tìm kiếm cơ hội chạy thoát đi vậy. Nhưng khi ánh mắt ông ta nhìn về cái chày cán bột trong tay Đường Dũng thì sự âm u trong mắt trở nên tuyệt vọng, mở miệng nói, cả cuộc đời của tôi cơ cực, từ nhỏ đến lớn trưởng thành bộ dáng như con quái vật, bị cha mẹ vứt bỏ ở trước điện Diêm Vương này, là đạo trưởng quản lý điện Diêm Vương thu nhận tôi, đem tôi nuôi lớn, sau đấy đạo trưởng chết, tôi lên tiếp quản nơi đây, vốn tưởng rằng cuộc sống ngày càng tốt hơn thì gặp phải cuộc cách mạng văn hóa phá tứ cửu, bài trừ mọi tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ, tôi bị đánh không ra hình người, bị đánh vô cùng thê thảm. Ông ta vừa nói, khóe mắt không nhịn được cũng run rẩy. Mặc dù đã qua nhiều năm nhưng nhớ lại lúc trước vẫn cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Tôi không khỏi thở dài, nói về tứ pha cưu, tuy tôi sinh sau đẻ muộn chưa được chứng kiến, nhưng lúc nhỏ ở nhà bà nội có nghe qua, tôi có một ông nội hai, chính là em trai ruột của ông nội tôi, ông từng là một thầy lang chuyên hành nghề trong các thôn nằm gần nhau, có người bị bệnh liền đi qua khám kiếm chút tiền nuôi sống gia đình. Vào một ngày như bao ngày, ông đi khám bệnh cho người ta, vừa mới bước ra cửa liền bị đám người mặc quần áo vệ binh đè chặt. Nói ông nội hai chuyên giả danh lừa bịp, đầu trâu mặt ngựa giả thần giả quỷ, rồi kéo ông nội hai đi mất, từ đó ông nội hai không còn trở về nữa, sau đó đợi đến khi bà nội hai tìm thấy ông đã bị điên mất, cả khuôn mặt đều bị người ta dùng lưỡi dao lam rạch vẽ thành hình mai rùa, xeo kết rất sâu, gặp người liền trốn đến cả bà nội hai ông cũng không nhận ra, còn quỷ. Trước mặt bà nội hai hét to ông không phải là người, ông là đầu trâu mặt ngựa. Lúc nhỏ, mặc dù bà nội lòng mang sợ hãi mà kể cho tôi nghe chuyện này nhưng tôi cũng không cảm thấy như thế nào, bây giờ nghĩ lại, khi đó ông nội hai chắc chắn bị tra tấn một cách phi nhân tính. Chuyện được cập nhật trên app Mê Tình Chuyện. Nghĩ đến chuyện xảy ra với nội hai rồi nhìn qua ông già lưng còng, tôi hơi đồng cảm với ông ta ngoài ăn trộm thi thể bà thai phụ ra thì không có làm việc gì khác hại người sống cả, với lại ông ấy tuy nuôi thiên thai, nhưng cấp bậc của thiên thai không cao, nói rõ ông ta không có ám hại người khác, cũng không cắn nuốt ma quỷ khác. Nhưng mà tôi có chút khó hiểu, ông ta phí công ăn trộm thi thể bọn Đồng Ngọc Thanh, đến cùng là vì đâu? Ông già lưng còn nói tiếp, thông qua sự miêu tả của ông ta tôi đại khái hiểu đã rõ cảnh nộ của ông ta. 50 năm trước, ông già lưng còn mười mấy tuổi, bởi vì trông coi cái miếu này một mình nên trở thành mục tiêu chủ yếu của phá tứ cửu. Lúc đó ông bị giam trong chuồng bò của một căn nhà, không cho ăn uống, đói đến hoa mắt đến nổi cướp cỏ khô của bò rồi ăn, sau đó sắp duy trì không nổi định tự sát. Ngay lúc ông ta tính tự sát, chuẩn bị quy tiên thì con gái của đội trưởng đội hồng vệ binh đột nhiên mắc bệnh, miệng sùi bọt mép, điên lên muốn cắn người. Kỳ thật theo như hiện tại mà nói thì là mắc bệnh dại, nhưng khi ấy trình độ y học còn chưa phát triển, đi khám qua mấy người bác sĩ đều vô vọng, không còn biện pháp khác, vợ ông đội trưởng nói hay là bị chúng ta rồi, nếu không thì dẫn con gái qua tìm ông già lưng còng xem thử. Câu này đã vi phạm vào tứ cửu mê tín dị đoan, lúc này đánh chết người cũng không ai dám nói ra lời như vậy. Nhưng đây là lời nói của vợ đội trưởng nên đương nhiên là ông ta sẽ không đánh người nhà rồi. Tuy nhiên tuy thân là đội trưởng vệ binh, nhưng ông ta cũng không dám đi gặp ông già lưng còng lúc ban ngày ban mặt, thế là đêm hôm đó, cũng là đêm mà ông già lưng còng định tự sát, hai vợ chồng đội trưởng dẫn theo con gái đến chuồng bò cho ông già lưng còng khám bệnh. Ông già lưng còng cho rằng hai vợ chồng nhà này muốn dụ dỗ ông mắc câu liền sống chết không hé miệng, cuối cùng vợ đội trưởng quá sốt ruột liền nói chỉ cần ông già lưng còng cứu con gái của bà ta. Ông ta có thể nêu ra bất cứ yêu cầu nào. Đây chính là bước ngoặt trong đời ông ta, cũng là bắt đầu bi kịch của ông ta. Cũng không biết do trùng hợp thật hay cô gái kia thật sự chúng ta, ông già lưng còng cho cô gái trừ tà một đêm, cô ta liền không cắn người nữa, thậm chí trở lại bình thường. Từ đó đội trưởng vệ binh coi ông ta như thần tiên, ban ngày công khai cùng cả đám người xử lý tội của ông ta, ban đêm thì âm thầm trợ giúp, bảo cô con gái bưng cơm đưa nước cho ông già lưng còng, dần ra quan hệ giữa ông và cô gái càng ngày càng tốt. Tuy ông đội trưởng không vui nhưng lúc đầu cầu cứu ông già lưng còng có đáp ứng ông ta bất kỳ điều kiện nào, đợi cuộc vận động cách mạng qua đi, ông già lưng còng và cô gái liền kết hôn, năm sau liền mang thai. Cái thai chính là thiên thai bây giờ. Tôi nghe đến đây liền không khỏi ngắt lời câu chuyện ông già lưng còng, ở đây có bức á, nếu mà ông già lưng còng nói là thật, thì thiên thai ít nhất cũng phải 46-47 tuổi rồi, mà hình dáng bây giờ như nhi đồng, còn ở nhờ trên lưng ông già lưng còng nữa chứ. Đích thật bình thường quỷ chết rồi đều sẽ duy trì bộ dạng, tuổi tác trước khi chết, nhưng thiên thai thì lại là khác loại, bọn nó có được thiên hồn sống như một người bình thường vậy. Chí ít thì tôi đã gặp qua một thiên thai khác, đó là Trần Á Lan. Bà ta giờ đã trở thành một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Nhưng khi tôi ngắt lời ông già lưng còng còn chưa kịp hỏi việc thiên thai, Đường Dũng liền giành trước mở miệng nói, đứa con trai quỷ này của ông có phải là nam âm được sinh ra vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm đúng không? Ông già lưng còng sừng sờ, vô ý thức hỏi, sao cậu biết? Bởi vì âm khí của nam âm quá nặng, cho dù bình an sinh ra cũng sống không quá 10 tuổi, cũng không thích hợp làm thiên thai, tiếp nhận không nổi sự tẩy rửa của dương khí. Nếu mà trở thành thiên thai thì cũng trở nên tàn phế, cho nên nó không giống với các thiên thai khác, trải qua nhiều năm như vậy còn chưa trưởng thành. Đường Dũng nói. Nói xong còn hơi thể hiện đồng tình nhìn cha con ông già lưng còng, ngoắc tay nói với thiên thai, qua đây. Tinh thần ông già lưng còng vừa thả lỏng liền chớp mắt căng thẳng lại, níu lại thiên thai rồi lớn tiếng hỏi Đường Dũng, cậu muốn làm gì? Không làm gì cả, chỉ nhìn một chút thôi. Đường Dũng nhếch miệng cười. Nói xong anh vung chảy cán bột trong tay lên ở trước mặt thiên thai vẽ vời vài cái, giống như vẽ bùa chú vậy, mặt thiên thai vốn hơi sợ hãi liền trở nên đần độn, tay nhỏ đẩy ra ông già lưng còng rồi ngây ngốc đi tới hướng Đường Dũng. Ông già lưng còng căng thẳng đến cực điểm, nhìn chòng chọc vài Đường Dũng, nhưng vì kiêng dè chảy cán bột trong tay Đường Dũng nên cũng không xông qua. Chớp mắt thiên thai đã đến trước mặt Đường Dũng, lúc đi ngang qua tôi để ý trên cổ nó hình như có một hình xăm quái dị. Hình xăm đó nhìn rất quen. Giống như lúc hình xăm trên cổ của Trịnh Lâm. Tôi không nhịn được thốt lên đầy kinh ngạc, chợt nhớ tới trên cổ Trần Á Lan cũng có hình xăm này, bà ta nói hình xăm này do Đường Dũng để lại, lúc đó tôi vừa được cứu ra bản thân còn kinh hồn bạt vía, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ việc này cũng để đó không để ý đến, bây giờ thấy lại hình xăm này, tôi không khỏi nhìn lại Đường Dũng. Anh ta bảo thiên thai đi qua để nhìn hình xăm trên cổ của nó, nhưng trong chớp mắt trông thấy hình xăm đó, cả người anh đột nhiên lưỡn lên giống như bị sét đánh. Chảy cán bột được nắm chặt trong tay cũng rơi trên mặt đất loảng xoảng một tiếng, bộ dạng tỏ ra rất kinh sợ. Đường Dũng, anh làm sao vậy hả Đường Dũng, tôi vội lay anh, sợ anh gặp chuyện gì không may. Nhưng anh ấy không phản ứng gì giống như không nghe thấy lời tôi nói vậy, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn hình xăm nọ, sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần. Anh không sao chứ, tôi hỏi lại Đường Dũng. May anh vẫn nhíu chặt, lắc đầu, sau đó vỗ tay cái bột trước mặt thiên thai liền tỉnh lại. Chạy lại chỗ phía sau ông già lưng còng như một làn gió. Hơn 40 năm trước, mẹ của nó rốt cuộc vì sao mà chết, lúc mở miệng hỏi Đường Dũng giống như hoàn toàn trở thành một con người khác vậy, biểu cảm nghiêm túc khác thường, giọng nói cũng vô cùng trầm thấp. Là vì khó sinh mà chết, ông già lưng còng bị Đường Dũng hỏi đến ngây người, ông ta cũng nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của Đường Dũng, khi nói chuyện không khỏi hơi cẩn trọng. Vậy trước lúc sinh con, vợ ông có hành vi gì đặc biệt không? Đường Dũng hỏi tiếp. Anh ta nói xong liền bỏ lại tôi rồi một mình đi tới trước mặt ông già lưng còng, túi đầu chăm chú nhìn ông ta. Tôi cũng căng thẳng không dám thở mạnh, trên cổ Trần Á Lan có dấu ấn đặc biệt của Đường Dũng, bây giờ trên cổ thiên thai cũng có, hơn nữa hai người thiên thai bọn họ đều sinh ra vào hơn 40 năm trước, có thể hay không là do cùng một người gây ra. Những việc này lại có liên quan gì đến Đường Dũng? Ông già lưng còng bị sự khác thường của Đường Dũng dọa sợ, ông ta suy nghĩ cẩn thận rồi vội gật đầu nói, có. Vợ tôi trước khi sinh dùng tay cào chăn mềm thành một cục giống như chó mẹ cào đất khi sinh chó con vậy, bà đỡ nói có thể do khó sinh, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, ai biết. Như vậy thì một tuần trước khi vợ ông sinh, ông có thấy qua con chó mẹ nào đang mang thai không? Ánh mắt Đường Dũng nheo lại hỏi tiếp. Câu hỏi khiến ông già lưng còng nhất thời nhớ tới cái gì, vỗ mạnh đùi, có, lúc đó có một con chó hoang mang thai đến nhà tôi muốn kiếm ăn, vì sợ vợ đang mang thai mắc phải bệnh truyền nhiễm nên tôi đã đuổi nó đi. Kết quả ngày thứ hai tôi nhìn thấy con chó kia chết nằm ở góc tường, sau đó chính tôi thu thập xác chết của con chó đó. Ông già lưng còng nói xong đột nhiên tóm chặt cổ áo Đường Dũng, đỏ mắt hỏi Đường Dũng, cậu hỏi như vậy là có ý gì, chẳng lẽ vợ tôi không phải khó sinh mà chết do bị hồn chó bám thân. Nói xong không chờ Đường Dũng đáp lời liền lắc đầu một cái phủ định nói, không thể nào, tôi vốn là đạo sĩ, lúc vợ tôi sinh, tôi đã lập đàn làm phép cũng không thấy xuất hiện hồn nào cả, không thể nào bị hồn chó bám vào được. Ông đương nhiên không phát hiện ra là bởi vì vợ ông không phải bị hồn chó bám vào, mà là bị người ta phủ phép ám hại. Đường Dũng nói, ánh mắt của anh ta sâu không thấy đáy, không còn vẻ cười cợt như trước nữa. Tôi nghe đến đó cũng xác định được rằng người tạo nên vụ việc thiên thai này và thiên thai Trần Á Lan là cùng một người, thủ đoạn hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều một bên là bò cái mang thai, một bên là chó cái đang mang thai mà thôi.
Chương 82, Y tá ma. Đây là thuật hàng đầu ở Thái Lan. Ông nói vợ ông trước khi gả cho ông đã như bị dại, điều này rõ ràng là lúc đó vợ ông đã bị ám hại từ trước, chẳng qua ông chỉ chó ngáp phải rồi dùng phương pháp nào đó đã chế ngự được. Chờ đến khi vợ ông mang thai, công lực pháp thuật đó lần nữa phát huy ra ngoài, đem con trai ông tạo thành thiên thai. Năm đó ông có thấy ai thả con chó cái kia vào cửa nhà ông không?
Đường Dũng hỏi.
Không có, ý cậu là, con trai tôi đã sớm bị người ta chú ý, cố ý đem nó tạo thành thiên thai.
Đường Dũng gật đầu một cái.
Tại sao? Ông già lưng gù cảm giác hoang mang, lúc này sự đề phòng của ông với Đường Dũng đã hoàn toàn không còn, chẳng qua đối với sự thật tàn nhẫn này còn có chút không dám tin.
Bởi vì có người muốn lấy được thiên thai cho nên cố ý tạo ra, phàm thiên thai được tạo ra trên cổ sẽ lưu lại con dấu riêng của người làm, chính là hình vẽ này.
Tôi chỉ hoa văn trên cổ thiên thai, nói.
Đường Dũng nghe thấy tôi nói cũng nhìn tôi một cách kinh dị, hỏi, sao em lại biết những thứ này?
Bởi vì tôi đã từng gặp một thiên thai khác, bà ấy nói cho tôi, hơn nữa trên cổ bà ấy cũng có một con dấu như đúc.
Tôi nói.
Đường Dũng nháy mắt kích động, nắm lấy bả vai tôi bóp mạnh khiến tôi đau, ở đâu?
Em chắc chắn dấu vết đó với con dấu này giống nhau như đúc.
Em gặp được ở đâu?
Ở Giang Minh.
Tôi bị đau, không thể làm gì khác hơn là kể chuyện Trần Á Lan cho Đường Dũng, cũng nói ra thân phận Trần Á Lan là người Tô gia.
Chờ tôi nói xong, Đường Dũng kích động tới mức mất khống chế, thậm chí anh ta cũng không chú ý tới ông già gù, trực tiếp cầm lên chạy cán bột, nắm tay tôi, nói, đi, quay lại Giang Minh.
Mặc kệ bọn họ.
Tôi bị hành động của Đường Dũng làm cho bất ngờ khiến nhất thời không nghĩ được gì. Nhưng người hơn 40 năm làm ra thiên thai hiển nhiên có quan hệ rất lớn với Đường Dũng, anh ta bây giờ đang kích động, căn bản không kịp trả lời các vấn đề của tôi.
Tôi không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ta.
Anh ta kéo tôi một mạch ra xe, chui luôn vào trong, ngay cả chào hỏi đều không kịp liền đạp ga chạy quay về.
Chưa đi được bao xa thì điện thoại của Đường Dũng vang lên, là tài xế của Đồng Bằng gọi tới, hỏi tình huống của chúng tôi thế nào.
Tôi không thể làm gì khác hơn là nói Đường Dũng đã bắt được hồn của Đồng Ngọc Thanh. Bây giờ có chuyện gấp phải về Giang Minh, nếu như bọn họ không có chuyện gì cũng có thể đi Giang Minh.
Sau khi nói chuyện với tài xế xong tôi liền đem Diệu Diệu đang ôm chân tôi lên, hỏi nó có biết vì sao Đường Dũng lại kích động như thế hay không, con dấu thiên thai trên người nó rốt cuộc có quan hệ thế nào với Đường Dũng.
Giết!
Diệu Diệu nói, quay đầu nhìn Đường Dũng một cái, rồi làm động tác kéo khóa trước miệng, nhưng em không thể nói, đây là bí mật nhiều năm của đại ca.
Bí mật!
Tôi sửng sốt một chút, có chút bất ngờ nhìn Đường Dũng.
Anh ta là người không tim không phổi như vậy mà trên người vẫn còn có bí mật không thể cho người khác biết.
Kẻ hơn 40 năm trước tạo ra thiên thai không phải là đại ca của em chứ?
Tôi híp mắt nói.
Nói thì nói vậy nhưng ngay cả tôi cũng không tin, tôi chỉ muốn Diệu Diệu nói gì đó lộ ra.
Bình thường miệng nó như cái loa, luôn làm lộ ra bí mật của Đường Dũng, nhưng bây giờ cái miệng nhỏ nhắt đặc biệt nghiêm túc, chỉ lắc đầu một cái mà không nói gì.
Tôi có chút tức giận, thử vài lần không có kết quả. Không thể làm gì khác hơn đành hỏi vấn đề khác, Đường Dũng bắt được hồn phách Đồng Ngọc Thanh lúc nào, lúc chiêu hồn vừa rồi rõ ràng là thất bại kia mà.
Diệu Diệu thật giống như cũng đang phải kìm nén, thấy tôi hỏi vấn đề này nhất thời liền nói, chị biết không?
Đại ca em không bắt được hồn phách của Đồng Ngọc Thanh, chẳng qua anh ấy lừa ông già thấy hồn phách Đồng Ngọc Thanh trong tay anh ấy.
Hả?
Trong hộp vừa rồi rõ ràng có quỷ, âm khí rất mạnh, thậm chí chị cũng có thể nhìn thấy.
Tôi nói,
đó là con quỷ tóc lúc trước cuốn chị. Không phải bị đại ca em bắt sao?
Diệu Diệu nói.
Nói xong nó còn có chút đắc ý, cười hề hề thần bí hỏi tôi. Hơn nữa, em còn phát hiện một chuyện, chị có biết vì sao lão già gù kia lại trộm ba thi thể mang thai kia không?
Tôi lắc đầu, chuyện này tôi suy nghĩ vẫn không hiểu nổi, vốn cho là lão gù muốn lợi dụng bọn họ để luyện mẫu tự sát, nhưng lão gù dùng một năm cũng không tìm được hồn phách của Đồng Ngọc Thanh thì còn lấy cái gì để luyện mẫu tự sát?
Vì ông ta cần cho con trai mình bú sữa.
Thiên thai sau khi sinh cũng lớn lên như người bình thường vậy, có thể con trai ông ta không thể tiếp nhận lễ rửa dương khí, không thể lớn lên, chỉ duy trì ở thời kỳ mới sinh cho nên cần phải bú sữa mẹ.
Mặt Diệu Diệu đầy nghiêm túc, giống như một đại sư phong thủy trong thân thể một đứa trẻ.
Tôi nhìn Diệu Diệu, lắc đầu nói, không thể nào, thi thể còn có thể bú sữa.
Cho dù ngày đó thai thi không thể tiếp nhận lễ rửa tội dương khí, không thể trưởng thành thì nhiều nhất cũng chỉ giống em, là tiểu quỷ, tại sao còn phải bú sữa mẹ?
Em không cần ăn cơm sao?
Đừng nhìn bọn em là quỷ, có một câu, quỷ là sắt, cơm là thép, không ăn liền đói bụng.
Chẳng qua là em đã trưởng thành, có thể ăn cơm, nếu như em cũng ở thời kỳ trẻ sơ sinh chết thì đại ca cũng phải tìm thai thi để cho em bú sữa.
Diệu Diệu nói rất nghiêm trang.
Tôi thấy Diệu Diệu không hề giống nói đùa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, nói, được rồi, em cũng phải bú sữa mẹ, cho nên lão gù kia thật ra không có ác ý gì, chỉ là muốn mượn thi thể của người khác làm bà vũ cho đứa con quỷ của ông ta thôi, vậy là chúng ta đã làm hỏng chuyện tốt của lão ta. Diệu Diệu hoàn toàn gật đầu một cái, nói, có thể nói như vậy, cho nên đại ca em khi biết ông ta không bắt hồn phách của Đồng Ngọc Thanh liền quyết định thả bọn họ. Tôi ừ một tiếng, thấy Diệu Diệu bây giờ đã nói chuyện như bình thường liền lại thử nhắc tới dấu ấn liên quan tới thiên thai trên cổ. Có thể lúc trước nó còn vui vẻ trò chuyện, khi tôi đem lại đề tài này ra thì Diệu Diệu lại hoàn toàn ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, nói câu chỉ thối, muốn khai thác em còn lâu mới được. Tôi lại thử hỏi Đường Dũng, quả thực tôi rất tò mò, nhưng Đường Dũng một mực nghiêm túc lái xe, căn bản không để ý đến tôi. Tôi có chút mắc cỡ vì bị lơ, dứt khoát cũng không hỏi, chờ đến khi về tới Giang Minh sẽ tìm Trần Á Lan nói sau. Đến lúc đó anh ta cùng Trần Á Lan đối chất, coi như không muốn nói thì tôi cũng biết. Nghĩ tới đây, nhìn cảnh tương bên ngoài lao vùn vụt qua cửa xe, không biết tại sao trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên cùng Tô Mộc trở về Giang Minh, lúc đó anh ấy ngồi bên cạnh tôi mặt đầy cao lãnh. Mà bây giờ, lại trở về Giang Minh, người ngồi ở bên cạnh tôi đã không còn là Tô Mộc nữa. Đột nhiên tôi có chút thương cảm, cũng không biết bây giờ Tô Mộc thế nào, anh ấy đã làm Lâm Yến Nhi tỉnh lại chưa. Đột nhiên tôi rất nhớ anh ấy. Không nhịn được lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh ấy. Lúc này mở điện thoại ra tôi mới nhớ anh ấy không có điện thoại, hơn nữa cũng không ở chỗ cố định, sau khi tôi rời khỏi anh ấy hoàn toàn không có cách nào để liên lạc. Chỉ có thể chờ anh ấy chủ động liên lạc với tôi. Nhận ra điểm này, đột nhiên tôi có chút tức giận, anh ta là người không có lương tâm, lợi dụng tôi xong liền đã bỏ. Tôi đã rời đi 2 ngày 2 đêm mà anh ta cũng không đi tìm, hoàn toàn không lo lắng sự an toàn của tôi. Tôi tự mình sầu muộn, còn Đường Dũng vẫn lái xe thật nhanh. Đi khoảng 6 giờ, tới 4 giờ liền tới Giang Minh. Về tới Giang Minh, Đường Dũng liền đưa xe thẳng hướng Đại Trạch Tô Gia, tôi vốn đều hận chết Tô Thịnh, có thể lần nữa đi tới Tô Gia đột nhiên trong lòng lại có chút mong đợi. Tô Mục có ở đó hay không? Tô Thịnh từng nói tìm được Lâm Yến Nhi là nhiệm vụ trọng yếu của Tô Mục, vậy bây giờ nhiệm vụ trọng yếu hoàn thành, giờ phút này hẳn Tô Gia đang mở tiệc ăn mừng đi. Đột nhiên tôi thấy nôn nóng, tay nắm chặt lại, tới cổng chính Tô Gia liền xuống xe. Mở cửa xong Đường Dũng liền tìm Trần Á Lan. Khi Trần Á Lan xuất hiện sắc mặt Đường Dũng liền biến đổi. Bóng người thật nhanh lao đi, cũng không thấy rõ anh ta làm sao đi vào. Khi dừng lại anh ta đã đứng ở sau lưng Trần Á Lan nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ Trần Á Lan. Tôi cũng đi theo muốn nghe chuyện của bọn họ, nhưng khi tôi còn chưa kịp đóng cửa lại thì sau lưng đột nhiên có một âm khí lưu động mãnh liệt dị thường. Em còn biết quay về. Một giọng lạnh như băng đột nhiên vang lên từ sau lưng tôi khiến tôi sợ hãi giật mình. Tôi xoay người, nhìn gương mặt đẹp trai của Tô Mục. Giờ khắc này cảm xúc lại ào ạt xuất hiện. Chẳng qua em đi cùng Đường Dũng tới, anh ta tìm người nhà anh có chuyện. Tôi cúi đầu nói, lúc này không dám nhìn gương mặt của anh, sợ không kìm được nước mắt trực trào ra. Mấy hôm nay em ở chung một chỗ với Đường Dũng. Tại sao không từ mà biệt? Giọng anh càng ngày càng lạnh, dường như đang đè nén một cơn tức giận. Đột nhiên tôi không biết nên nói gì cho phải, trên đường trở về tôi còn nghĩ về anh như vậy, còn đoán trách anh không chủ động liên lạc với tôi. Nhưng bây giờ anh ấy đứng trước mặt tôi, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh anh ấy ôm Lâm Yến Nhi mà không đoái hoài tới tình cảnh của tôi. Hơn nữa vừa gặp mặt anh ấy lại vẫn giấu tôi. Nháy mắt tôi mất hứng, nỗi nhớ nhung cũng tan thành mây khói, học giọng lạnh như băng của anh, nói, đúng vậy, những ngày qua em với anh ấy ở chung một chỗ. Ở chung một chỗ làm gì? Em có biết em đã là đàn bà có chồng, hành động này của em, đế lượn. Dường như anh ấy bị tôi chọc giận, tay lạnh như băng trực tiếp nắm lấy eo tôi kéo vào ngực anh. Đến lượt ngâm lồng heo, chẳng phải anh đem em ngâm lồng heo sao, tôi không sợ anh ấy chút nào, cắt đứt lời nói của anh. Anh bị tôi làm cho tức giận nói không ra lời, âm khi bên người nhanh chóng ngưng tụ mắt người cũng có thể thấy được, hóa thành mấy cái to nhỏ bằng cánh tay trực tiếp buộc tôi vào người anh, sau đó chân nhẹ bước mang tôi bay trở vào nhà lớn của Tô Gia. Trong phòng khách Tô Gia có không ít người, lúc này tất cả mọi người đều mặc quần áo đen, vẻ mắt trang nghiêm nhìn giữa đại sảnh. Ở giữa đại sảnh bày một chiếc giường đơn. Phía bên trên là một cô gái mặc quần áo trắng đang nằm, chính là thi thể Lâm Yến Nhi. Tô Mộc sải bước vào phòng khách, trực tiếp đi đến trước giường đang đặt thi thể Lâm Yến Nhi, lúc này tôi vẫn bị buộc trên người anh giống như đang ôm lấy cổ anh, động tác này hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong phòng khách. Trên người những người này ít nhiều đều có âm khí lưu động, rất giống khí tức trên người Tô Đoàn, có lẽ đều là hậu duệ của Tô gia. 32. Quả nhiên ý niệm trong tôi vừa dứt, tất cả những người mặc quần áo đen đều nhất loại cúi người xuống vai chào tôi. Hai chữ bà hai kêu rung vang trời. Thật là không còn mặt mũi nào nữa, cũng không để ý đang tức giận Tô Mục, tôi liền chúi mặt vào ngực Tô Mục, nhỏ giọng nói, còn không mau để em xuống. Nhiều người nhìn như vậy em mắc cỡ chết. Để xuống em lại chạy thì làm thế nào? Buộc lại là tốt, ít nhất em sẽ không bị người khác bắt đi. Tô Mục lạnh lùng nhìn tôi một cái, cũng không nể mặt mũi tôi, nói. Chạy cái gì mà chạy, em không chạy, trước hết anh để em xuống rồi nói sau. Tôi thật sự tức điên lên, Tô Mục chắc chắn cố ý muốn chỉnh tôi, anh biết trong phòng khách có nhiều người như vậy còn cố ý buộc tôi vào người anh, lại còn ở tư thế mờ ám như vậy. Chương 83, Lâm Yến Nhi hiện thân. Tô Mục không để ý tới sự phản kháng của tôi, vẫn trói tôi như cũ đứng trước giường đang đặt Lâm Yến Nhi. Những người khác sau khi chào tôi một tiếng cũng đều đứng lên, lần nữa lại yên lặng nhìn chiếc giường ở giữa đại sảnh. Bọn họ giống như đang tiến hành nghi thức nào đó, tất cả mọi người đều đứng an tĩnh ngay cả tiếng thở cũng không có, cả căn phòng to lớn chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ chuyển động. Đọc đầy đủ hơn tại gác sách. Bong. Cũng không lâu lắm, đồng hồ treo tường đột nhiên vang lên báo giờ, liên tục kêu 12 tiếng. Là 12 giờ. Mọi người giống như đang đợi thời khắc này, khi tiếng chuông thứ 12 kết thúc thì mọi người vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu ngâm sướng một loại ca dao cổ xưa. Tiếng ca dao du dương trầm bổng giống như âm thanh từ viễn cổ. Mọi người cùng hợp tác trầm đồng hết sức ma mị. Cho dù tôi đang bị trói như con heo, lúc này trong lòng cũng sinh ra một cảm giác nghi thức khó hiểu mãnh liệt. Tô Mục vẫn như cũ đứng canh ở mép giường Lâm Yên Nhi nằm, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào cô ấy, đến khi tiếng ca ngâm sướng được một nửa đột nhiên Tô Mục giơ hai tay lên tới mi mắt rồi hạ nhẹ xuống đan điền một cái. Một giọt nước màu đen từ giữa mi tâm anh bay ra, bề ngoài bóng loáng giống như một viên trân châu đen hoàn mỹ. Giọt nước kia vạch trong không trung một đường cong đẹp đẽ, nhỏ xuống trán Lâm Yên Nhi. Từ từ thấm vào da thịt cô ấy. Nháy mắt, thi thể Lâm Yến Nhi phát ra một cổ âm khí. Thật giống như âm khí bị nén lại phát nổ vậy, trên người Lâm Yến Nhi phát ra âm khí mãnh liệt tầng tầng lan truyền, giống như đang kêu gọi gì đó. Đây cũng là một trận pháp. Hơn nữa, tôi đoán đây là Tô Mục đang kêu gọi hồn phách của Lâm Yến Nhi. Chẳng qua thuật chiêu hồn tôi cũng đã gặp nhưng chưa từng thấy nghi thức chiêu hồn long trọng như vậy, lại còn cần dùng tới nhiều người như vậy. Xem ra không chỉ có Tô Mục là ác quỷ tu luyện hàng trăm năm mà Lâm Yến Nhi kia cấp bậc cũng không thấp. Sau khi thực hiện xong thuật chiêu hồn, rốt cuộc Tô Mục không còn trói tôi nữa mà nhanh rời khỏi chiếc giường của Lâm Yến Nhi, đi vào trong một đám người, sau đó cởi dây trói cho tôi. Ngoan ngoãn đợi ở đây đừng làm gì, nhắm mắt cầm ngọc bội, bất kể lát nữa em nghe thấy gì cũng ngàn vạn lần không nên mở mắt ra. Tô Mục dặn dò. Tại sao? Nhìn bộ dáng kia, hẳn một lát Lâm Yến Nhi sẽ tới. Tôi có chút kích động. Chủ yếu muốn biết Lâm Yến Nhi rốt cuộc là dạng người gì. Không có tại sao, em chỉ phải nhớ kỹ lời anh là được. Tô Mục vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, đối với tôi vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt, nói. Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, tay nắm thật chặt ngọc bội, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi nhắm mắt lại, hai tôi dựng lên, hận không biết được thành thỏ để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau khi chạy trận chiêu hồn, mọi người đều nhắm thật chặt hai mắt, tiết tấu điệu khúc bọn họ vẫn sướng nhanh hơn rất nhiều, ưu tư cũng dồn dập. Thật giống như lập tức lên cao trào. Quả nhiên, khúc sướng bọn họ vừa hạ liền có một trận gió lạnh thấu xương gào thét thổi tới quét khiến toàn bộ phòng khách cũng đất rung núi chuyển. Tới. Lòng tôi căng thẳng, theo bản năng muốn mở hai mắt. Tô Mục luôn dặn dò tôi phải nhắm mắt, những người bên trong cũng đang nhắm chặt hai mắt, tôi không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép áp chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong lòng mình, tiếp tục nhắm chặt mắt lại. Nhưng có lẽ tâm tình tôi căng thẳng đến cực điểm, mí mắt đã không còn bị khống chế bởi suy nghĩ. Đảo mắt quanh phòng khách nhiệt độ đã bị giảm đi 7-8 độ, gió rét vẫn gào thét bên tai tôi, Lâm Yến Nhi đến khiến phòng khách bị âm khí tràn đầy mênh mông, rất hiển nhiên thực lực của cô ấy tuyệt đối ở trên Tô Mục. Ngay khi tôi cẩn thận cảm thụ âm khí trên người Lâm Yến Nhi thì đột nhiên trong phòng khách truyền tới tiếng đánh nhau. Hai âm khí khác biệt chấn động không dứt, trong đó một cổ âm khí hết sức quen thuộc. Là Tô Mục. Không phải anh ấy một mực đang đợi Lâm Yến Nhi sao, tại sao lại đánh nhau với cô ấy? Lòng tôi hơi nôn nao. Dẫu sao thấy âm khí đậm đặc của Lâm Yến Nhi xem ra dường như Lâm Yến Nhi kia còn lợi hại hơn Tô Mục, mặc dù tôi không hy vọng Lâm Yến Nhi và Tô Mục có quan hệ tốt nhưng cũng không cần vừa thấy mặt đã đánh nhau đi. Lỡ như Tô Mục thua thì làm thế nào? Sự lo lắng trong lòng tôi dâng lên tới cổ họng, lỗ tai dựng thẳng đứng nghe ngóng nhiều hơn, hận không thể đem tất cả tinh lực tập trung cho tai mình. Khi tôi đang nín thở âm thầm lén lút nghe ngóng, giữa đại sảnh đột nhiên phát ra một tiếng rên, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm. Là giọng đàn ông. Tôi luôn cuống, cũng không để ý Tô Mục dặn dò tôi không được mở mắt, trực tiếp mở mắt ra xông tới muốn đi giúp Tô Mục. Dù sao tôi cũng không phải là tay mơ như trước kia, có thêm một người hỗ trợ thì khả năng phần thắng cũng sẽ thêm một chút chứ. Tôi vừa mở mắt, còn chưa thấy Tô Mục cùng Lâm Yến Nhi ở đâu thì trước mắt đột nhiên tôi sầm, sau đó đầu óc có ngóng một chút, giống như bị người khác khống chế. Rồi tôi cảm giác miệng tôi há ra, giọng quyến rũ dị thường, nói, hơn 100 năm không gặp, anh không muốn em sao? Giọng này là giọng của tôi, nhưng nội dung phát ra lại hoàn toàn là của Lâm Yến Nhi. Muốn, anh không lúc nào không nghĩ tới em. Giọng Tô Mục đột nhiên vang lên ở sau lưng tôi, mặc dù lời anh nói chính là lời tỏ tình nhưng giọng lại lạnh như băng, thậm chí còn tràn đầy giễu cợt. Vừa nói thì tay anh đã đưa lên bóp cổ tôi, dùng khí lực rất lớn như hận không đem đầu ngón tay đâm vào trong da thịt tôi vậy. Tôi đau muốn hét lên nhưng giọng tôi bây giờ đã không còn chịu sự khống chế của tôi, cho dù tôi đau đến phát điên, trên mặt tôi vẫn treo nụ cười cao quý đẹp lạnh lùng như cũ, nổi bật ở trong gương, đến tôi cũng không dám tin vào mắt mình. Trong gương kia là tôi sao? Mặc dù biểu cảm rất coi trời bằng vùng, nhưng thật là đẹp, thật giống như một đóa bạch liên hoa bằng băng đang nở rộ, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Anh còn dùng lực sẽ bóp chết cô ấy. Giọng vẫn tà mị như cũ phát ra, giống như mỗi câu mỗi chữ của cô ấy đều từ hư không. Nói xong tôi cười đùa, vốn éo dựa vào lòng Tô Mục, nói, hóa ra anh thích đàn bà như vậy, như canh không thịt, một chút mùi vị cũng không có. Có điều em cũng không ngại dùng thân thể cô ta còn sống, chỉ cần anh thích thì em có thể biến thành bất kỳ ai. Nói xong, tôi lại dùng sức, hoàn toàn không để ý Tô Mục vẫn đang bóp cổ tôi, muốn nghiêng đầu về sau tiến tới sát Tô Mục hôn vào miệng anh. Mặt Tô Mục đen lại, ánh mắt hung hăng nhìn tôi, máng, ngu ngốc, không phải là không để cho em mở mắt sao. Máng tôi xong đáy mắt anh hiện lên một tia sắc ý, ngón tay bấm vào cổ tôi càng mạnh hơn. Rắc một tiếng, là tiếng xương gãy lịa. Anh ra tay thật, đem xương cốt của tôi bóp vỡ. Tôi vô cùng sợ hãi, nháy mắt cổ mềm nhũn, toàn bộ đầu góc trống rỗng. Nhưng Lâm Yến Nhi trong tôi vẫn còn cười duyên, sau khi nghe được tiếng xương gãy lịa liền ngừng cười, nhìn Tô Mục không dám tin, anh thật sự ra tay giết cô ta, rốt cuộc anh có trái tim hay không? Quỷ vốn không có trái tim. Giọng Tô Mục lạnh nhạt. Nói xong anh tiện tay hất một cái, giống như xả rất vậy, đem ném tôi ra. Tôi giống như đoạn tuyến phong tranh, nặng nề ngã xuống mặt đất. Đoạn tuyến phong tranh, ai giải thích giúp mình với, mình sẽ ập thấy các bạn ẹ đi khác toàn để nguyên không giải thích. Trong khoảnh khắc thân thể tôi chạm vào mặt đất, trong cơ thể tôi dùng mình một cái, nháy mắt Lâm Yến Nhi từ bỏ tôi đi ra ngoài. À, xem ra anh cũng không thích cô ta, sau khi tìm được em thì cô ta đối với anh chỉ như là rắc rưởi, lợi dụng cô ta cũng vô dụng. Giống như năm đó anh đối với em vậy. Một giọng nói dễ nghe vang lên, trong giọng nói của cô ấy tràn đầy thống khoái cùng hận ý, đây cũng là giọng vốn có của Lâm Yến Nhi. Nhưng giọng cô ấy càng ngày càng xa, hiển nhiên cô ấy muốn chạy trốn. Tôi đau tới mức toàn thân co rút, cho dù muốn đứng lên giúp Tô Mục nhưng trước mắt chỉ là màu đen, đừng nói đứng lên, ngay cả nằm cũng rất khó khăn. Trong bóng tối tôi nghe thấy Tô Mục nhỏ giọng mắng một câu, cũng không nghe rõ anh mắng cái gì, bên hai lại vang lên tiếng hợp ca cổ xưa. Thật giống như bọn họ đang dùng trận pháp vây khốn Lâm Yến Nhi. Những chuyện phát sinh sau đó tôi cũng không biết, đến khi tôi tỉnh lại trên cổ đã có thanh thép thật dày, hai bên mang thai bó bột cứng ngắc không thể cử động, trên tay còn cắm một ống truyền dịch. Tôi há miệng, lần nữa muốn nói. Nhưng lúc này giọng tôi chỉ khàn khàn khô khốc giống như bà già 70-80 tuổi vậy. Người trông coi tôi ở bên ngoài nghe thấy giọng tôi liền vào tới, sau đó vui vẻ chạy như điên hướng ra bên ngoài. Giọng kia là giọng của Diệu Diệu. Tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng thì nó đã chạy mất dạng. Đến khi nó quay trở lại lần nữa thì sau lưng đã có một đám người đi theo, có bác sĩ mặc áo trắng, có y tá, có Trịnh Lâm cùng Đường Dũng, thậm chí còn có cả mấy người Tô gia tôi thấy lúc bày trận. Cổ tôi không nhúc nhích được, chỉ có thể đảo mắt quét một vòng, nhưng ai có thể tới đều tới. Duy chỉ thiếu Tô Mục. Tô Mục đâu? Tôi hỏi. Lúc này tôi có rất nhiều điều muốn nói với Tô Mục. Hắn chết rồi. Đường Dũng đi tới nắm lấy tay của tôi. Chương 84, bức tranh. Ông hai Tô Đoàn đầy do dự, chần chừ nói. Rốt cuộc anh ấy thế nào, cậu nói mau đi. Lúc ấy Lâm Yến Nhi muốn chạy trốn, mọi người cũng đã rất mệt vì khống chế cô ta, sau đó ông hai đuổi theo, đến bây giờ cũng chưa quay về. Tô Đoàn nói. Vừa nói cậu ta vừa đưa mắt nhìn vào chỗ ngực của tôi. Lúc này tôi mới ý thức được, trước ngực tôi đeo viên ngọc bội Tô Mục cho tôi, Tô Đoàn từng nói đó là bảo bối của Tô Mục. Khi còn sống anh ấy đã tự dùng máu tươi của mình để nuôi nên cùng với bản thân Tô Mục có liên lạc cực lớn. Nó ở trên người tôi giống như lá phù bảo vệ vậy, ánh sáng luôn luôn tản ra nhàn nhạt mà ấm áp. Lúc này mặc dù cổ tôi cứng ngắc không thể túi xuống nhìn ngọc bội nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh sáng ấm áp của nó đã biến mất không còn, trở nên lạnh như băng. Lòng tôi cũng lập tức lạnh như băng theo, thật giống như khí lực toàn thân cũng bị rút sạch vậy. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, thậm chí chạm vào cổ cũng không phản ứng. Mọi người thấy tôi như vậy đều yên lặng trang nghiêm, không ai dám lên tiếng, chỉ còn Đường Dũng mặt đầy đau lòng tiến lại gần, thấp giọng an ủi tôi gì đó, đỡ tôi dựa vào giường bệnh ở một tư thế thoải mái hơn. Lòng tôi như cho tàn, lẳng lặng nhìn miệng Đường Dũng đóng đóng mở mở nhưng không nghe vào tai anh ta đang nói gì, mà Tô Đoàn cũng nói mấy câu với tôi, thấy tôi không phản ứng gì, không còn cách nào khác hơn là dặn dò Đường Dũng mấy câu rồi đi ra ngoài. Bác sĩ cùng y tá nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, cho là tôi bị kích thích tinh thần quá lớn cho nên mới nói mê sảng, giúp tôi lần nữa xem xét lại cổ, sau đó cắm lại ống truyền dịch, lắc đầu một cái rồi cũng đi ra ngoài. 3. Nằm một lần đã là nửa tháng, trong khoảng thời gian này mỗi ngày tôi đều giống như người chết nằm trên giường, ngay cả cơm cũng không ăn, hoàn toàn dựa vào dinh dưỡng được đưa qua đường truyền để duy trì mạng sống. Lúc trước Đường Dũng còn mỗi ngày tới kéo tay khuyên tôi, sau đó thấy tôi không phản ứng gì liền không nói gì cả, chỉ lặng lặng chăm sóc tôi. Cho đến một ngày, anh ta nhận được một cuộc điện thoại. Dường như có chuyện trọng yếu gì đó, vừa cúp điện thoại anh ta liền hấp tấp đi ra ngoài chỉ để lại Trịnh Lâm cùng Diệu Diệu ở bên bảo vệ tôi. Những ngày qua bọn họ cũng có thói quen yên lặng, hai đứa cúi thấp đầu không nói lời nào. Ngay lúc này phía ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng va chạm nhỏ, chỉ là tiếng lộc cộc nho nhỏ. Tiếng động kia rất dồn dập, giống như có ý đồ gõ vào cửa nhưng tiết tấu lại lộn xộn không giống như là người gõ. Tôi không khỏi chú ý đến, muốn nghiêng đầu qua nhìn nhưng cổ nửa tháng đã không cử động, hơi cử động một cái liền tê dại. Tôi còn chưa quay người qua được, Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm đã tiến tới cửa sổ xem xét. Nhìn một cái, Diệu Diệu liền kinh hô, con khỉ. Kỳ lạ, trong bệnh viện này ở đâu ra con khỉ nhỉ? Trên người nó lại mang chút linh khí, không biết có phải chỉ là linh hầu không? Trịnh Lâm kỳ lạ nói. Linh hầu. Nghe đến đây đột nhiên trong lòng tôi hiện lên một cái tên, Lục Nhĩ. Từ lần trước bị thương ở âm núi nó vẫn ở lại Tô gia nghỉ ngơi, bây giờ sao đột nhiên lại tới đây? Nó cũng là linh hầu được Tô Mục nuôi, cũng tâm ý tương thông với Tô Mục, bây giờ đột nhiên tới tìm tôi chẳng lẽ là nó có đầu mối của Tô Mục? Tôi nhanh chóng đi dép vào, vịn tường đi ra bên ngoài. Lúc này đã qua nửa tháng tĩnh dưỡng, cổ tôi đã không còn gì đáng ngại, sau một lúc thích ứng, hai chân tôi cũng đã theo được sự điều khiển của tôi. Trịnh Lâm so với tôi còn nhanh hơn, thấy tôi rốt cuộc cũng chịu xuống giường, mặt đầy kinh ngạc vui mừng gọi tôi một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tôi thật vất vả mới đi tới công viên đã thấy Trịnh Lâm đang dồn Lục Nhĩ vào góc tường, để nó không có chỗ trốn. Trịnh Lâm, không sao, vung nó đi. Tôi nói. Lúc này cả người tôi cũng khẽ run, không ngăn được sự kích động, hơn nửa tháng nay hoàn toàn không có tin tức của Tô Mục, tất cả những đồ có liên lạc với Tô Mục đều bị cắt đứt, ngay cả người Tô gia cũng hoài nghi liệu có phải Tô Mục đã bị hồn phi phách tán, chỉ còn tôi vẫn kiên định cho rằng anh vẫn còn. Chẳng qua là bây giờ không có cách nào để tìm tôi. Bây giờ Lục Nhĩ là sinh vật duy nhất có liên lạc với Tô Mục, có thể tìm được Tô Mục hay không hoàn toàn trông cậy vào nó. Tôi mười phần khẩn trương, thận trọng tới gần Lục Nhĩ. Rất lo khiến nó sợ hãi chạy mất, ngồi xổm người xuống nhỏ giọng hỏi, Lục Nhĩ, mày đến tìm tao có phải là có tin tức của Tô Mục không? Con mắt tròn vo của Lục Nhĩ nhìn tôi, sự lo lắng trong tôi dâng lên tận cổ họng, sợ nó nghe không hiểu tôi đang nói gì, hoặc nó cho tôi một câu trả lời phủ định. Thật may, nó nhìn chằm chằm vào tôi, đầu nhỏ gật một cái. Nước mắt tôi trào ra, cực kỳ kích động, ôm chặt nó vào lòng, vội vàng nói, đưa tao đi. Lục Nhĩ gật đầu một cái, kêu hai tiếng khẹt khẹt. Sau đó cánh tay nhỏ giơ lên chỉ về một hướng. Tôi nhấc chân liền đi. Nhưng tôi đi chưa được hai bước Diệu Diệu liền níu lại, do dự nói, chị, hay chị chờ anh em trở lại đi, anh ấy trước khi đi có nói. Chờ không kịp, lỡ khi anh ta quay lại Tô Mục không thấy lâu nữa. Tôi cắt đứt lời nói của nó, không kịp suy nghĩ về ưu tư của Diệu Diệu, ôm Lục Nhĩ đi về hướng nó chỉ. Trịnh Lâm thấy tôi phải đi cũng luống cuống gọi tôi một tiếng chủ nhân, dường như cũng có ý bảo tôi đợi Đường Dũng tới. Chẳng qua lúc này tâm ý của tôi đã quyết, nó thấy không có biện pháp nào đành cùng Diệu Diệu đi cùng tôi. Dưới sự chỉ huy của Lục Nhĩ, tôi một đường đi về phía trước, đi chừng hơn 4 giờ mới dừng ở một con phố. Là một con phố buôn bán đồ cổ. Tôi có chút hoài nghi, Tô Mục mất tích nhất định là bị Lâm Yến Nhi khống chế, nếu như anh ấy thật sự vẫn còn không phải sẽ là ở trong một sơn động vắng vẻ sao? Chạy tới phố đồ cổ làm gì? Tôi nhìn Lục Nhĩ hoài nghi, mặt nó vẫn đặc biệt kiên định. Ngón tay út chỉ thẳng tắp vào bên trong phố đồ cổ. Tôi đành tiếp tục đi theo hướng Lục Nhĩ chỉ. Quảng cáo, đọc nhanh và đầy đủ hơn tại Gaxacom. Nơi này là khu vực mới khai phá của Giang Minh, không náo nhiệt như trung tâm Giang Minh nhưng đây là con phố giao dịch đồ cổ lớn nhất ở đây. Lúc này trên con đường tôi đứng có không ít sạp hàng ở vỉa hè, hai bên đường cũng cảo giật nhờ y ủ cả hàng bán đồ cổ. Tôi ôm Lục Nhĩ đi vào trong phố liền có một đám hàng rong bán đồ cổ vây lại giới thiệu đồ của bọn họ. Đồng thời sự tồn tại của Lục Nhĩ cũng hấp dẫn không ít người lạ phấn khích vây quanh, rồi rít tán dương dáng dấp Lục Nhĩ đẹp. Tôi cuống cuồng tìm Tô Mục, trên đường mặc kệ không để ý những người vây quanh chúng tôi, chỉ tập trung đi vào trong. Nhưng Lục Nhĩ sau khi đến nơi đây, bị nhiều người vây quanh như vậy lại không để ý tới tôi, thật sự giống như nó đã quên mục đích của tôi đến đây, đôi mắt láo liên của nó chỉ để ý tới những món đồ cổ bày trên mặt đất. Tôi không khỏi nổi giận, Lục Nhĩ không để ý tới tôi cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tự mình chú ý tìm bóng người Tô Mục. Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng ngưng thần tĩnh khí cảm thụ ở đan điền tìm kiếm tung tích cá âm nhỏ. Nhưng hôm nay dường như rất xui, hoặc có lẽ là do tôi nghỉ ngơi nửa tháng không liên lạc gì với cá âm nhỏ, hoặc có lẽ là do bây giờ trong lòng tôi không yên, Li Hên Wu cảm kiếm hai vòng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cá âm nhỏ. Không cảm ứng được cá âm nhỏ, năng lực cảm nhận với âm khí của tôi cũng hạ xuống rất nhiều, quanh người sạch sẽ cũng không có âm khí. Tôi càng cuống, quyết định không tìm dựa vào âm khí nữa mà trực tiếp đi vào từng cửa tiệm tìm tòi. Liên tiếp qua ba cửa tiệm cũng không có thu hoạch gì, lúc tìm kiếm cửa tiệm thứ tư, không biết vì sao trong lòng tôi bỗng thấy sợ hãi, giống như cảm ứng được gì đó. Tôi có dự cảm Tô Mục ở trong cửa tiệm này. Tôi đi nhanh vào, mới vừa bước vào cửa tiệm thì có một nhân viên nam đầy nhiệt tình tới nghênh đón, nói, người đẹp, muốn chọn thứ gì, trong cửa tiệm chúng tôi đồ đầy đủ hết, là nơi có nhiều bảo bối thượng hạng nhất nơi này, ngài tới đây chọn đồ thật là có mắt biết nhìn, đảm bảo có thể khiến ngài hài lòng khi về. Vừa nói hắn đã lặng yên nháy mắt với một nhân viên khác bên trong tiệm. Nhân viên bên trong tiệm lập tức hiểu ý, từ trong tủ kính lấy ra một cái khay, bên trên bày la liệt đồ trang sức ngọc khí. Người đẹp, nhìn cô là thấy có khí chất đặc biệt, thật tinh mắt, phỉ thúy là xứng với cô nhất. Hơn nữa tôi cũng thấy trên cổ cô đang đeo một ngọc bội phỉ thúy, có lẽ là năm đầu tiên, nếu cô thích đồ cổ thì tiệm chúng tôi cũng có, đều là đào được từ lòng đất lên. Nếu cô thật sự muốn thì tôi sẽ bảo bọn họ đem đồ ra cho cô xem cẩn thận. Gã nhân viên kia có tài ăn nói rất tốt, chỉ nhìn ngọc bội trên cổ tôi một cái liền bắt đầu chú trọng giới thiệu phỉ thúy. Tôi không có hứng thú đối với những thứ này, hơn nữa tôi đang nôn nóng muốn tìm Tô Mục liền định nói hai ba câu đuổi nhân viên này đi. Nhưng khi tôi vừa há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện tiếng của Thuồng Luồng Tiên, nhìn bộ tranh kia, không giống những tranh khác à. Thuồng Luồng Tiên. Ngươi tỉnh rồi. Tôi sửng sốt một chút, Thuồng Luồng Tiên yên lặng quá lâu khiến tôi thậm chí quên mất sự tồn tại của nó. Nó lười biếng ngáp một cái, thật giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ, cô không phát hiện bức tranh kia rất đẹp sao. Phía trên còn có một cổ quỷ khí rất nồng đậm, chắc chắn bên trong ẩn giấu chỉ quỷ, nha đầu này, đem quỷ bên trong lấy ra, ta đây ngủ lâu như vậy bây giờ có chút đói. Giao Tiên nói, trong lòng tôi mừng rỡ, tranh kia lại ẩn giấu quỷ, có phải là Tô Mục nương thân ở bên trong không? Tôi không kìm nén được sự vui mừng ở trong lòng đi về phía bức tranh treo trên tường. Nhưng vừa đi chưa được hai bước thì gã nhân viên kia gọi tôi lại, nói, ai u người đẹp, ánh mắt cô thật tốt quá, nhưng bức tranh kia là chi bảo của cửa hàng chúng tôi, giá tiền cũng không thấp. Ý nói chính là không muốn cho tôi tới gần. Tôi trực tiếp rút thẻ ngân hàng ra, hỏi gã, bao nhiêu tiền, bức tranh kia tôi muốn. Gã nhân viên cảm nhận được hào khí của tôi cũng không tỏ vẻ mừng rỡ quá mức mà chỉ cười nhạo một tiếng, giống như kết luận tôi không mua nổi vậy, nhàn nhạt nói, 5 triệu, 17 tỷ Việt Nam đồng. Tôi sững sờ, không nghĩ giá cả bức tranh này thật sự vượt quá khả năng của tôi. Chương 85, bị nhiễm âm khí. Dịch, thư thư. Edit và bệ tạ, Việt gì ở? Nhân viên kia thấy phản ứng của tôi cũng không thấy ngạc nhiên chút nào, chỉ cười đem trả thẻ ngân hàng cho tôi, nói, hay là cô chọn cái khác? Tôi do dự một chút, hai mắt nhìn chằm chằm bức tranh kia, suy nghĩ liền trả lời, vậy lúc khác tôi quay lại. Bây giờ Tô Mục có thể ẩn nút ở trong bức tranh. Tôi nhất định phải lấy được bức tranh cho dù có phải trộm đi nữa. Nhưng bây giờ ban ngày, trong tiệm người đến người đi ánh mắt quá nhiều, không tiện lắm, trong lòng đã có ý định, đến tối sau khi cửa tiệm đóng tôi sẽ nghĩ cách lẻn vào, nhìn bức tranh một chú xem có manh mối gì không. Nghĩ tới đây, tôi cất thẻ ngân hàng rồi xoay người rời đi. Nhưng khi tôi vừa ra tới cửa chính của tiệm, gã nhân viên đột nhiên kêu a một tiếng, hung ác nói, đứng lại. Tôi sợ hết hồn, lập tức đứng lại. Chẳng lẽ hắn đoán được tôi có mưu đồ bất chính đối với bức họa kia sao? Cô nương, tôi xem ngươi ăn mặc không sai, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, làm sao có thể làm loại chuyện trộm gà trộm chó này chứ? Cử chỉ vừa nãy của cô, nhân viên cửa hàng chúng tôi đều thấy, bây giờ cô hãy đem đồ vật giao ra, một lúc nữa ở trước mặt cảnh sát chúng tôi có thể nói tốt một chút cho cô. Nhân viên nam cười lạnh tiến đến trước mặt tôi, hướng tôi đưa tay ra nói. Trong lòng tôi cả kinh, tôi vừa rồi chẳng qua là động tâm tư đối với bức họa kia, cũng chưa có động thủ. Hắn vậy mà cũng biết tôi muốn trộm đồ. Tôi vừa liếc mắt nhìn bức họa kia, thấy nó vẫn còn ở đó tôi liền bình tĩnh lại, mở ra tay nói. Anh có lầm hay không rồi a, tôi lấy cái gì? Anh đừng có tùy tiện nói oan uổng người khác, nếu ở trên người tôi anh không phát hiện ra bất cứ thứ gì qua hòa hàng, thì anh phải chịu trách nhiệm. Thanh âm của tôi rất bén nhọn, khẩu khí cũng đầy đủ, nghĩ có thể dọa lui nhân viên kia. Nhưng ai ngờ nhân viên kia khẩu khí còn lớn hơn, trực tiếp cười lạnh một tiếng, cô có dám để cho tôi lục soát hay không? Hắn giống như đang cố ý để cho tôi khó xử, nên giọng nói rất lớn, lập tức hấp dẫn những người khác trong cửa hàng vây xem. Chỉ chốc lát, bên cạnh tôi đã vây quanh một đám người, bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, dường như đã nhận định tôi chính là tên trộm. Cùng lúc bị một đám người nhìn chằm chằm đúng là rất khó chịu, đặc biệt là trong ánh mắt của họ lấp đầy ác ý và ghét bỏ. Tôi nhất thời cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói soát thì soát, nếu như anh soát không ra đồ gì, nhất định phải bồi thường cho tôi. Được, bồi liền bồi. Nhân viên kia đáp ứng cũng rất dứt khoát, khóe miệng câu dẫn ra một chút cười lạnh như đang nhìn một cái con cá nhỏ sắp chết đang giãy giụa. Nhìn vẻ mặt này của hắn, trong lòng tôi đột nhiên có loại dự cảm bất thường giống như bị người gài bẫy như nhau. Quả nhiên, tay hắn ở trong y phục của tôi sờ hai cái, kinh hô một tiếng tìm được rồi, cô còn dám nói không có trộm đồ. Vừa nói hắn đã từ trong túi lấy ra một cái nhẫn phỉ thúy giơ lên, khiến cho người vây xem nhìn thấy rõ ràng tiểu thư tang vật cũng lấy được rồi, ngươi còn cái gì để nói. Nói xong hắn còn chưa hết giận, trong miệng nói khẽ tôi là thật không nghĩ tới, ngươi một cô gái làm sao có thể làm loại trộm cắp này chứ, mệt ngươi vừa rồi còn hào phóng đưa tôi tấm thẻ như vậy, căn bản là làm bộ làm tịch à. Hắn ngữ khí thập phần khắc nghiệt, nói cũng nói hết sức khó nghe, tôi nhất thời mất hứng, bọn họ ở rõ ràng oan uổng cho tôi, còn mắng chửi tôi đường đường chính chính như vậy. Nhưng bây giờ là tôi trước mặt nhiều người như vậy bị tìm ra tang vật, rõ ràng tôi là ăn trộm. Mặc dù tôi không ăn trộm, nhưng có miệng không sao nói được. Trong lòng tôi càng ngày càng phiền não, thậm chí trở nên oan ngoan, muốn cho hắn nếm chút đau khổ. Ngay lúc tôi lưỡng lự có nhường hay không thì Trịnh Nhạc xuất hiện liền hù dọa nhân viên nam kia một cái, rồi chợt kéo tôi lại lắc đầu chủ nhân, trên người ngươi bây giờ lệ khí rất nặng, không nên tức giận nữa phải suy nghĩ chút chuyện vui, bằng không lệ khí sẽ lại mượn cơ hội xâm nhập thân thể của ngươi, dính âm khí ngươi. Thông thường muốn thành quỷ, trên người đều có thể nhiễm phải lệ khí, cho nên âm khí bọn họ cũng đều kèm theo lệ khí tồn tại. Mà tôi đơn thuần tu luyện âm khí, Trinh Nhạc đã từng không chỉ từng nói qua một lần, trên người tôi âm khí rất tinh thuần, đối với quỷ không tạo bất cứ thương tổn gì. Nhưng đây cũng chính là ưu điểm của tôi, không có đến một chút lệ khí âm khí, mặc dù lực công kích rất kém cỏi nhưng lực chữa trị rất mạnh, đã từng Tô Mục và Đồng Đồng hay dùng âm khí tinh thuần để giúp Trịnh Nhạc điều trị. Tôi cũng bởi vì hiểu rõ điểm này, nên mới có thể xuất hiện ở khắp nơi trấn áp thú vật, sau đó tiếp tục tu luyện âm khí. Vạn nhất ngày nào đó Đồng Đồng và Trịnh Nhạc bị thương, tôi còn có thể giúp bọn họ chữa trị. Đối với chuyện đến bây giờ vẫn không tìm thấy bóng dáng, trong đầu vốn đã buồn bực, nhân viên này còn cố ý vu ham tôi, khiến tôi ở trước mặt nhiều người trở thành cái đích cho họ chỉ trích, tôi mặc dù đã cố gắng kiềm chế lại, cơn tức vẫn là cứ tăng lên. Cùng với cơn tức tiến tới, là một cỗ dùng mình đến từ sâu thẳm, hàn ý kia từ trong lòng đất truyền tới, hình như bị cái gì đó kêu gọi, ở dưới chân tôi tụ lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng quanh quẩn thành cơn gió xoáy nhỏ không ngừng hướng thân thể tôi mà chui vào. Đồng Đồng và Trịnh Nhạc thấy thế thì kinh hãi, nói một câu không tốt liền đồng thời đến ngay bên cạnh tôi, nỗ lực đem tôi cùng hàn ý lạnh thấu xương đó ngăn cách ra. Nhưng hàn ý kia thật giống như đã mưu tính trước vậy, có thể chủ động vòng qua hai người bọn họ tận dụng mọi thứ để hướng đi vào tôi. Trong lòng tôi cả kinh, đây chính là lệ khí mà Trịnh Nhạc nói, nếu như bị lệ khí nhiễm đến, tôi chỉ biết là mình sẽ mất đi năng lực điều trị cho quỷ. Hơn nữa chính mình còn có thể gặp nguy hiểm. Bởi vì tê bản thân không phải là quỷ, mà trong cơ thể quỷ có thể đồng thời tiếp nhận âm khí cùng lệ khí, hai loại thể khí cùng nhau mà sinh, sở dĩ phần lớn bản tính của quỷ hung ác tàn nhẫn, linh trí cũng không cao, có lẽ trước đó chưa từng bị người chế phục, cho nên đại bộ phận rất dễ bị lệ khí thao túng làm một số chuyện hại loài người. Nhưng tôi là người, vốn dương khí trong cơ thể rất sung túc lại tu luyện âm khí, nếu tức giận thì âm khí sẽ cùng với dương khí trong cơ thể tôi gặp nhau. Đạt đến mức độ âm dương cân bằng. Nhưng mà nếu có nhiều lệ khí tùy tiện xuất hiện hơn nữa còn rất mãnh liệt, âm dương cân bằng trong cơ thể tôi sẽ bị phá vỡ, hoặc là âm dương mất cân bằng, sẽ sinh bệnh nặng hoặc là bị lệ khí khống chế, trở nên không thể điều khiển được chính mình làm hại nhân gian. Tôi ý thức được tính nghiêm trọng, cái trán ngay lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, lúc này lửa giận trong lòng tôi đã hoàn toàn đi xuống, dùng mọi lực chú ý để tránh né những thứ lệ khí trước mặt. Kỳ quái là những thứ lệ khí này là chỉ trong chốc lát liền hình thành. Giống như có thứ gì đó đang thúc giục nó, mặc dù tôi không còn tức giận nhưng cảm giác âm hàn vẫn còn và không ngừng hướng trong tôi chui vào. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy nhân viên nam kia vẻ mặt dữ tợn nhìn tôi cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới hai chân tôi, dường như cố gắng kích động vậy. Hắn có thể nhìn thấy lệ khí dưới chân tôi.
Lòng tôi cả kinh, trong nháy mắt phản ứng kịp, trách không được hắn lại muốn đổ tội oan uổng tôi, chọc tôi tức giận, nguyên lai căn bản là hắn đã có âm mưu từ trước, cố ý để tôi tức giận khiến tôi nhiễm phải lệ khí.
Nói vậy, lệ khí dưới người tôi cũng bị hắn dùng cách nào đó làm tăng cường, mặc dù là tôi đã hết giận rồi, nhưng lệ khí vẫn điên rồ hướng vào trong tôi mà đi vào.
Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, một phen níu lấy cổ áo hắn, hỏi hắn rốt cuộc là ai, tại sao muốn tính kế tôi.
Hắn bộ dáng như cũ cười hì hì, liệu định tôi sẽ thua trong tay hắn, nói thiết kế hãm hại.
Chính cô trộm đồ vật, đều bị bắt được còn không muốn thừa nhận.
Cô bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là mua chiếc nhẫn này hoặc là báo cảnh sát, cô đi mà cùng cảnh sát giải thích là cô bị người ta hoan uổng.
Hắn chậm rãi tiến đến bên tai tôi, tức giận sao?
Cô càng tức giận, những lệ khí đó sẽ hội tụ càng nhanh, chờ toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể cô cũng sẽ bị tôi khống chế biến thành con rối của tôi.
Ngươi đến tột cùng là ai?
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra cái gì đó.
Tôi đảo mắt nhìn toàn bộ nửa người dưới đều đã bị lệ khí vây quanh, lệ khí lạnh như băng đã thông đến huyệt mạch trên đùi tôi, nó hướng trong cơ thể tôi đi vào như điên.
Toàn thân tôi đã một mảnh lạnh ngắt.
Lúc này việc tôi có thể làm duy nhất, chính là cầu nguyện cá âm nhỏ trong đan điền không nên xuất hiện.
Lệ khí cùng âm khí tương sinh lẫn nhau, có thể coi âm khí như ý sinh trùng, chỉ cần cá âm nhỏ không hiện, những lệ khí kia cho dù tràn nào, cũng không tìm được ký chủ, nhiều nhất là ở trong cơ thể tôi đi một vòng sẽ rời đi.
Trong nháy mắt, tôi gửi gắm tất cả đặt ở cá âm nhỏ trong người, cầu nguyện nó không nên xuất hiện, nghìn vạn lần không nên xuất hiện a.
Ha ha, cô lại liều mạng kiềm chế không dùng âm khí của mình, một khi âm khí đã bị lệ khí kêu gọi nhất định sẽ vọng lại, cô còn không bằng mở rộng cửa lòng, đem âm khí của cô đều thả ra ngoài, khiến nó cùng những lệ khí đáng yêu này hòa làm một thể, hóa thành vũ khí chí mạng nhất.
Nam nhân viên cửa hàng nhìn thấu tâm tư của tôi, ha ha cười một tiếng, chỉ thấy hắn giơ tay lên, vòng xoáy lệ khí dưới chân tôi liền tăng gấp đôi, càng nhiều lệ khí điên cuồng mà tràn vào thân thể tôi, giống như muốn đem tôi bắn thủng.
Lệ khí trong cơ thể tôi chợt tăng, thì cá âm nhỏ mà tôi vẫn luôn cầu khẩn không nên xuất hiện chợt vẫy đuôi một cái hiện ra trên đan điền tôi.
Khi hắn xuất hiện, âm khí cả người tôi theo đó mà tăng mạnh, xung quanh tôi âm khí đen đặc nhiên đã hình thành một tầng màu đen bao che, tuy rằng hư ảo không giống của tô mục, nhưng lại chân thực xuất hiện xung quanh tôi.
Chỉ là chúng lúc này lại không giống như đang bảo vệ tôi, mà là đang xếp thành hàng hoan nghênh những lệ khí đó, chúng nó giống như người yêu tương thân tương ái, dần dần dung hợp cùng một chỗ.
Nam nhân kia thấy thế liền vui mừng, kích động đến cơ mặt đều khẽ run, trong miệng liên tục nói đúng, cứ như vậy, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, tôi liền có một bộ khôi lỗi thiên tài.
Hắn càng nói càng hưng phấn, thậm chí cả người đều có chút điên cuồng, bất chấp cả việc thân phận hắn hiện tại đang là nhân viên cửa hàng.
Hai bên trái phải quần chúng vây xem thấy hắn như vậy, ý thức được điều gì đó không thích hợp, cũng mất tâm tư xem náo nhiệt đều rối rít tản đi.
Chẳng mấy chốc những lệ khí kia đã dung hợp hoàn tất âm khí bên ngoài cơ thể tôi, hướng vào đan điền nơi có cá âm nhỏ mà đến.
Trái tim tôi tưởng chừng như đang rỉ máu, nếu như cá âm nhỏ cũng bị lệ khí xâm nhiễm, tôi nhất định sẽ bị lệ khí triệt để khống chế.
Đối với mình hiện tại còn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao cá âm nhỏ kia chính tôi cũng không thể khống chế được. Dù cho có thể khống chế thì nó liền trốn ở đan điền tôi.
Mà trong thời gian ngắn như vậy, tôi có thể đem nó chuyển rời đi đâu đây?